Chương 61. Trả lại hổ phù. Cả chiêu hủ nho. Ngự Loan vệ cuối cùng đi tới tòa thành thị này. Bọn họ sở dĩ đến như vậy nhanh, bởi vì Diệp Bạch tới. Còn không có vào thành, liền thấy ngoài thành to lớn khe rãnh. Nhìn thấy kết thúc vách tường tàn viên tường thành. Nội thành, càng là tĩnh mịch một mảnh, không có một người sống, thậm chí có thể nói. Không có một cái sinh mệnh. Hoa hoa thảo thảo sinh mệnh đều không có. Bọn họ từ trước đến nay giết người như ngóe. Người chết, bọn họ đương nhiên không sợ. Nhưng nhìn thấy một tòa thành chết rồi, cho dù là bọn họ, cũng tê cả da đầu. Cố nén, Ngự Loan vệ rất nhanh tìm tới Diệp Bạch, tập hợp tại phía sau hắn. Cho chết trận tướng sĩ thu lại thi thể, người vi phạm chết. Diệp Bạch nói xong, khí thế nở rộ. Tựa như vô thượng thiên thần, tại không trung lạnh lùng quan sát mỗi người. Vâng. Tất cả mọi người đều lớn tiếng đáp ứng. Quân doanh. Diệp Tổng đốc. Hướng Huy Âu Quyền. Hắn đã biết kết quả. Tướng quân trăm trận chết, tráng sĩ 10 năm về. Hắn hiểu được, chết trận xa trường, là chiến sĩ kết cục tốt nhất. Nhưng, đó là hắn dòng dã một cái doanh, một bàn người. Hắn vẫn như cũ văn sĩ khí độ. Chỉ là, cả người gầy gò không ít, vành mắt đỏ đỏ, thoạt nhìn rất cảm tính, không một chút nào giống sát phạt quyết tuyệt tiết độ sứ. Hướng tướng quân. Diệp Bạch liền vội vàng tiến lên mấy bước, ôm quyền đáp lễ. Sau đó đem hổ phủ trả lại. Tiết độ sứ binh phủ tiết chế bản châu binh mã, không thể làm mất, liền xem như toàn quân bị diệt quân đội, hổ phủ cũng muốn trả lại. Hướng Huy luyện ra như thế binh, đáng giá hắn tôn trọng. Hắc giáp doanh chết còn anh dũng. Hướng Huy hỏi, ngữ khí nghiêm túc, trang trọng. Anh dũng. Diệp Bạch nhìn Hướng Huy, đồng dạng trang trọng trang nghiêm. Hướng Huy nở nụ cười. Đây là hắn giờ phút này có thể nghe thấy tin tức tốt nhất. Hắc giáp doanh là toàn bộ Lôi Minh đạo châu tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh, chết tổn thất nặng nề, thế nhưng chỉ cần đối đại võ hữu ích, liền chết giá trị mỗi một cái tiết độ sứ đều rất trung thành với đại võ. Diệp Bạch cáo tử, trực tiếp trở lại kinh thành. Thái Cực Cung. Diệp Bạch đi tới đại điện bên ngoài, liền nghe đến bên trong cãi nhau. Thái Cực Cung là đại võ hoàng đế thượng triều địa phương, không biết bao nhiêu đại thần đều tại vạch tội hắn, nói hắn thân là nội quan, khống chế binh quyền, chính là tội chết. Đại võ vương triều, thái giám không cho phép tiếp xúc binh quyền, liền xem như Ngự Loan vệ tổng đốc cũng không được. Đã từng liền phát sinh qua một lần, hoàng đế để ti lễ giám thái giám khống chế đại võ kinh thành 12 vệ. Sau đó thái giám khởi binh tạo phản, một lần giết kim hoàng trong cung. Nếu không phải hoàng đế dùng khí vận trấn áp thô bạo, tính cả kinh thành 12 vệ đều tru sát, đại võ vương triều liền muốn đổi tên. Vị hoàng đế kia dùng khí vận cương ép trấn áp loạn quân về sau, tại Châu Băng Hà, Cơ Huyền Nguyệt gắt gao nắm lấy tay vịn, móng tay đều muốn khảm vào tay vịn bên trong, mới cố nén phẫn nộ của mình. Nàng bị đám này hủ nho chọc nói không ra lời. Những đại thần này đều là nho gia tử đệ, mặc dù không tu nho thuật, thế nhưng cũng là nho gia bên trong người, nàng không dám đắc tội. Nho gia tại toàn bộ Đông Cực đạo vực đều rất nổi danh. Diệp Bạch không có tiếp tục nghe tiếp, mà là trực tiếp đẩy cửa vào. Long hành hổ bộ, bước nhanh đến phía trước, đi tới tất cả thần tử trước mặt, đi tới đài bệ phía dưới, kỵ binh bệ hạ, Bạch Liên giáo đã tru sát, chiều ta Bạch Liên giáo phân đà toàn bộ loại bỏ. Âm thanh sáng sủa, rõ ràng truyền đến mỗi một cái đại thần trong hai. Diệp Bạch đối mặt với bọn họ, nhưng bọn họ đều sinh ra cảm giác giống nhau, hắn ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Ánh mắt kia băng lãnh như sắt, không ít nhát gan thần tử, thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này, bọn họ đều đã nghĩ đến người này năng ngược. Hắn tại triều đình bên trên, đang tại bệ hạ cùng bách quan trước mặt, lấy có lẽ có chứng cứ phạm tội giết một cái đại thần. Bọn họ sở dĩ dám vạch tội Diệp Bạch, cũng là bởi vì hắn không tại. Hiện tại, hắn trở về. Trong lúc nhất thời, những đại thần này đều chột dạ cúi đầu xuống, tựa như làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lấy. Bọn họ chỉ hy vọng Diệp Bạch không nên nhìn thấy bọn họ. Cầu nguyện hắn không thể thông qua vừa rồi tiếng cái va âm nhận ra bọn họ. Bệ hạ, trong triều có người cùng Bạch Liên giáo cấu kết, mong rằng bệ hạ minh xét. Diệp Bạch từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, đây là chứng cứ. Chứng cứ? Ở đây đại thần, toàn bộ đều nhịn không được run run một cái. Bọn họ lại nghĩ tới tấm kia giấy trắng. Tấm này giấy trắng, lại sẽ cướp đi người nào tính mệnh. Không ít đại thần còn tại dọa run rẩy, còn tại tận lực tránh cho bị Diệp Bạch phát hiện. Lại phát hiện, Cơ Linh thần tử đã lặng lẽ na di tới cửa, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Hoang đường, còn thể thống gì? Có chút đại thần tại chỗ liền muốn giận mắng. Đây là thượng triều, coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Nhưng bọn hắn ngẩng đầu về sau, lại nhộn nhịp cúi đầu. Sau đó, một đạo lặng lẽ Nazi nhanh chân chạy trốn. Thể thống cùng tính mệnh ở giữa làm sao tuyển chọn, không thể minh bạch hơn được nữa. Cơ Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trầm tĩnh lại, một bàn tay đập vào trên lan can, khẽ nói, đám này hủ nho. Đao đến trên đầu thời điểm liền biết sợ. Những này hủ nho không sợ chết, bọn họ sợ bởi vì tội danh mà chết, để tiếng xấu muôn đời. Bọn họ hận không thể hoàng đế phạm sai lầm, sau đó bọn họ liều chết cả gián, lưu danh sử sách. Nàng nhìn hướng Diệp Bạch, nở nụ cười, chuyện đã xảy ra chấm đã biết được, ái khanh lực lượng một người, có thể chống đỡ trăm vạn đại quân, chính là triều ta Kình Thiên Chủ Thạch. Thân chỉ là tuân chỉ làm việc. Diệp Bạch ôm quyền cười nói. Cơ Huyền Nguyệt cười càng thêm vui vẻ, truyền chỉ, Ngự Loan vệ tổng đốc Diệp Bạch, phong vạn hộ hầu. Thường trăm kim. Nàng không biết Diệp Bạch hiện tại tu vi bao nhiêu, nhưng để một vạn đại quân chết đi địch nhân, bị Diệp Bạch xóa sạch. Nói có thể chống đỡ trăm vạn đại quân, đó là thổi phồng. Có thể chống đỡ 3 năm vạn, hẳn là tuyệt đối sự thật. Dạng này người, vạn hộ hầu đều thấp. Chỉ là đại võ vương triều cương vực có hạn, nàng cũng cho không ra càng tốt ban thưởng. Tạ bệ hạ long ân. Cơ Huyền Nguyệt càng xem càng thuận mắt, vừa cười vừa nói, ái khanh ở xa tới, chắc hẳn cũng vất vả, trước trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chương 62. Hoàng đế triệu kiến. Chỉ là đại võ, không gì hơn cái này. Sau 3 tháng, Diệp Bạch tay cầm một thanh trường đao, chậm rãi vung dậy. Đỉnh đầu hư không, lại có một tôn 10 trượng pháp tướng, đồng dạng tay cầm đại đao, kim cương trừng mắt. Hắn chậm chạp vung đao. Trên không pháp tướng bởi vì phóng to, tốc độ thay đổi nhanh chóng. Đại đao vạch qua không trung, minh viêm kéo dài trăm dặm, tạo thành một mảnh chói lọi tầng mây. Bây giờ hắn là Ngự Loan vệ tổng đốc, không cần sự thật tự thân đi làm. Hắn cũng phân phó Ngự Loan vệ thủ hạ tại đại võ cảnh nội, vì hắn thu thập võ đạo công pháp cùng võ kỹ. Trên người hắn võ kỹ công pháp, trừ thần long cửu biến bên ngoài, cái khác đều đã tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh giới. Chỉ là nhị phẩm công pháp thần long cửu biến có chút khó khăn, chậm chạp không được nhập môn. Ngự Loan vệ tàng thư các cùng hoàng thất tàng kinh các công pháp võ kỹ cũng đều đã học tập không sai biệt lắm. Đại võ vương triều cảnh nội còn có một chút giang hồ môn phái cùng thánh địa đều đã thành thật, bị đại võ vương triều trấn áp, những năm này không dám có cái gì dị động. Giang hồ môn phái, võ đạo thánh địa nên thu thập công pháp, tại đại võ hoàng cung bên trong tàng kinh các đều có sao chép. Ngay tại lúc này, một tên thủ hạ vội va đến, khởi bẩm tổng đốc, bệ hạ mời ngài tiến đến thái cực cung. Diệp Bạch tiện tay cầm trong tay đại đao vứt cho thủ hạ, một bước phóng ra, biến mất tại chỗ. Thái cực cung, triều thần đều tại, còn có một cái kiệt ngạo nam tử, phía sau hắn đi theo một cái to con bóng người. Cơ Huyền Nguyệt vừa lúc vỗ một cái tay vịn đứng lên, phẫn nộ quát, lớn mật. Tay vịn trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, tản đi khắp nơi bay lên. Trước đây không lâu, nàng bị một đám hủ nho bức bách nhà vào, nàng cũng chỉ là cào nát tay vịn. Giờ phút này lại đập nát tay vịn, có thể thấy được trong lòng nàng phẫn nộ. Cơ Dịch đồng dạng căm tức nhìn nam tử, trên thân chiến ý mắt trần có thể thấy đang thiêu đốt hừng hực. Thái cực cung, quần thân im lặng, thần hồn nát thần tính. Nhưng tên nam tử kia không chút nào bị cái này không khí khẩn trương ảnh hưởng, thậm chí một mặt khinh thường, đại võ hoàng đế, đây là bản vương cho ngươi kỳ hạn chót. Nếu không đại quân áp cảnh, đại võ hủy diệt, ngươi chính là vong quốc chi quân, dám vũ nhục bệ hạ, chết. Cơ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng tên nam tử kia. Chủ nhục thần tử. Cơ Dịch vừa ra tay, liền dùng tới toàn lực. Trên người hắn, đồng dạng hiện ra chiến thần hư ảnh. Dung hợp chiến thần hư ảnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu vàng trường thương, sát phạt chủ tiên. Nhưng mà, tên nam tử kia không hề bị lay động, chỉ là khinh thường cười nhạo một tiếng. Phía sau hắn tráng hắn lại động, chỉ là tam phẩm, cũng dám lô mãng. Âm thanh đù ù hắn cất bước, một quyền, kim quang bạo liệt. Cơ Dịch trong tay màu vàng trường thương, trên thân chiến thần hư ảnh, trực tiếp bị đánh tan thành một chút kim quang. Mặt đất ầm ầm trận chiến, kim quang còn tại rơi vãi, lộc lây. Nhưng quân thần tất cả đều bị dọa cho phát sợ, túi lầu xuống, ngăn không được bắt đầu phát run. Đại tướng quân, Từ Lập Đông đội vàng đi lên đỡ lên Cơ Dịch. Phúc. Cơ Dịch che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Võ tướng cùng nhau ngẩng đầu căm tức nhìn. Cường tráng bóng người đồng dạng kinh thường, cười gần nói, nếu là Cơ Huyền tại thế, ta vẫn sợ ngươi đại võ vương triều mấy phần. Hiện tại đại võ, không gì hơn cái này. Cơ Huyền Nguyệt gắt gao nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ như máu. Trong cơ thể nàng thậm chí vang lên tiếng long ngâm, nhưng ngay lúc đó im bặt mà dừng. Thần long cửu biến, còn chưa kịp thôi động, liền bị bao phủ toàn bộ thái cực cung cường đại uy thế áp xuống. Giờ khắc này, nàng biết, thực lực của nàng tại trong mắt đối phương, không bằng sâu kiến. Sâu kiến còn có thể tại cuối cùng phun ra nước chua, nàng liên phun nước chua đều làm không được. Nàng tu hành thần long cửu biến bất quá 20 mấy năm, võ đạo tiên phu không cao, đến bây giờ còn chỉ là ngũ phẩm, không có cách nào cùng Cơ Huyền tiên tổ so. Triệu Lâm, ngươi chết cái ý niệm này đi. Đại võ liền tính diệt quốc, chấm cũng không có khả năng thần phục với ngươi. Cơ Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều đỏ tươi. Ha 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 ha, tốt, tốt. Không hổ là Cơ Huyền hậu nhân. Đã như vậy, Triệu Lâm khoa trương cười to, thậm chí cất bước hướng đi Cơ Huyền Nguyệt. Thời khắc mấu chốt, hoàng đại cầu thôi động tu vi, âm thanh truyền khắp thái cực cùng, Diệp tổng đốc đến. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau nhìn hướng cửa. Liền thấy Diệp Bạch không đội không chậm đi đến. Hắn trên người mặc bốn trảo giao long bào, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, xem xét chính là mỹ nam tử. Quả thực mỹ nam tử. Trên người hắn cũng không có cường đại khí thế bức người, càng không có mạnh đại võ phu huyết khí. Thoạt nhìn, liền thật giống như người bình thường, trừ sắc thực đẹp mắt bên ngoài. Ha 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 ha, ha 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 ha, liền cái này. Triệu Lâm chỉ vào Diệp Bạch, cười lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, hắn còn tưởng rằng đại võ vương triều con bài chưa lật đi ra nhà, kết quả đem hy vọng ký thác tại một cái thái giám trên thân, ta còn thực sự là xem trọng ngươi. Ha 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 ha, hắn liền kém ôm bụng cười to. Thái giám cũng nên sở trường về chính, lan ra ngoài. Hắn lại không cười, hướng đi Diệp Bạch, xuề bàn tay ra, nhìn ngươi còn có mấy phần tư sắc, lưu ngươi đầu cầu mệnh này, nếu không. Nói xong, bàn tay sinh phong, liền muốn đem Diệp Bạch quạt đi ra. Diệp Bạch vẫn như cũ đi lên phía trước, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn liền cứng tại chỗ, không thể động đậy. Tính danh, Triệu Lâm tuổi tác, 28 tu vi, ngũ phẩm thượng giai thân phận, Huyền Hỏa Hoàng Triều Quảng Lăng Vương hai người gặp nhau. Diệp Bạch một bàn tay vung ra, thật giống như tùy ý phất tay, xua đuổi chán ghét con rồi. Sau đó, Triệu Lâm đầu nổ tung, lại hóa thành vô số viên hạt. Hạt tròn dung hợp tại còn rơi xuống màu vàng hạt tròn bên trong, cho đại điện tăng thêm tiểu khắc ngộng ảo sát thái, nhìn rất đẹp. Mọi người đều bị cái này đột nhiên biến hóa kinh hãi đến. Tất cả những thứ này phát sinh chỉ là nháy mắt, Tráng Hán thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Triệu Lâm liền chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu. Tráng Hán đỏ hừng mắt, toàn thân khí thế bộc phát. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nói xong, ầm ầm phóng tới Diệp Bạch. Hắn câu nói này, hiển nhiên kêu sai. Triệu Lâm đã chết, không tồn tại có dám hay không vấn đề. nhưng Tráng Hán biết, nếu là hắn không thể mang theo hung thủ thi thể trở về, hắn hẳn phải chết. Cho nên, hắn không chỉ muốn mang theo hung thủ thi thể, còn muốn mang theo Cơ Điển Nguyệt. Chỉ có như vậy, hắn trở về mới có một chút hy vọng sống. Chết! Tráng Hán nổi giận gầm lên một tiếng. Giống! Tráng Hán ý cảnh hoàn toàn thôi động. Phía sau hắn, hiện ra to lớn viên hầu hư ảnh. Viên hầu song quyền là màu bạc, cường đại hồ quang điện tại trên nắm tay không ngừng nhảy bọn, bổ ra không gian. Viên hầu cùng Tráng Hán một đạo, to lớn nắm đấm ầm ầm đập về phía Diệp Bạch. Tất cả mọi người lui ra. Cẩn thận, hắn là! Cơ Dịch đội vàng kêu to. Nhưng Diệp Bạch đã động. Hắn phóng ra một bước, vẹn vẹn một bước. Trên không, đột nhiên hiện ra tử kim sắc hư ảnh. Cái này hư ảnh một chân rơi xuống, trực tiếp đạp vỡ viên hầu hư ảnh. Tráng Hán còn không có kịp phản ứng, liền bị tử kim sắc hư ảnh một chân giẫm té xuống đất, đập mặt đất rung động ầm ầm. Đầu của hắn càng là triệt để vùi sâu vào mặt đất, chỉ lộ ra mặt đất một chút xíu. Chương 63. Huyền Hỏa Hoàng Triều. Đại võ dị tính vương. Diệp Bạch không đội không chậm tiến lên, thậm chí đều không cần làm sao nhấc chân, liền giẫm tại Tráng Hán trên đầu. Không, không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn còn tại kêu to. Âm thanh từ dưới địa bàn mặt phát ra, chấn động thái cực cung mặt nền đều đi theo run rẩy. Diệp Bạch bàn chân có chút dùng sức. Tráng Hán cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của mình, hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Một đôi chân liền tựa như vô lượng đại sơn, nhưng hắn hay là giữ tận hô, ngươi dám giết ta, Huyền Hỏa Hoàng Triều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chính là nhị phẩm ngươi biết không? Diệp Bạch không để ý, chỉ là thôi động hệ thống, tính danh, Lê Cổ tuổi tác, 32 năm tu vi, nhị phẩm trung cấp thân phận, Quảng Lăng Vương phủ cùng phụng ta có thể là Huyền Hỏa Hoàng Triều. Tráng Hán còn tại gầm thét uy hiếp. Diệp Bạch một chân đạp xuống, đầu của hắn vỡ vụn, đồng dạng hóa thành điểm sáng. Thái cực cung bên trong, nhìn rất đẹp. Điểm sáng rơi vãi, giống như tinh huy. Cơ Điển Nguyệt cảm thấy, đây là Thái cực cung đẹp mắt nhất thời điểm. Tòa cung điện này, từ trước đến nay không có đẹp mắt như vậy qua. Như xem nhẹ hai cố không đầu thi thể lời nói. Nhưng, làm sao có thể xem nhẹ? Đây chính là Huyền Hỏa Hoàng Triều người a. Một vị vương gia, một vị nhị phẩm. Hoàng Triều vương gia, địa vị cùng nàng đợi cùng, cứ như vậy không có. Nhị phẩm, dù cho tại Hoàng Triều bên trong, cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia, là một cái hoàng triều nền tảng, là trăm năm khó gặp kỳ tài, cũng liền như thế giết. Hán, làm sao như thế lô mạng a? Nhưng nàng lại cảm thấy sảng khoái. Cơ Dịch trừng to mắt, toàn thân run rẩy, nhịn không được nuốt miệng mang máu nước bọt. Hắn không có nếm đến máu loãng hương vị, bởi vì trong đầu hắn cũng đều là vừa rồi hình ảnh chiến đấu. Đây chính là nhị phẩm a. Hơn nữa, còn là ý cảnh ngưng kết pháp tướng bên ngoài lộ ra công kích nhị phẩm. Loại này cường giả, dù cho nhục thân hủy diệt, nhưng pháp tướng bên trong dung hợp ý cảnh, nghe nói có thể mượn trợ pháp cùng nhau chủ sinh. Mà ý cảnh thứ này, nhất niệm liền có thể bỏ chạy muôn phương. Nói một cách khác, đối phương vốn nên là không chết tồn tại, kết quả cứ thế mà chết đi. Cơ Dịch ngậm chặt miệng, chiêu thân lại toàn bộ đều hai mắt trừng lớn, miệng há si ngốc nhìn xem Diệp Bạch. Tuy ý rất xuống, khả năng bao hàm huyết nhục điểm sáng bay vào bọn họ qua miệng, không ít người gò má đều tại ngăn không được có rúm, thân thể dần dần bắt đầu run rẩy kịch liệt. Theo run rẩy, những người này ngược lại khôi phục lý trí, sau đó từng cái sắc mặt trắng bệch. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Bạch giết Huyền Hỏa Hoàng Triều vương gia, giết Huyền Hỏa Hoàng Triều nhị phẩm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một tên lão thần bật ra, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, "Bệ hạ, Diệp Bạch chu sát Quảng Lăng Vương, đắc tội Huyền Hỏa Hoàng Triều, đại võ không bảo vệ a. Đại võ không bảo vệ a." Quân thân nhộn nhịp đuổi theo, quỳ xuống, gào khóc, "Bệ hạ, vì đại võ Giang Sơn xã tắc, mời bệ hạ chu sát kẻ cầm đầu, hướng hoàng triều thỉnh tội. Mời bệ hạ chu sát đầu sỏ. Mời bệ hạ lập xuống quyết tâm." Quân thân trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng mỗi người toàn bộ đều biểu lộ cương nghị. Cơ Điển Nguyệt tức giận toàn thân phát run, nổi giận nói, vừa vặn cái này tặc nhân chỉ vào chấm cái mũi mắng thời điểm, các ngươi những này triều thần đi nơi nào? Nhưng muốn từng có là chấm phân ưu, hiện tại Diệp Ái Khanh xuất thủ tương trợ, các ngươi ngược lại bỏ đá xuống giếng. Chủ nhục thần tử, các ngươi chính là như vậy hiệu chung sao? Quân thần không có phản bác, nhưng đều kiên quyết nhìn xem Cơ Điển Nguyệt. Trước hết nhất đi ra lão thần nói, bệ hạ, thần không dám bật bừa. Phóng. Cơ Điển Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, giận dữ hét. Tên này lão thần cũng không tức giận, chậm rãi nói, bệ hạ, triều ta không phải là bệ hạ triều ta, chính là tiên tổ chinh chiến. Vô số dân chúng cùng hoàng thất tông tộc triều ta, bây giờ bệ hạ đắc tội hoàng triều, làm cho ta hướng vào chỗ chết, dám hỏi bệ hạ, nhưng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Chúng ta đương nhiên hiệu trung bệ hạ, nhưng chúng ta càng nên hiệu trung là đại võ Giang Sơn xã tắc. Bệ hạ, chỉ có giao ra Diệp Bạch, cầu được tha thứ, triều ta mới có một chút hy vọng sống, mời bệ hạ chớ có chấp mê bất ngộ. Mời bệ hạ chớ có chấp mê bất ngộ. Không có khả năng. Việc này đừng đội lại nâng. Nàng chọc tức toàn thân phát run, nhưng nàng tranh luận không qua, bãi triều. Nàng vung lên tay áo, trực tiếp rời đi. Diệp Bạch lười cùng những người này tính toán, liền cũng tính toán rời đi. Diệp Tổng đốc dừng bước, Cơ Dịch tiến lên chắp tay. "Tổng đốc, tướng quân, bệ hạ có tỉnh." Hoàng đại cầu tới, không người, khiêm tốn nói, "Ngự thư phòng." "Bệ hạ." "Bình thân." Hai người đứng dậy, Cơ Điển Nguyệt nhìn xem hai người. Thật lâu, nàng ánh mắt kiên nghị, hạ quyết tâm. Sau đó lôi kéo áo bảo, vung vẩy tóc. Long bào bị ném sang một bên, mái tóc rối tung. Nàng áo lót vẫn như cũng là màu vàng nóng. Áo lót dính sát thân thể, mặt như trang khuyết sạch sẽ trắng nõn. Trừ tóc, một thân đều là làm như vậy cũng nhanh chóng. Phát họa ra eo nhỏ mơ mự, hoàn mỹ mê người đường cong. Chấm. là nữ tử. Nàng bình tĩnh nói ra, lại có chút thẹn thùng. Cơ Dịch biểu lộ bình tĩnh, hắn đã sớm biết. Diệp Bạch cũng rất bình tĩnh, đồng thời không có kinh ngạc. Cơ Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, gò má càng đỏ. Ở xa tới, sớm đã bị biết sao? Dạng này cũng tốt. Ban cho ngồi. Nàng ngồi xuống, cũng để cho hai người ngồi xuống, che giấu bối rối của mình cùng thẹn thùng về sau, tiếp tục nói, Triệu Lâm là Huyền Hỏa Hoàng Triều hoàng chủ đệ lục tử, phong hào Quảng Lăng Vương. Trầm mặc một chút, tiếp tục nói, thống ngự 10 đạo châu phía dưới chính là vì Vương Triều, 10 đạo châu bên trên thì có thể trở thành hoàng triều. Hoàng triều khí vận so Vương Triều mạnh rất nhiều rất nhiều, 10 cái đạo châu hoàng triều, khí vận khả năng là 9 cái đạo châu 2 lần thậm chí gấp mấy lần. Diệp Bạch gật đầu, nghe rõ, chỉ số cấp tăng trưởng ý tứ. Gặp Diệp Bạch minh bạch, Cơ Huyền Nguyệt tiếp tục, hoàng triều bên trong người tu hành có thể phụ thuộc vào hoàng triều khí vận tiến hành tu luyện, tốc độ cũng như khí vận đồng dạng, nhanh hơn Vương Triều người tu hành gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Huyền Hỏa hoàng triều, nhị phẩm cường giả đông đảo. Triệu thị hoàng tộc không biết từ nơi nào biết được Cơ Huyền Nguyệt là cái nữ. Vì vậy, Quảng Lăng Vương liền muốn để Cơ Huyền Nguyệt làm thiếp, từ đó chiếm đoạt đại võ. Cơ Huyền Nguyệt nói xong, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên tiến lên một bước, nắm lên Diệp Bạch cổ tay, mời Diệp Ái Khanh cứu ta đại võ. Nàng trực tiếp ngồi xổm ở Diệp Bạch trước mặt. Trên cao nhìn xuống, rõ ràng xương quai xanh, trắng non cái cổ, còn có mơ hồ có thể thấy được nội bộ da thịt. Cơ Huyền Nguyệt chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Diệp Bạch trên thân, đại võ một cái duy nhất nhị phẩm võ phu chính là Diệp Bạch. Diệp Bạch rút bàn tay ra, đứng dậy ôm quyền nói, thần thân là đại võ thần tử, tự nhiên là bệ hạ sông pha khói lửa. Cơ Huyền Nguyệt đứng lên, chố mắt nhìn xem Diệp Bạch, vô cùng cảm động, nước mắt đều kém chút xuống. Bệ hạ. Hoàng đại cầu yếu ớt nhắc nhở một tiếng. Nàng đội vàng lau sạch nước mắt, khôi phục nụ cười, khôi phục đế vương nên có bá khí nói, chỉ cần Ái Khanh có thể chúc ta đại võ vượt qua kiếp nạn này. Ái Khanh chính là đại võ dị tính vương. Chấm là vật thuế. Ái Khanh là cựu thiên thuế. Cùng chấm đồng tu. Cùng quốc đồng tu. Nói xong tiến lên, lại một lần nữa hai tay nắm ở Diệp Bạch song quyền, vô cùng thành khẩn nhìn xem Diệp Bạch. Chương 64. Mời Diệp tổng đốc chịu chết. Khai chiến. 3 ngày sau. Thái Cực Cung. Báo. 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 Dồn dập tiếng kêu to, tiếng bước chân dồn dập. Tất cả thân tử, toàn bộ đều nhộn nhịp nhìn hướng cửa. Liên Cơ Huyền Nguyệt đều đứng lên. Không nhìn triều đình thảo luận chính sự, khẩn cấp báo, chỉ có một cái ngoại lệ, chiến báo. Báo. Một tên thái giám đội vã chạy vào, ngã sấp xuống tại đài bệ phía dưới. Mau nói. Hướng tiết độ sứ, Lâm tiết độ sứ mật hàm, Đại Húc Vương triều, Đại Thương Vương triều cùng biên cảnh hỏa lực tập trung, tùy thời chuẩn bị cùng ta đại võ khai chiến. Thái giám nói xong, trực tiếp lật đến trên mặt đất, một khắc cuối cùng, từ trong ngực móc ra mật hàm. Xâm phạm biên giới, xâm phạm biên giới, tất nhiên là Huyền Hỏa hoàng triều ý tứ. Hai đường xâm phạm biên giới, phía sau còn có hoàng triều, ta đại võ, xong, xong a. Làm sao bây giờ, phải làm sao, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hai cái vương triều, một cái hoàng triều khai chiến sao? Quân thân đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể cùng thanh âm đều đang run rẩy. Đều là Huyền Hỏa hoàng triều chó săn. Cơ Huyền Nguyệt nhìn xong mật hàm, một bàn tay đập vào trên lan can. Đại võ Lôi Hỏa đạo châu cùng Lôi Minh đạo châu cùng Đại Húc vương triều, Đại Thương vương triều giáp giới. Nàng nói xong, ánh mắt liếc nhìn quân thần. Một tên lão thần run rẩy đi ra, tất cả những thứ này đều là Ngự Loan vệ tổng đốc Diệp Bạch sai. Mời bệ hạ đem Diệp Bạch cầm xuống, giao cho Huyền Hỏa hoàng triều xử lý, lấy bảo vệ đại võ vương triều ngàn năm căn cơ. Cơ Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tên này lão thần là nội các lão du thái, ngũ triều nguyên lão. Hắn là 70 lão đầu, nhưng thân hình cao lớn, tinh khí thần vẫn như cũ tràn đầy. Hắn bẩy lên vào áo, quỳ xuống đất nói, mời bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Mời bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Quân thần nhộn nhịp đi theo quỳ lạy. Cơ Huyền Nguyệt lại muốn bóp nát tay vịt. Ngũ triều nguyên lão, nàng cũng không thể không nể mặt mũi. Nội các cùng hoàng đế chia sẻ trí cao quyền quyết định. Thiên hạ nhận hoàng đế thánh chỉ, đồng dạng cũng nhận nội các chính lệ. Cơ Huyền Nguyệt tức giận toàn thân phát run, quát, nhận giặc làm cha, tự sát công thần, đây chính là các lao ý kiến sao? Tốt, muốn để Huyền Hỏa hoàng triều tha thứ có phải là, vậy các ngươi đi à, các ngươi đi chết cho Huyền Hỏa hoàng triều nhìn a. Giờ khắc này, không có người áp chế, nàng âm thanh kèm theo long ngâm. Quân thần bị long ngâm bất phục, ngắn ngủi yên tĩnh. Ai muốn xử lý bản quan? Âm thanh sáng sủa, tựa như từ vô cùng cao thiên khung hạ xuống. Đó lấy, Diệp Bạch nhanh chân đi đến. Hôm nay mở đại triều hội thời điểm, Cơ Huyền Nguyệt liền để tiểu thái giám đi thông báo hắn, hắn vừa đến đã nghe được có người muốn xử trí chính mình. Ra nên hồ đồ rồi liền lăn trở về dưỡng lao, không nên ở chỗ này chiếm hầm cầu không gậy phân. Diệp Bạch trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét mắt quỷ gối tại một đám các lão, lại quay người, hướng quần thần nói, đây chính là các ngươi người đọc sách khí khái. Triều ta cũng là bởi vì các ngươi đám này bọn mới có hôm nay. Trên chiến trường không chiếm được, còn muốn tại địa phương khác được đến, các ngươi là 3 tuổi tiểu hài sao? Quốc tặc, ngươi nói hiệu nói bượng, chỉ có ngươi trung tâm sao? Lao thần theo tiên hoàng. Tất nhiên ngươi chân tâm hiệu trung, vì sao không hảo phóng chịu chết? Ngươi có cái gì mặt mũi nói cái gì? Còn không quỳ xuống thỉnh tội. Theo người thứ nhất bạo khởi, bị đâm trúng điểm đau những người khác nhộn nhịp gầm thét, kêu to. Thái Cực Cung, hỗn loạn ồn ào náo động giống như chợ bán thức ăn. Hỗn loạn bên trong, những người này thế mà ấp ủ đi ra trật tự, tại các lao du thái dẫn dắt phía dưới, cùng nhau hướng Diệp Bạch không lời, biểu lộ vô cùng hào phóng, vì ta đại võ, mời Diệp tổng đốc chịu chết. Vì ta đại võ, mời Diệp tổng đốc chịu chết. Ngậm miệng. Cơ Huyền Nguyệt một bàn tay đập nát tay vịn, long ngâm lại nổi lên, áp đảo tất cả âm thanh. Hô, hô, hô. Nàng tức giận kịch liệt thở dốc, bộ ngực bên trên bên dưới cổ động một hồi lâu, vừa rồi bình ổn lại, hết sức nhu hòa nói, Diệp tổng đốc nhưng có biện pháp. Vậy hạ. Diệp Bạch ôm quyền nói, chiến sự đã không thể tránh né, tất nhiên muốn đánh. Vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Cơ Huyền Nguyệt sửng sốt. Tiên hạ thủ vi cường. Khí khái tràn đầy. Có thể là, đại võ, có thể làm đến sao? Hai đại tiết độ sứ xuống tay trước, đánh vào hai đại vương triều cảnh nội, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Diệp Bạch tiếp tục nói, Cơ Huyền Nguyệt hay là không nói chuyện, ngơ ngác nhìn Diệp Bạch, ánh mắt tràn đầy không xác định. Tiết độ sứ tiết chế một châu binh mã, lương thảo chi phí đều không cần triều đình chi viện, có khả năng tự cấp tự túc, mà còn nguồn mộ lính đầy đủ. Khai chiến một phương, một vị tiết độ sứ vừa lúc. Cơ Huyền Nguyệt không có từ Diệp Bạch trên không được đến thắng lợi khả năng, chỉ có thể nhìn hướng Cơ Dịch. Cơ Dịch là đại võ vương triều trấn quốc đại tướng quân, khống chế cả nước binh mã. Tất nhiên không thể lui được nữa, vậy liền trực tiếp khai chiến. Cơ Dịch ra khỏi hàng, ôn quyền nói, thắng lợi lòng tin. Hắn đồng dạng không biết ở đâu. Một châu đối một quốc, có thắng lợi lòng tin sao? Hắn thật không rõ. Nhưng không thể tránh né, chiến chính là thắng bại, muốn sau khi giao thủ mới biết được. Giờ khắc này, trên người hắn chiến ý dạt dào. Phía sau hắn võ tướng, đồng dạng cùng nhau ra khỏi hàng. Chiến ý dung hợp lại cùng nhau, tính cả không gian đều sóng gió nổi lên. Tựa như chiến thần giáng lâm. Cơ Huyền Nguyệt, động tâm. Bệ hạ, đây là lý do đáng chết ta. Há có thể một châu chiến một quốc, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không phải vậy đâu. Cơ Huyền Nguyệt âm thanh lạnh lạnh, ánh mắt lạnh hơn. Quan văn toàn bộ đều sửng sốt một chút. Đúng a, không phải vậy đâu. Ngoan ngoãn chờ lấy, chờ địch nhân tới cửa, không phải là một châu chiến một quốc sao? Hơn nữa, còn là tại nhà mình cảnh nội tác chiến. Đi ra tác chiến, dù sao cũng so tại nhà mình cảnh nội tốt ra bệ hạ thánh minh. Võ tướng toàn bộ đều hưng phấn ổn quyền, kêu to. Trên người bọn họ chiến ý càng thêm thịnh vượng. Võ tướng muốn thăng quan, chỉ có chiến đấu nhanh nhất. Lại, bọn họ tu luyện cũng nhiều là binh gia chiến trận chi pháp. Trên chiến trường, thu vi tăng lên tốc độ đồng dạng nhanh nhất. Cơ Huyền Nguyệt đứng dậy, hít sâu một cái, nhìn ra phía ngoài. Mặt trời mới mọc mới lên. Nàng biết, đây là trước mắt lựa chọn duy nhất. Nhưng nàng cũng minh bạch, cái lựa chọn này liên quan đến vương triều hưng vong. Thắng thì hưng, bại thì vong. Chờ chiến tranh kết thúc, nàng tất nhiên quỳ gối tại thái miếu, quỳ gối tại liệt tổ liệt tông trước mặt. Hoặc là lau sạch cổ của mình, hoặc là giống tiên tổ dâng lên chiến công của mình. Nàng nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, thiêu đốt, viết chỉ. Để Lâm Vũ Huy, Hướng Huy hai người lập tức tiết chế toàn bộ châu binh mã, hướng Đại Húc vương triều, Đại Thương vương triều khai chiến. Chương 65. Đại võ nữ đế, trăm vạn binh mã, ngự thư phòng, hoàng thúc, thần tại, Cơ Dịch chắp tay. Cơ Huyền Nguyệt biết, Cơ Dịch là tôn thất, mấy đời phía trước chi thứ. Đổi lại dân gian, đã sớm là cùng họ người xa lạ. Nàng phía trước cũng rất ít dùng xưng hô thế này. Làm phiên hoàng thúc tiến về Lôi Hỏa Đạo Châu chi viện Lâm Vũ Huy, một lần đem Đại Húc vương triều đánh đau. Cơ Huyền Nguyệt vừa cười vừa nói, thắng lợi, đại gia cùng ở tại thái miếu phía trước kiệt tế. Thất bại, cùng chết tại dưới đất đại bản viên. Nghĩ tới những thứ này, nàng lúc này ngược lại ôn nhu không ít. Thần lĩnh chỉ, định không cho bệ hạ thất vọng. Cơ Dịch ôm quyền không người, làm phiên ái khanh tiến về chi viện hướng tiết độ. Cơ Huyền Nguyệt tiến lên, hướng Diệp Bạch không người. Hướng Huy muốn giao đấu Đại Thương vương triều, là tam đại vương trong triều là tối cường, có nhị phẩm cường giả. Thần lĩnh chỉ. Diệp Bạch lùi lại một bước, cùng Cơ Huyền Nguyệt bồi bái. Cơ Huyền Nguyệt thẳng thân, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, triều đình lại phái binh chi viện Lôi Quang Đạo Châu, để phòng ngừa nam bộ man tộc náo động. Nàng giờ phút này ngược lại hoàn toàn buông lòng xuống. Man tộc không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng cũng có thể thừa lúc vắng mà vào, cũng muốn đề phòng. Một trận chiến này như thắng, đại võ đem không tại yếu thế, vậy hạ cũng có thể nữ đế phong thái, quân lâm đại võ. Cơ Dịch hào phóng nói, hy vọng như hoàng thúc lời nói. Cơ Huyền Nguyệt nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. Nàng lúc này rất buông lòng, cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng có thể làm, đã toàn bộ đều làm. Nàng hiện tại là hiện giả thời gian, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi kết quả. Dù sao nhiều nhất xuất hiện tổ liệt tông linh vị nhìn chăm chú phía dưới cắt cổ mà thôi. Mà báo lại có khả năng để đại võ từ vương triều tấn thăng hoàng triều. Khi đó, nàng sẽ thành có thể cùng Cơ Huyền tiên tổ sánh ngang tồn tại. Nàng một cái mạng, cứ kết quả này, không lỗ. Cơ Dịch cùng Diệp Bạch nhìn nàng tại cười ngây ngô, hai người cùng nhau hành lễ cáo lui. Đều đi tới cửa, nàng đột nhiên mở miệng, "Diệp Bạch." Cơ Dịch hướng Diệp Bạch nhẹ gật đầu, nhanh chân rời đi. May mắn có ngươi tại, Diệp Bạch. Nàng tiến lên, thuần thục nắm lên Diệp Bạch cổ tay, nhẹ nhàng phát Diệp Bạch bàn tay. Thân thân là bệ hạ thần tử, tự nhiên là bệ hạ hiệu lực. Diệp Bạch không có cầm về bàn tay, đứng, hai người hai mắt nhìn nhau. Nàng nhịn không được đỏ mặt lên, buông tay ra trường, ngược lại ngồi xuống nói, ta thân là tiên đế chi nữ, nhất định phải kế thừa đại nghiệp, trong đó độ khó. Thở dài một tiếng, hướng Diệp Bạch cười nói, như không có ái khanh trải qua định loạn chi công, chấm. Thực tế không biết nên làm sao bây giờ. Bệ hạ dịu dắt tri ân, thần suốt đời khó quên, tự nhiên toàn lực hiệu trung bệ hạ. Diệp Bạch chắp tay nói, làm phiên ái khanh. Cơ Huyền Nguyệt cười cười. Diệp Bạch quay người rời đi. Toàn lực sao? Nàng nhìn xem Diệp Bạch bóng lưng, nhịn không được lẩm bẩm nói, toàn lực. Như ngươi là nam tử, toàn lực. Thật là tốt biết bao. Nói xong, gương mặt của nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng đỏ. Ngự Loan vệ nha môn. Diệp Bạch tuyên bố mệnh lệnh của mình, để ba đại phó tổng đốc đem Ngự Loan vệ đông sưởng toàn bộ phái đi ra, tiến về Đại Thương vương triều. Vâng. Ba tên phó tổng đốc cùng nhau không người, cùng nhau cáo lui, triệu tập nhân thủ. Ngự Loan vệ đông sưởng thực lực đều không yếu, mà còn am hiểu tình báo điều tra. Diệp Bạch nhúng tay chuyện này, cũng là bởi vì Huyền Hỏa Hoàng Triều nắm giữ rất nhiều nhị phẩm cường giả, nghe nói còn có nhất phẩm võ thần. Hắn mục đích cuối cùng nhất là Huyền Hỏa Hoàng Triều công pháp, chính mình chỉ cần học thành, nhất định đại viên mãn. Thực lực của hắn bây giờ, con bài chưa lật ra hết, có thể giết nhất phẩm. Hai ngày phía sau, Lôi Minh Đạo Châu, quân doanh bên ngoài, Diệp Tổng đốc, Hướng Huy hướng Diệp Bạch thi lễ, đi đến Diệp Bạch bên cạnh, sóng vai mà đi. Hai người phía trước giao lưu không nhiều, lẫn nhau cũng không hiểu rõ, nhưng có hợp hay không thuận mắt, có nên hay không nể trọng tín nhiệm, nhiều khi gặp một lần như vậy đủ rồi. Hướng Huy cảm thấy Diệp Bạch có thể tín nhiệm, có thể nể trọng, như vậy gọn gàng mà linh hoạt chính là lễ nghi phiền phức, không cần thiết. Thánh chỉ hôm qua đã đến, hắn đã động viên toàn bộ châu binh mã, tùy thời chuẩn bị cùng Đại Thương Vương triều khai chiến. Hắn tự thân chỉ là tam phẩm, nếu là khai chiến, không phải Đại Thương Vương triều nhị phẩm võ phu đối thủ, Diệp Bạch đến chi viện là chuyện tốt. Lôi Minh Đạo Châu 130 vạn binh mã đã toàn bộ tụ tập, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể khai chiến. Hướng Huy nói xong dừng bước lại, nhìn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, cười nói, khai chiến về sau, Đại Thương Vương triều nhị phẩm giao cho bản đốc. Hướng Huy đại hỉ, Diệp Tổng đốc chỉ cần kiềm chế lại Đại Thương Vương triều nhị phẩm võ phu, chinh chiến sự tình, bản tướng tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mời, mời. Hai người cùng nhau đưa ra cánh tay, nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau tiến vào quân doanh. Vừa vào quân doanh, tựa như thiên địa thay đổi. Huyết khí, tốc sát, chiến ý, bao trùm lấy toàn bộ quân doanh, một cái nhìn không thấy mở. Dâm dạp chăm chỉ, đều là kết trận thành cái này đến cái khác tiểu đoàn thể, vô cùng vô tận kết trận binh sĩ. Thậm chí Diệp Bạch đều cảm nhận được kiềm chế, đến từ ý cảnh kiềm chế. Nhiều binh lính như thế kết trận tập hợp chiến ý huyết khí, đều có thể ảnh hưởng đến ý cảnh của hắn, có thể thấy được hắn cường thịnh. Hướng Huy một mực nhìn chăm chú lên Diệp Bạch biểu lộ, nhìn thấy trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc thần sắc, hắn hài lòng mang lên mỉm cười. Hắn muốn để Diệp Bạch ngăn lại địch nhân nhị phẩm cao thủ, như vậy, đầu tiên liền muốn chứng minh giá trị của mình vị trí. Nếu như chính mình bên này một đoàn loạn mã, thất bại hắn phải chết, còn cần người khác giúp hắn kiềm chế cường giả. Chính hắn đều không có cái kia mặt mũi mở miệng. Hiện tại, Diệp Bạch công nhận hắn bên này binh sĩ giá trị. Cái này rất tốt. Tiếp xuống, hai người liền có thể vui sướng phân công hợp tác. Một bên đi, Hướng Huy tiếp tục hướng Diệp Bạch giới thiệu biên cương địa lý, biên cương bên ngoài địch quốc tình huống. Đại Võ Vương triều dưới trướng ba đại đạo châu, Lôi Minh đạo châu thực lực tối cường, bởi vì đối mặt Đại Thương Vương triều là tối cường. 30 năm trước, Đại Võ đã từng cùng Đại Húc Vương triều khai chiến qua một lần. Lôi Hỏa đạo châu tiết độ sứ Lâm Vu Huy dẫn đầu 30 vạn đại quân giết vào Đại Húc cảnh nội. Thế xét đánh không kịp bưng thai bên dưới, trong vòng 3 ngày, liền giết 32 tòa thành, giết máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Nhưng mà, cái này khai cương thác thổ một trận chiến, cuối cùng hay là không thể không co vào trở về. Bởi vì, Huyền Hỏa Hoàng triều nhị phẩm cường giả ra mặt. Đại Võ không cam lòng, nhưng lại không thể không lui. Đây là Đại Võ Vương triều sỉ nhục. Hiện tại, một trận chiến này, bọn họ muốn rửa sạch đi qua sỉ nhục. Đại Võ Vương triều tiếp giáp Đại Húc Vương triều, Đại Thương Vương triều, phương nam thì là thế lực hỗn loạn lại không thể khinh thường man tộc. Chương 66. Doanh sát nhị phẩm. Thế như trẻ tre. Hôm sau, đại quân nghiêm túc chính thức xuất phát. Xung quanh mấy trăm dặm, một mảnh đen kịt. Mỗi một cái binh sĩ đều là một điểm đen. Mấy trăm vạn binh sĩ tập hợp ra trước mắt dòng lũ, nhưng không có người nói chuyện, thậm chí không có một chút xíu âm thanh. Thần hồn nát thần tính. Hướng Huy rút tay ra bên trong trường kiếm, chỉ hướng trong miệng. Chiến thần vụt lên từ mặt đất, chân chính vụt lên từ mặt đất. Mỗi một tên lính chiến thần hiện ra một điểm sáng. Những điểm sáng này tập hợp ra chiến thần hư ảnh. Sau đó, chiến thần một chút xíu đứng lên, thân cao trăm trượng, quan sát phía dưới. Hướng Huy một ngựa đi đầu, chiến thần cất bước, binh sĩ đi theo cất bước, vẫn như cũ vắng lặng không tiếng động. Giờ khắc này, những binh lính này không giống như là, thậm chí không còn là binh sĩ. Bọn họ tựa như tạo thành chiến thần một bộ phận, hoặc là nói, là tinh vi nhất cái linh kiện. Nhưng sĩ khí sục sôi, chiến ý trùng thiên. Theo tiến lên, chiến thần hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, thân thể càng ngày càng cao lớn. Tất cả những thứ này đều là binh sĩ ý chí chiến đấu thể hiện. Hai ngày sau đó, đại quân đã đi qua hai tòa thành trì. Đó là lớn cabin vương triều tại biên cảnh hai tòa thành trì. Tiếp địch phía trước, công phạt chém giết, huyết nhục từng đống. Nhưng bên trong hậu phương binh sĩ, thật chính là chạy qua. Đội ngũ, bước chân đều không bị đến ảnh hưởng chút nào. Diệp Bạch đi theo đội ngũ, đồng dạng đi qua cái này hai tòa thành trì. Nghỉ đêm, hắn ở tại Hướng Huy bên cạnh trong đại trướng. Chức trách của hắn là thời điểm chiến đấu lưu ý cường giả, không cho cường giả xâm nhập phá hư. Hiện tại thì tương đương với muốn bảo vệ Hướng Huy. Kiến thức chiến trận, binh sĩ, hắn đối bảo vệ Hướng Huy cam tâm tình nguyện. Cao thủ chiến đấu, Hướng Huy một đống cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng lĩnh quân tác chiến, một đống hắn đồng dạng không phải là đối thủ của Hướng Huy. Diệp Bạch ngay tại nhắm mắt đả tọa, đột nhiên một cỗ cường hành khí tức xuất hiện, lều vải nháy mắt vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Ngẩng đầu nhìn thấy đột kích địch nhân là một lão giả. Hắn lơ lửng trên không, trên thân tản ra thanh lũ ánh sáng, cùng cảnh đêm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Những cái kia ánh sáng tựa như ánh trăng, thậm chí liền tựa như hắn giờ phút này chính là ánh trăng. Chém. Lão giả nhìn thấy Diệp Bạch, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng hắn hay là hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên. Thanh huy rời bãi, vô số thanh huy ánh trăng hội tụ thành một thanh 40 trượng đại đao. Đại đao bổ ra hư không, trực tiếp chém về phía Hướng Huy lều vải. Diệp Tổng đốc. Hướng Huy nghe thấy được lều vải vỡ vụn âm thanh, đội vàng từ bên trong chạy ra. Ngay sau đó, liền thấy trước mặt Trăng Khuyết. Hắn chỉ có thấy được Trăng Khuyết. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra, xuất hiện hư không. Oanh! Một quyền đánh ra, kim quang đại phóng, đập nát Hạ Lạc đại đao. Chỉ là một cái chớp mắt, đại đao một lần nữa hóa thành thanh huy ánh trăng, một chút rơi vãi, vô cùng đẹp đẽ. Đại đao lập tức sẽ rơi xuống trước mặt, lại hóa thành ánh trăng điểm sáng. Cho tới giờ khắc này, Hướng Huy cuối cùng phản ứng lại. Vội vàng nhìn hướng không trung. Trên không, Diệp Bạch đứng tại phía dưới, kim quang nở rộ, giống như chói lọi mặt trời. Lão giả lơ lửng không trung, lưng chiếu ánh trăng, tựa như thái âm. Một âm một dương, một mặt trời một ánh trăng, một ban ngày một đêm tối, một lão giả một thiếu niên. Hướng Huy nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cũng không phải bị kinh hãi đến. Xuất phát một khắc này, hắn liền nghĩ đến loại này khả năng, mà là hắn thế mà cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này là như vậy hài hòa, liền tựa như phải như vậy. Đây không phải là chém giết, tựa như là phong cảnh. Hắn thân là chiến trường chủ soái, thế mà bị hai người trước mắt ảnh hưởng tới sát phạt chiến ý, cái này không nên. Hướng Huy đồng dạng lơ lửng mà lên, hét lớn một tiếng, chiến, chiến. Mấy chục giám doanh địa, binh sĩ cùng nhau cao giọng kêu to. Sau đó, chiến thần hư ảnh lên, cùng Hướng Huy dung hợp ở cùng nhau, nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả tại nhìn Diệp Bạch. Quân trận, chiến thần, mấy trăm vạn. Hắn bị nhốt lại, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nhị phẩm cường giả, sao lại bị chiến thần vây khốn? Cho nên, dù cho nhìn thấy chiến thần, hắn vẫn như cũ không nhìn. Đối thủ của hắn chỉ có Diệp Bạch một cái, chỉ là cái kia cường thịnh trùng thiên huyết khí, liền tựa như mặt trời. Mà còn tuổi còn trẻ, đây là mầm mống tốt. Tiểu bối, lão giả hướng Diệp Bạch hô, ngươi có thể biết ngươi tại cùng ai vì địch? Lão phu quý tài, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống tạ tội, chỉ là vương triều, cũng dám cùng hoàng triều là địch. Không sai, hắn là đại thương vương triều hoàng thất cung phụ. Nhưng lần này đại thương vương triều xuất binh, có thể dùng huyền hỏa hoàng triều tên tuổi. Diệp Bạch không nói gì, mà là run lên tay. Nháy mắt, phương viên trăm dặm, thiên địa run rẩy. Lão giả minh bạch, đây là tại tập hợp ý cảnh. Hắn không biết Diệp Bạch ý cảnh là cái gì, nhưng hắn tức giận, không biết tốt xấu, chết. Lão giả kêu lên một tiếng giận dữ. Đột nhiên, hắn tại nguyên chỗ biến mất. Một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Diệp Bạch sau lưng. Trong tay của hắn, cầm ánh trăng ngưng tụ ra một cây truy thủ, dao găm gác ở Diệp Bạch trên cổ. Bên hai truyền đến lão giả tiếng cười. Sau đó, dao găm vạch qua Diệp Bạch cái cổ. Oeng. Đột nhiên, Diệp Bạch thân thể tại chỗ nổ tung, trực tiếp hóa thành 10 trượng pháp tướng. A! Lão giả hét lên một tiếng, vội vã lui lại. Trên người hắn, tử sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, truy thủ trong tay đã thiêu đốt hầu như không còn. Ánh trăng hạ xuống, thật vất vả, lão giả dập tắt trên thân hỏa diễm. Diệp Bạch trong tay xuất hiện một thanh trường thương, màu vàng, thiêu đốt tử sắc hỏa diễm trường thương. Lão giả vô ý thức run rẩy một cái. Vừa rồi ngọn lửa kia, hắn chỉ là nhiễm, thế mà liền đốt thủng hắn hộ thể cương khí, thậm chí thiêu đốt đến ý niệm. Đây là lửa gì? Hắn không biết, nhưng hắn minh bạch, nhất định phải nhanh giải quyết Diệp Bạch. Hắn nắm hiểu, không phải chính diện sát phạt, nhưng dưới bóng đêm, hắn là thân thể bất tử. Hắn muốn tại tối nay xóa bỏ đối phương. Mở. Lão giả hét lớn một tiếng. Đột nhiên, Diệp Bạch đỉnh đầu không gian nổ tung, một vòng hoàn toàn mới Trăng Khuyết hiện lên. Lão giả dung hợp Trăng Khuyết, thoáng qua ở giữa, thế mà biến thành một cái mỹ nam tử. Trong tay của hắn cầm loan đao chém xuống. Oeng. Không gian vỡ vụn, cái này một đao rắn rắn chắc chắc chạm tại Diệp Bạch bả vai. Diệp Bạch cánh tay run lên, trường thương đồng dạng đâm về lão giả. Lão giả thân thể hóa thành điểm sáng, thần tốc vỡ vụn. Còn sót lại đầu, vẫn như cũ đờ đẫn nhìn xem Diệp Bạch, khó có thể tin nói, ngươi làm sao có thể? Loan đao của hắn chạm tại Diệp Bạch bả vai, vốn cho rằng có khả năng đem Diệp Bạch chém giết, nhưng trên bờ bay, tử sát hỏa diễm phía dưới là một mảnh đèn kỵ thâm viên. Loan đao chạm kích lực lượng, ánh trăng quang huy, tất cả đều bị thâm viên thôn phệ. Trước mặt lão giả hóa thành hư vô, hắn xuất hiện tại một chỗ khác, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Bạch, sau đó hắn phun ra một bùn máu. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta sẽ không để ngươi chết, muốn để ngươi nhận hết tra tấn. Lão giả thê lương thét lên, ngay sau đó cảnh đêm nháy mắt hắc ám, hạ xuống ánh trăng, toàn bộ đều tập hợp tại trên người hắn. Nháy mắt, hắn từ lão giả hóa thành thanh niên, cái này còn không chỉ, lại biến thành nữ tử. Thật là tươi đẹp quyến rũ nữ tử, chân chính giống như trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống ánh trăng tiên tử. Chỉ là cái này tiên tử khuôn mặt dữ tợn. Hắn vung tay lên, vô số ánh trăng điểm sáng lóe lên, trực tiếp dung nhập Diệp Bạch trong cơ thể. Mỗi một cái điểm sáng đều hóa thành lưỡi dao, bắt đầu cắt chém Diệp Bạch nội thân. Nhiều nhất điểm sáng tập trung ở cái cổ bộ vị, lưu lại đầu, đầy đủ. Hắn cười gằn, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt, liền muốn hái đi Diệp Bạch đầu. Hắn muốn tra tấn nhị phẩm cường giả, đầu chọc liền có thể sống. Hắn mắt thấy là phải bắt lấy Diệp Bạch đầu. Trong lúc này, Diệp Bạch hét lớn một tiếng, lục thân nháy mắt vỡ vụn, biến mất. Chết rồi. Lão giả thì thảo, không nghĩ tới như thế quyết tuyệt. Chết. Trên không truyền đến ầm ầm âm thanh. Hắn phát hiện dị thường. Đây là nơi nào? Hắn muốn bỏ chạy, lại phát hiện căn bản là không có cách bỏ chạy. Tựa như vô tận thâm nguyên. Không, ta nhận thua, ta đầu hàng. Lão giả thê lương kêu to, từ mỹ lệ nữ tử biến thành thanh niên, lại rất nhanh biến thành lão giả. Chỉ là vô tận thâm nguyên, minh viêm trải rộng. Rất nhanh, hắn liền tại kêu thê lương thảm thiết bên trong hóa thành hư vô. Minh viêm dập tắt, thâm nguyên biến mất. Diệp Bạch hiện thân, lão giả ý cảnh có thể câu thông ánh trăng. Dưới ánh trăng, lão giả bất tử bất diệt. Đánh bại không khó, nhưng muốn lưu lại rất khó khăn. Hắn trì hoãn thời gian, hoàn toàn thôi động ý cảnh, dùng Thiên Nguyên đấu thần pháp môn tạo dựng thâm nguyên, ngăn cách ánh trăng, cuối cùng tiêu chết lão giả. Diệp Bạch nhìn hướng nơi xa. Giết. Hướng Huy đồng dạng cảm ứng được tiềm ẩn ở phía xa đại thương quân đội. Chiến thần hư ảnh, đi đầu nghiền ép, chiếu sáng ban đêm. Quân địch thấy cảnh này, liền biết lão giả thất bại. Trong lúc nhất thời, đều là quân địch đảo vòng kêu khóc. Hướng Huy tại xung phong, cũng vô cùng kích động. Đại thương vương triều chỉ có một cái nhị phẩm võ phu, hiện tại chết, không có người chống đỡ được đại võ vương triều. Chương 67. Luyện ký sĩ. Dịch 2. 2 tháng sau. Trong quân doanh. Đại võ vương triều quân đội chế độ chính là bằng chiến công tấn thăng, quân đội thực lực rất mạnh. Bây giờ một đường tồi khô là hủ, binh sĩ chiến ý càng hơn. 2 tháng, bọn họ ý cảnh đánh xuống đại thương vương triều một nửa thành trì. Hai người sóng vai mà ngồi. Hướng Huy nhếch miệng cười nói, dựa theo tiến độ này, cuối năm liền có thể khải hoàn hồi triều. Đại thương vương triều cương vực so đại võ vương triều còn mưa lớn, thống lĩnh tứ đại đạo châu chi địa. Bất quá đại thương vương triều quân đội thực lực không mạnh, đại thương vương triều trọng văn kinh võ, võ tướng địa vị kém xa văn thần. Hướng Huy lại nói, đúng rồi, ta đã truyền báo triều đình, để triều đình mau chóng an bài ti thiên giám nhân sĩ đến. Diệp Bạch khẽ gật đầu. Hiện tại đánh xuống đại thương vương triều một nửa cương vực, có thể dung hợp cái này một nửa cương vực khí vận. Vương triều khí vận ngưng tụ là dựa vào ti thiên giám luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cũng là tu luyện một loại pháp môn, bọn họ tu hành muốn dựa vào vương triều khí vận. Vương triều càng mạnh, luyện khí sĩ càng mạnh. Đồng thời, bọn họ cũng trợ giúp vương triều ngưng luyện khí vận, luyện hóa mặt khác vương triều khí vận. Đại võ vương triều mặc dù chiếm cứ đại thương vương triều lãnh địa, thế nhưng lĩnh vực khí vận hay là quy thuộc đại thương vương triều, không có trực tiếp cầm xuống, cần luyện khí sĩ luyện hóa. Luyện khí sĩ tại toàn bộ càn võ giới đều rất trọng yếu, bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều cần khí vận duy trì. Ti thiên giám giám chính, thì là đại võ vương triều quốc sư. Đến, ta kính Diệp tổng đốc một ly. Hướng Huy nắm lên trước mặt chén rượu, mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, hướng Diệp Bạch nâng chén. Kính Diệp tổng đốc. Còn lại tướng lĩnh nhộn nhịp bưng chén rượu lên, rời chỗ ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, ánh mắt sáng rực, thậm chí mang theo thành kính nhìn xem Diệp Bạch. Những ngày này, trên chiến trường xuất hiện qua không ít siêu phàm võ phu. Lấy bọn họ quân trận thực lực, bọn họ đương nhiên là có lòng tin mãi chết những địch nhân này. Nhưng, đại giới, tất nhiên là hy sinh to lớn. Diệp Bạch xuất thủ, dễ dàng liền xóa bỏ những địch nhân này. Biến tướng tương đương cứu trong quân vô số đồng đội, thậm chí khả năng cứu bọn họ bên trong mấy vị. Trong quân nặng đồng đội, mặc cường người. Diệp Bạch cứu vô số đồng đội, lại là vô cùng cao minh cường giả. Như vậy, liền đáng giá bọn họ tôn kính, đáng giá bọn họ dùng lớn nhất lễ nghi đối đãi. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, bưng chén rượu lên, vì bệ hạ chúc. Vì bệ hạ chúc, là tổng đốc chúc. Các tướng linh cùng nhau bưng chén rượu lên, hưng phấn uống một hơi cạn sạch. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vui vẻ vô cùng nụ cười. Bọn họ kính trọng Diệp Bạch, đương nhiên cũng tổn lấy e ngại. Cũng không phải sợ hắn giết bọn hắn, cùng một chỗ hơn 2 tháng, bọn họ biết sẽ không. Bọn họ sợ chính là Diệp Bạch không chấp nhận trong quân hảo ý dù sao, hắn là cái thái giám. Thái giám sao, toàn bộ đều xảo trá cố chấp. Hiện tại, Diệp Bạch sảng khoái như vậy, bọn họ đều rất vui vẻ. Một chén rượu vào trong bụng, Hướng Huy cũng mỉm cười, tùy ý phía dưới thuộc hạ nhiều làm ầm ĩ một hồi. Sau đó, hắn giơ lên cánh tay. Tướng lĩnh lập tức yên tĩnh. Phía sau hai người, một tấm mang theo địa đồ bằng da thú mở rộng. Hướng Huy chỉ vào một chỗ nói, hai châu quân địch đều bị quân ta chỗ bại, còn lại hai châu quân địch lại hoàn thành tập hợp, bọn họ nơi này chỗ tập hợp đã bị quân ta vây quanh. Trên bản đồ địa điểm kia tên là Cai Hạ Thành. Diệp tổng đốc nhưng có cái gì phá địch chi pháp? Hướng Huy cười hỏi. Dùng dịch hai. Diệp Bạch nhìn xem bản đồ, thản nhiên nói. Hướng Huy sửng sốt một chút, ngẩng đầu kinh ngạc. Đem thi thể toàn bộ đều chất thành một đống, sinh ra bệnh, đem thi thể thả xuống đến trong thành nguồn nước bên trong, không ra 10 ngày, trong thành dịch bệnh bùng phát, quân địch giáng xuống. Cái này. Hướng Huy âm thanh cả lăm, trợn mắt há hốc mồm. Hắn hỏi ý, căn bản không có trông chờ Diệp Bạch trả lời. Hắn chính là biểu đạt một cái chính mình tôn kính. Nói một cách khác, Diệp Bạch cũng có thể minh bạch điểm này, phải nói tùy ý tướng quân làm chủ. Đây mới là bình thường quá trình, người tốt ta tốt mọi người tốt không phải sao? Có thể là hắn thật đưa ra đề nghị, hay là tuyệt đối có thể được đề nghị. Nhưng Hướng Huy ánh mắt đảo qua, dưới trướng tướng lĩnh cũng toàn bộ đều từng cái biến sắc. Bọn họ là võ tướng hay là binh gia? Bọn họ am hiểu là kết trận, công kích, đánh giết. Trên chiến trường, mặc kệ thế nào kịch liệt, tàn nhẫn chém giết, bọn họ con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Có thể cái này dịch bệnh chi pháp cùng bọn họ cách làm không phù hợp, a hắn kỳ thật không muốn tiếp nhận đề nghị này, nhìn hướng Diệp Bạch, thậm chí ánh mắt mang theo khẩn cầu. Chỉ cần Diệp Bạch nói một câu nghe tướng quân làm chủ, hoặc là nói đùa, hắn cũng liền cười ha ha một tiếng, bắt đầu an bài của mình. Vẫn như cũ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Dù sao, đây là tuyệt đối có thể được đề nghị, hắn không tốt không. Nhưng mà, Diệp Bạch đồng thời không có dựa theo dự đoán của hắn phối hợp, mà là thản nhiên nói, "Hướng tướng quân, địch nhân của chúng ta là ai?" Nghe nói như thế, Hướng Huy thân thể run mạnh. Phía dưới tướng lĩnh cũng toàn bộ đều ca ca run dậy. Dùng mình. Đúng a? Bọn họ địch nhân là người nào? Là đại thương vương triều sao? Đương nhiên là. Nhưng chân chính uy hiếp, nhưng là Huyền Hỏa hoàng triều. Bọn họ vì vinh quang của mình, đương nhiên có thể phủ nhận Diệp Bạch chi pháp, dùng quân trận đi xung phong. Dù cho sẽ chết mất vô số binh sĩ, mỗi một tên chết đi binh sĩ cũng đều không oán không hối. Sau đó thì sao? Sau đó Huyền Hỏa hoàng triều tinh nhuệ đại quân đến. Bọn họ lại bạch bạch tổn thất vô số binh sĩ, còn có thể bảo vệ quốc gia sao? Bọn họ vì vinh quang của mình kém chút bất trung đại võ. Bản tướng tụ giáo. Mặt tướng tụ giáo. Hướng Huy lui lại một bước, không người chắp tay. Tướng lĩnh cùng nhau quỳ một chân trên đất chắp tay. Thành phá đi về sau, làm sao ức chế dịch hai? Có tướng lĩnh hỏi. Toàn thành tàn sát hết. Hướng Huy nói, giờ khắc này trên người hắn lại không một chút do dự. Diệp Bạch cười vô vô Hướng Huy bả vai. Không hổ là tiết độ sứ, nên hung ác thời điểm đủ hung ác. Chương 68. Huyền Hỏa Hoàng Triều xuất thủ. Quốc tỷ khí bận. Đại võ, kinh thành. Thái Cực Cung. Cơ Huyền Nguyệt ánh mắt lạnh lạnh đảo qua phía dưới quần thần. Thì nộ không lộ, đây là đế vương cơ bản tu dưỡng. Nhưng nàng con khoe miệng, rõ ràng lún đồng tiền, hay là bán nàng vui vẻ tâm tình. Đại Thương Vương Triều cùng Đại Húc Vương Triều chiến trường, triều ta tin chiến thắng liên tục. Nàng tận lực lạnh lạnh bình tĩnh, nhưng trong thanh âm nhẹ cững, cũng là như vậy rõ ràng. Chúng thần vì bệ hạ chúc. Chúng thần vì bệ hạ chúc. Triều thần đều ra khỏi hàng con người. Theo lý thuyết, dạng này đại hảo sự, thân là thần tử, hiện tại liền nên nghĩ đến thu xếp khánh điện, khoe võ công, hiện ra cường đại, an bách tính chi tâm, dương triều ta quốc uy, thuận tiện khích lệ dân gian sĩ khí. Nhưng bọn họ chỉ là bảo trì người không người tư thái, cái khác không dám làm. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bọn họ cũng muốn tham dự cái này thịnh thế bên trong, chia sẻ công vân, sau khi chết lưu danh sử sách. Nhưng bọn họ tại trước khi chiến đấu đều là lấy nghị hòa làm chủ, hiện tại tin chiến thắng liên tục. Hiện tại nói cái gì đều là đánh mặt mình. Chư vị ái khanh công trung thể quốc. Cơ Huyền Nguyệt trong lòng hừ hừ mấy tiếng, tâm tình rất tốt, trên mặt cũng mang theo tiểu ý, như không có chư vị ái khanh ở hậu phương tòa chấn, giải chấm lo, giúp chấm vững chắc giang sơn xã tắc, chấm sao dám hy vọng xa vời hôm nay, chư vị ái khanh, các ngươi nói có đúng hay không à? Quân thân đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Công lao này, cùng bọn họ không có một mao tiền quan hệ. Mà còn, người nào đều có thể nghe được, bệ hạ đây là tại âm dương quái khí. Ai cũng không muốn làm người dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, Thái Cực Cung vô cùng yên tĩnh. Mỗi một tên đại thần đều rất giống rùa đen rút đầu, giống chim cút đồng dạng yên tĩnh. Đột nhiên, một tên thái giám vội vã chạy vào. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Quát lớn tiểu thái giám một câu, trên mặt nàng lại mang lên nụ cười, nói đi, là nơi nào tin chiến thắng? Hai cái chiến trường đều đã quét ngang vào đối phương quốc cảnh, hiện tại chờ lấy thu tin chiến thắng liền được. Nàng liền không nghĩ qua sẽ còn thua cái này khả năng. Bẩm, bẩm, bẩm bệ hạ, Lâm Vũ Huy tiết độ sứ truyền tin, quân ta đại bại mà về. Tiểu thái giám âm thanh cả lâm run rẩy. Cơ Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, một bàn tay đập vào trên lan can, lớn mật. Dám giả truyền thông tin, kéo ra ngoài chém. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Tiểu thái giám vội vàng nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Cơ Huyền Nguyệt lao xuống đi, đoạt lấy chiến báo. Xem xét phía dưới, nàng nhịn không được toàn thân run rẩy, chiến báo rơi xuống đất, lẩm bẩm nói, không, không, đây không phải là thật. Chiến báo rơi xuống đất, đứng ở phía trước lao thần nhìn thấy nội dung, Đại Húc Vương triều xuất hiện hai cái nhị phẩm võ phu, oanh mở Đại Võ Vương triều quân trận. Nếu không phải rút lui kịp thời, trăm vạn đại quân sợ đem cho một buổi lửa. Dù vậy, tổn thất nâng rượu thảm trọng, thương vong gần 30 vạn, đại tướng quân Cơ Dịch trọng thương. Nàng cơ hồ là lảo đảo đi đến long ỷ, lảo đảo ngồi xuống. Nắm chặt quen thuộc tay vịn, nàng tựa như lại có dựa vào, lớn tiếng nói, không có khả năng. Đại Húc Vương triều ở đâu ra nhị phẩm võ phu? Hay là hai cái? Điều đó không có khả năng. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ. Một tên lão thần bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, bây giờ xem ra, hơn phân nửa là Huyền Hỏa Hoàng triều chi viện. Huyền Hỏa Hoàng triều thực lực cực mạnh, trong triều nhị phẩm cường giả liền có mười mấy cái. Thậm chí, nghe nói còn có nhất phẩm cường giả. Kinh người quá đáng. Cơ Huyền Nguyệt nổi giận mắng, bọn họ muốn tại triều đình ta, nghĩ chiếm đoạt triều ta, bây giờ lại tại chiến trường đánh giết triều ta, kinh người quá đáng, thiên lý sao tồn. Bệ hạ. Lại một tên lão thần bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, đây chính là Hoàng triều vương gia, cùng bệ hạ cùng tôn. Diệp Bạch chu sát Hoàng triều vương gia, không sớm thì muộn sẽ qua hôm nay, còn mời bệ hạ giao ra Diệp Bạch, lao thần nguyện tiến về Huyền Hỏa Hoàng triều, bồi tội nhận phạt, chỉ có như vậy, triều ta mới có thể ôn quyền a. Mời bệ hạ nghĩ lại, mời bệ hạ nghĩ lại, mời bệ hạ nghĩ lại. Cơ Huyền Nguyệt sâu sắc hô hấp lấy, thật lâu, nàng phất ống tay áo một cái, đến a, kéo ra ngoài chém. Quân thần cùng nhau ngẩng đầu, bệ hạ muốn cùng nho ra là được sao? Thất thần làm cái gì, còn chưa động thủ. Cấm vệ lập tức kéo đi vừa rồi cầm đầu lao thần. Chuyến chỉ. Lâm Vũ Huy dẫn quân đội thu hồi cảnh nội tu dưỡng. Cơ Huyền Nguyệt nói xong, sau đó từ ngự án bên trên cầm lấy một cái hai tấc lớn nhỏ tỷ ấn. Theo nàng cầm lấy quốc tỷ. Quốc tỷ bên trên đột nhiên nở rộ huyền hoàng ánh sáng. Ngừng. Súc sôi âm thanh chợt nổi lên. Huyền hoàng ánh sáng hội tụ thành một đầu mênh mang cổ lão, lân giáp loang lổ to lớn chân long. Chân long băn khoăn cung điện một vòng, sau đó hạ xuống quốc tỷ bên trong. Dị tượng biến mất, quân thần còn tại sững sờ, thậm chí đang run rẩy. Bọn họ thế mà nhìn thấy chân long. Cơ Huyền Nguyệt không để ý, cất cao giọng nói, đây là đại võ quốc tỷ. Trấn áp đại võ vương triều khí vận vị trí, chỉ quốc tỷ người khống chế đại võ quốc vận. Nếu là Huyền Hỏa Hoàng triều nhị phẩm dám can đảm xâm phạm biên giới, mời hoàng thúc lấy khí vận trấn áp. Vậy hạ, vậy hạ. Quân thân nhộn nhịp hoảng sợ, bọn họ đều quên kéo ra ngoài lão thần cầu xin tha thứ. Quốc tỷ cho đi ra, như vậy sao được? Chỉ cần tại vương triều cương vực bên trong, quốc tỷ có thể điều động khí vận sử dụng, thế nhưng nhất định phải là người trong hoàng thất. Điều động khí vận, vương triều khí vận sẽ rất xuống ngàn trượng, về sau vương triều bên trong sẽ dân chúng lầm than, tai họa nổi lên một phía. cho nên Đại Thương Vương triều cùng Đại Húc Vương triều dù cho bị đánh vào cương vực bên trong, cũng không dám dùng khí vận. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn chôn vùi Giang Sơn xã tắc sao? Bệ hạ, Cơ Dịch xuất quân tại bên ngoài, quốc tỷ tại tay, hắn nếu là tự lập xưng đến nên như thế nào? So sánh thương hại bất tính, bọn họ càng sợ hai chính là Cơ Dịch tự lập. Dù sao, Cơ Uyển Nguyệt từ nhỏ tiếp nhận đế vương giáo dục, dù cho không thích văn thần, nhưng văn võ cùng tồn tại, cân bằng hay là làm không tệ. Như Cơ Dịch quả thật tự lập, vậy bọn hắn một con đường chết. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quân thân nhộn nhịp quỳ xuống đất lễ bái. Chấp ý đã quyết. Cơ Uyển Nguyệt không để ý triều thần, tiếp tục nói, truyền chỉ, Diệp Bạch cùng Hướng Huy tốc chiến tốc thắng, Huyền Hỏa Hoàng triều đã xuất thủ, nếu là không địch lại, lui về Đại Võ. Nói xong, nàng đứng dậy, trực tiếp rời đi. Rời đi thái cực cùng, nàng kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Hoàng đại cầu theo bên người, vội vàng nâng lên. Nàng cười cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt, đại bạn, chấm đi một mình đi. Hoàng đại cầu lui sang một bên. Nàng một người giả bước. Thắng bại sinh tử, nàng đã sớm nghĩ đến. Không phải liền là thái miếu phía trước hoặc là cắt cổ, hoặc là đốt tế đơn sao. Nàng cảm thấy, vô luận tin tức gì, nàng đều có thể thản nhiên chỗ. Giờ phút này, tin tức xấu đến, nàng mới phát hiện chính mình nghĩ sai. Trong lòng của nàng tố chất, đồng thời không có mình nghĩ cường đại như vậy. Mà còn, Hướng Huy cùng Diệp Bạch lui về Đại Võ cảnh nội, về sau lại nghĩ đánh đi ra, sẽ rất khó. Huyền Hỏa Hoàng triều đã nhúng tay, Đại Võ không bảo vệ, cũng có khả năng rất lớn. Diệp Bạch, nàng nhìn hướng Tôn Sa, âm thanh thì thảo, ta có thể tin tưởng người sao? Chương 69, luyện hóa khí vận, lấy Đại Võ là rót. Đại Thương Vương triều, Minh Hỏa đạo châu. Đây là Hướng Huy đã đánh xuống hai đạo châu một trong, bởi vì là địch nhân địa bàn, cho nên không có truyền tống trận. Khâm Thiên giám luyện khí sĩ là một đường bay vọt mà đến. Võ phu cần ngũ phẩm mới có thể lăng không, tứ phẩm mới có thể chân chính phi hành. Nhưng luyện khí sĩ, thất phẩm liền có thể cự ly ngắn phi hành, ngũ phẩm liền có thể không ngủ không nghỉ một đường bay đến. Đương nhiên, tốc độ phi hành cũng không nhanh, thậm chí so ra kém cùng giai võ phu buộc phát tốc độ chạy. Chính là thuận tiện thẳng tắp tiến lên. Khoảng cách càng xa, luyện khí sĩ đi đường hiệu suất càng cao. Tổng cộng đến 7 tên luyện khí sĩ, phẩm cấp tốt nhất là tứ phẩm hạ giai. Làm phiền. Hướng Huy hướng người tới gật đầu. Không dám. Cầm đầu luyện khí sĩ vội vàng nói, tướng quân nếu không để ý, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Làm phiền. Hướng Huy gật đầu. 7 tên luyện khí sĩ lẫn nhau nhìn nhau, không nói gì, mà là cấp tốc phi hành, tản ra. Bọn họ lơ lửng trên không, mỗi người trên thân đều tách ra ánh sáng màu xanh. Lên. Cầm đầu luyện khí sĩ tay cầm một mặt huyền hoàng sắc cờ xí, hét lớn một tiếng. Cờ xí bên trên đột nhiên nổ bắn ra một đạo trùng thiên huyền hoàng ánh sáng màu hoa. Còn lại 6 tên luyện khí sĩ, trong tay đều là cầm màu xanh cờ xí, cùng nhau đứng lên, nhìn lên thương cung, lên. Thiên địa rung động. Dưới chân bọn hắn, đột nhiên sinh ra ngũ thải bàn lan gợn sóng. Rất nhanh, những này gợn sóng tập hợp, kết nối, bao trùm toàn bộ Minh Hỏa đạo châu. Mở. Cầm đầu luyện khí sĩ hét lớn. Mở. Còn lại luyện khí sĩ cùng nhau kêu to. Cờ xí bay về phía trên không, vờn quanh thương cung, cờ xí không ngừng xoay tròn. Ầm ầm. Theo xoay tròn, cờ xí trung tâm vị trí, thương khung không trùng, sinh ra một cái lỗ đen thật lớn. Thâm thúy lỗ đen bên trong, lại nổ bắn ra ánh sáng màu trắng. Những này ánh sáng rời đi lỗ đen, trải qua cờ xí tạo thành vòng xoáy chính giữa rơi bãi, lại biến thành lưu ly 7 màu ánh sáng. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Ánh sáng giống như sợi tơ đồng dạng hạ xuống, lại trải qua 7 tên luyện khí sĩ tạo thành gợn sóng. Gợn sóng dập dờn về sau, tựa như triệt để hoàn thành dệt. Ánh sáng hạ xuống mặt đất, đã là tuyệt đối, điển hình sợi tơ. Sợi tơ sau khi rơi xuống đất, lại bắt đầu cấp tốc biến nhỏ, lại hóa thành tinh tế lưu quang, bắt đầu dọc theo một cái phương hướng bắn mạnh. Cái hướng kia chính là Đại Võ Vương triều phương hướng, là kinh thành vị trí phương hướng. Hướng Huy ngước đầu nhìn lên cái này mỹ lệ một màn. Đột nhiên, một tên binh lính vội vã lại vô thành vô tức chạy tới, sau đó quỳ một chân trên đất, trình lên bức thư. Hướng Huy tiếp nhận, xem xét phía dưới, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi tìm Diệp Bạch. Diệp tổng đốc, Lôi Hỏa đạo châu đã rút quân, Huyền Hỏa hoàng triều đã xuất thủ. Bệ hạ nói như thế nào? Diệp Bạch vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn luyện khí sĩ thao tác, thần sắc bình tĩnh. Bệ hạ để quân ta tốc chiến tốc thắng, luyện hóa Minh Hỏa đạo châu khí vận phía sau, thu hồi lại võ. Hướng Huy đưa ra mật hàm. Diệp Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Hướng Huy, hướng tiết độ sứ, ngươi nghĩ có diệt quốc chi công sao? Diệt quốc chi công? Hướng Huy trong lúc nhất thời sửng sốt. Đây là quân nhân cực kỳ cực hạn, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu theo đuổi. Nơi đó liền trùng hợp như vậy, vừa lúc có bất thế soái tài người, vừa lúc liền gặp được công phạt loạn thế, vừa lúc liền có dưới trướng bộ đội, vừa lúc lại có thể lĩnh quân tác chiến đâu. Soái tài, diệt quốc, vận khí cùng bản lĩnh, không có trước sau, thậm chí vận khí còn muốn lớn hơn bản lĩnh. Nghĩ, Hướng Huy trùng điệp gật đầu. Cơ hội liền tại trước mặt, hắn muốn chết chết bắt lấy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sợi tơ còn đang không ngừng hạ xuống, còn đang không ngừng kéo dài, cuối cùng những sợi tơ này sẽ cùng Đại Võ Vương triều kết nối, dung hợp. Quá trình này còn muốn mấy ngày thời gian. Cản bọn họ lại tòa thành kia, đã dịch bệnh bùng phát. Tiếp qua 2 ngày, liền có thể phá thành mà vào, đại khai sát giới. Tòa thành kia là Minh Hải đạo châu trọng trấn, chiếm lĩnh tòa thành này, liền có thể tiến thẳng một mạch. Đại Võ Vương triều, Thái Cực cung. Cơ Uyển Nguyệt đợi đến Ngự Loan vệ vì hồi âm. Hướng Huy cùng Nam Chính không muốn rút lui, đồng thời tiến thẳng một mạch. Cầm bức thư, nàng thân thể run rẩy. Nàng đều không phân rõ đây là kích động, vui sướng hay là khiếp sợ, e ngại. Sợ chính là tiến vào Đại Thương Vương triều cương vực bên trong, đại võ không giúp được gì. Vui chính là Hướng Huy thủ hạ đều là bách chiến tinh binh, thực lực rất mạnh, nếu là Diệp Bạch có khả năng kiểm chế lại Huyền Hỏa hoàng triều cao thủ, Hướng Huy có lẽ thật có thể diệt quốc. Chỉ cần luyện khí sĩ có khả năng luyện hóa Đại Thương Vương triều khí vận, đến lúc đó Đại Thương Vương triều liền tính điều động quốc vận trấn áp, đại võ cũng có thể lấy quốc vận đối kháng. Bệ hạ, mời bệ hạ nhanh chóng triệu hồi Hướng Huy Diệp Bạch, quốc nội trống rỗng, như địch nhân thừa cơ mà vào, chẳng lẽ bệ hạ muốn đem quốc vận chôn vùi sao? Bệ hạ, Huyền Hỏa hoàng triều lại đến người, dám hỏi người nào có thể ngăn? Mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, là Giang Sơn xã tắc. Đại thần còn tại ồn ào náo động. Ngay tại lúc này, Cơ Minh vừa đến. Nàng một tấm mặt trứng lông trắng non không rảnh, tựa như băng sương. Một thân lau nhà màu đỏ rực cung trang, tựa như liệt dương. Băng cùng hỏa dung hợp, chói mắt. Phảng phất nhẹ nhàng tiên tử. Lập tức, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Cơ Minh Nguyệt quay người, màu đỏ rực lớn cung trang nhanh nhẹn mà qua, trận mắt quá lớn, hạng người ham sống sợ chết, liền trong cung thái giám cũng không bằng. Quân thân sửng sốt một chút, lập tức vỡ tổ. Hoang đường. Hậu cung tham gia vào chính sự, chính là tội chết. Mời bệ hạ đuổi bắt công chúa hỏi tội. Còn chưa cút, triều đình đại sự, há lại ngươi một cái tiểu nữ tử có thể hỏi tới. Công chúa công dụng, hoặc là hòa thân, hoặc là lôi kéo võ tướng. Quan văn, cho bọn họ đưa công chúa, bọn họ đều chẳng muốn, hoàng thượng đều không có cách nào. Huống chi, Cơ Minh Nguyệt còn không phải hiện tại bệ hạ thân sinh nữ nhi. Bọn họ bị dạng này công chúa giận dữ mắng mỏ, lập tức đều nổi giận. Các ngươi, nàng không có triều đình đấu tranh kinh nghiệm, nghĩ không ra mình bị người ở trước mặt quát lớn, còn nói là tử tội, trong lúc nhất thời tức giận toàn thân phát run, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi nhau. Bài triều, Cơ Huyền Nguyệt biết tranh luận không đi ra kết quả. Hậu cung, tỷ tỷ, lại không thể bị những này quốc tặc đầu độc. Cơ Minh Nguyệt lôi kéo Cơ Huyền Nguyệt trong tay, giận hắn chưa tiêu, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tỷ tỷ, ngàn vạn không thể rút quân, lấy Diệp tổng đốc thực lực, nhất định có khả năng chấn áp Đại Thương Vương triều. Đây là triều ta trăm năm ngàn năm khó gặp cơ duyên. Chớ biết, chớ sẽ không nuôi binh. Cơ Huyền Nguyệt nặng nặng muội muội bàn tay, cười nói, đại võ đã bị bức đến tuyệt lộ, chớ nguyện ý bồi hắn điên một cái. Bất quá sinh tử mà thôi. Vấn đề này, nàng đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Huống chi, muội muội nói cũng đúng, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Cơ Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi làm sao lại đối hắn có lòng tin như vậy? Các ngươi rất quen. Cơ Huyền Nguyệt cười hỏi. Tỷ tỷ. Trên mặt nàng còn mang theo bị tức khóc nước mắt, bị tỷ tỷ trêu ghẹo, lập tức gò má nhịn không được đều đỏ đứng lên. Chương 70. Dịch thai đồ thành. Ba cái nhị phẩm. Minh Hỏa đạo châu. Trên không, lỗ đen không tại một mảnh đen kịt, mà là triệt triệt để chuyển đổi thành thất thải quang hoa. Ánh sáng hang động một chút xíu đóng lại. Cờ sĩ bay trở về luyện khí sĩ trong tay. Luyện khí sĩ dưới chân gợn sóng biến mất. Trên mặt đất kéo dài sợi tơ đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Luyện khí sĩ bọn họ cùng nhau rơi xuống đất. Mỗi người trên gương mặt đều mang khó nói lên lời hưng phấn. Nhưng mỗi người cũng đều sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Cầm đầu luyện khí sĩ giang chống đỡ ôm quyền nói, khởi bẩm tướng quân, khí vận đã bị luyện hóa, đã dung nhập triều ta. Âm thanh suy yếu, hưng phấn. Luyện hóa khí vận cần hao phí đại lượng tinh khí thần, đối tinh thần yêu cầu rất cao. Rất tốt. Hướng Huy mừng lớn nói, hôm nay liền đánh hạ thành này, giết vào Đại Thương cảnh nội. Luyện khí sĩ bọn họ hướng Huy hành lễ về sau, lui ra nghỉ ngơi. Hướng Huy truyền ra quân lệnh, rất nhanh, chỉnh quân hoàn thành. Mặc dù phía trước thành trì đã coi như là bị dịch bệnh công diệt, nhưng chỉnh quân kết trận, Hướng Huy hay là không có lãnh đạo. Chiến thần hư ảnh phía dưới, dầm dạp chẳng chịt binh sĩ đều nhịp phóng tới trước mặt thành trì. Tường thành sụp đổ, trong thành trì tình cảnh hiện ra trước mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là thi thể, nhìn không thấy mặt đất. Mỗi một tấc thổ địa bên trên đều bị dầm dạp chẳng chịt thi thể bao trùm. Dù cho có còn sống, cũng kéo dài hơi tàn. Thành trì bị vây chặt, người ra vào không được, bị vây chết trong đó. Hướng Huy giơ lên trong tay trường kiếm, trên trường kiếm nở rộ ánh lửa. Hắn không lấy cá nhân tu vi am hiểu, nhưng run trường kiếm, để kim loại cùng không khí ma sát nhóm lửa, dễ dàng. Phía sau hắn tướng lĩnh nộn nhịp lấy binh khí chỉ hướng tòa thành trì này. Nháy mắt, vô số hỏa diễm từ binh khí bên trên bay ra. Thành trì rất nhanh chìm ngập tại thao thiên hỏa diễm phía dưới. Hai ngày sau đó, Hướng Huy xuất quân tiếp tục đi tới tòa thành tiếp theo. Tòa thành thị này bên ngoài, đại quân tập kết, hai quân đối chọi, chuẩn bị khai chiến. Song phương đều là dùng binh nhà thế kết chiến trận. Hai tôn mấy trăm trượng to lớn chiến thần lơ lửng trên không, đều thủ hộ lấy quân đội mình, đối trận mắt nhìn nhau. Chiến thần hơi thở phun ra, thiên địa rung động, không gian bặm mẻo. Nhưng đại võ vương triều chiến thần hiển nhiên càng mạnh, bởi vì to lớn thân ảnh vàng nóng bên trên thiêu đốt rào rạt liệt hỏa, đó là binh sĩ sĩ khí, chiến ý. Trái lại Đại Thương vương triều chiến thần đồng dạng cường hành, quân trận không có sai lầm, nhưng sĩ khí chiến ý hiển nhiên không bằng đại võ vương triều. Đồng nhiên đối diện quân trận bên trong vọt tới hai đạo quang hoa, chính là Hướng Huy, cũng bắt giữ không đến ánh sáng thân ảnh. Diệp Bạch ánh mắt ngưng lại, khóa chặt hai người, tính danh, tưởng thiện tuổi tác, 159 tuổi cảnh giới, nhị phẩm trung cấp thân phận, Huyền Hỏa hoàng triều cung phụng một người khác thì là, tính danh, Mao Chính tuổi tác, 235 tuổi cảnh giới, nhị phẩm hạ giai thân phận, Huyền Hỏa hoàng triều cung phụng Mao Chính dẫn đầu đến, thẳng đến Hướng Huy. Hướng Huy chỉ thấy ánh sáng hào phóng, cảm giác toàn thân tựa như đóng băng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Bạch xuất hiện, một quyền đánh ra. Rồng ngâm hổ gầm, ánh sáng vỡ vụn. Mao Chính bị đánh lui, hiện hình. Cánh tay của hắn bên trên vẫn như cũ quấn quanh lấy Long Hổ hư ảnh. Long Hổ hư ảnh xoay tròn lấy, tựa như muốn hóa thành thâm nguyên, nuốt hết hai tay. Tưởng Thiện xuất hiện Mao Chính bên cạnh, một bàn tay hư không rơi xuống, đập nát quấn quanh ở Mao Chính trên hai tay Long Hổ hư ảnh. Chỉ là hoạt quan, cũng dám trợ chủ vi ngược, mạo phạm hoàng triều, nên giết. Nhìn ngươi tu vi không yếu, còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng. Cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng tiến lên, giết hắn. Hai người một câu. Diệp Bạch không để ý đến, mà là phóng tới đối diện, tự tìm cái chết. Hai người cùng nhau gầm thét một tiếng, phóng tới Diệp Bạch. Thật nhanh. Diệp Bạch đã so sánh nhất phẩm, trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra ý tưởng như vậy. Tưởng Thiện to lớn, nắm đấm màu vàng nóng, trực tiếp xuất hiện trước mặt. Oanh! Một quyền phía dưới, Diệp Bạch đầu lúc này nổ tung. Tưởng Thiện sửng sốt. Sau một khắc, mười trượng cự nhân hiện lên. Kim thân pháp tướng, hoàn toàn thôi động. Ba đầu sáu tay trạng thái phía dưới, Diệp Bạch bắt lấy Tưởng Thiện hai tay. Minh viêm một phát, hư không nổ tung, đấu thần khởi động. A! Tưởng Thiện thê lương kêu thảm một tiếng, xa xa bay ra ngoài. Hai cánh tay của hắn bị minh viêm thiêu đốt, bị thâm viên thôn phệ. Hoạn quan thật can đảm. Bên hai chuyển đến âm thanh. Ngay sau đó, chiến tranh chỉ hướng Diệp Bạch cái cổ. Hắn vẫn đứng tại chỗ bất động, nhưng một cái đầu có chút chuyển động, ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, trực tiếp khóa chặt Mao Chính. Mao Chính tay cầm trường thương, lập tức ánh mắt hoảng hốt. Nhưng hắn trường thương, hay là phá không, hay là không như lệnh, nhắm thẳng vào Diệp Bạch cái cổ. Phá! Gào to một tiếng. Đột nhiên ở giữa, không gian vỡ vụn. Thế giới tựa như trở thành trong kính. Trong kính vỡ vụn, thế giới loang lổ. Trường thương không có rơi xuống Diệp Bạch trên cổ, mà là đâm thủng cái này mặt kính tạo thành thế giới. Mao Chính khỏe miệng hiện lên nụ cười. Ta đến. Không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, lẻ một người đột nhiên hiện lên. Chính là mới vừa rồi đứt rời hai tay Tưởng Thiện. Hai cánh tay của hắn đã hoàn hảo. Cho ta diệt. Giống giận, một quyền đồng dạng nện ở hư không. Tan phá, loang lổ thế giới bắt đầu tiêu vong. Trong kính thế giới, lại thế nào vỡ vụn, cũng là một phương thiên địa. Một quyền này rơi xuống, tất cả cũng bắt đầu mẫn diệt. Không khí bên trong, vi sinh vật dẫn đầu mẫn diệt, đó lấy, liền không khí cũng bắt đầu mẫn diệt. Loang lổ vỡ vụn pháp tướng, đồng dạng đi theo thần tốc mẫn diệt. Vỡ vụn, mẫn diệt pháp tướng bên trong, Diệp Bạch sáu con mắt đồng thời thả ra kim quang. Đây chính là hai người ý cảnh sao, quả nhiên có chỗ hơn người. Nhưng, cũng liền như vậy. Hắn đồng dạng thả ra ý cảnh, thôi động nhất niệm bản thiên. A, a. Hai người cùng nhau ôm lấy đầu, hét dầm lên. Bọn họ dụng ý cảnh bao trùm vùng hư không này. Hiện tại, ý cảnh đứt gãy, vỡ vụn, phế vật. Đồng nhiên, trên không truyền đến gầm hét. Ngay sau đó, một tôn to lớn pháp tướng từ trên trời hạ xuống la. Một cỗ cường hành, mênh mang khí tức nháy mắt quét ngang khắp nơi. Diệp Bạch náo rung mạnh, ý cảnh của hắn bị phá. Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch sáu cái nắm đấm cùng nhau vành kích không trung. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung âm không ngừng. Mãi đến, pháp tướng sáu đầu cánh tay toàn bộ vỡ vụn. Hắn đối diện, nhiều ra tới một người. Một người trung niên nam tử, nhị phẩm thượng cấp. Nam tử trung niên mặc da thú, thân hình cao lớn, da thịt cổ đồng, lông cầu loạn, giống như dã nhân. Dã nhân này trên thân, tự mang mênh mang, man hoang khí thế. Võ phu, liền nên theo đuổi võ phu cực hạn, ý cảnh, loạn thất bát tao, có ích lợi gì, đến. Dã nhân hét lớn một tiếng, phóng tới Diệp Bạch. Hắn đã nhị phẩm, đương nhiên lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá, hắn mới không thích những cái kia loạn thất bát tao ý cảnh. Ý cảnh của hắn, là cùng nhục thân trùng hợp, tăng cường võ phu sức chiến đấu. Phải không? Diệp Bạch khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, quanh mình hóa thành màu đen thâm nguyên. Thâm nguyên bên trong, minh viêm rào rạt. Pháp tướng không ngừng xuất kích, không ngừng thay đổi. Nhiều lần, pháp tướng bị dã nhân đánh bay. Nhưng dựa vào xê dịch ở giữa, thâm viên bên trong chỗ tể, Diệp Bạch dễ dàng liền xóa bỏ Tưởng Thiện cùng Mao Chính. Ngươi đây là phương pháp gì? Dã nhân khó có thể tin gầm thét. Hắn vừa bắt đầu công kích hiển nhiên chiếm thượng phong, nhưng hắn công kích đi ra lực lượng liền sẽ bị minh viêm luyện hóa, bị thâm viên thôn phệ. Hắn không chiếm được bổ sung, càng ngày càng suy yếu. Diệp Bạch tự nhiên không có trả lời, mà là co vào thâm viên, co vào minh viêm, hóa thành một thanh màu đỏ thâm trường thương. Pháp tướng cầm trường thương cắm xuyên dã nhân. Chương 71, nhị phẩm thượng cấp công pháp. Quân Lâm đại thương hoàn thành, dã nhân cục tại trường thương bên trên. Trường thương chính là thâm viên biến thành, minh viêm trải rộng dã nhân toàn thân. Dù vậy, dã nhân chỉ là suy yếu, thời gian ngắn đến xem, thế mà không có lo lắng tính mạng. Ngươi giết ta, chính là triệt để đắc tội Huyền Hỏa Hoàng Triều, đến lúc đó, ngươi muốn bị nhất phẩm võ thần truy sát sao? Đông Cực đạo vực chia làm Nam lĩnh cùng Bắc cảnh, Huyền Hỏa Hoàng Triều cùng Đại Võ Vương Triều đều ở vào Bắc cảnh. Huyền Hỏa Hoàng Triều tại Bắc cảnh thực lực không phải tối cường, nhưng cũng là thống ngự hơn 50 cái đạo châu hoàng triều, thực lực rất mạnh. Gặp Diệp Bạch không hề bị lay động, hắn tiếp tục nói, hai tên phế vật kia chết liền chết rồi, chỉ cần ngươi có thể đầu nhập Huyền Hỏa Hoàng Triều, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo, nếu không. Hắn hé miệng, nở nụ cười, tàn nhẫn, càng rỡ, ngươi không giết chết được ta, huyết khí của ta chính là bị ngươi thiêu đốt 3 năm đều không chết, mà triều ta tất nhiên xuất động nhất phẩm võ thần, đến lúc đó. A. Cánh tay của hắn trực tiếp bị pháp tướng bắt lấy, tại chỗ bóp nát. Ha 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 ha, ha 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 ha, tiếp tục a, đến, chém dụng cánh tay của ta a. Hắn lại càng rỡ cười to. Như vậy, ngươi liền có thể trùng sinh. Diệp Bạch hỏi. Dã nhân không nói chuyện, chỉ là trợn mắt nhìn chằm chằm. Giao ra công pháp tu hành, ta có thể để cho ngươi ít bị tội. Bản tọa. Diệp Bạch trực tiếp thôi động ý cảnh. Nhất niệm vạn thiên, vạn thiên nhất niệm. Dã nhân trong mắt, phiến thiên địa này, khắp nơi đều là dị bạch, không phân sàn sàn nhau, không phân biệt thật giả. Tháo thành tám khối, ngươi có thể thử chạy trốn chúng sinh. Diệp Bạch thản nhiên nói, hắn cùng Huyền Hỏa Hoàng Triều là địch, vì chính là đối phương công pháp tu hành. Hắn trên người bây giờ chỉ còn lại Thần Long Cửu Biến còn không có nhập môn. Thần Long Cửu Biến tu hành đến đại viên mãn, hắn có khả năng trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm. Nhị phẩm võ phu tuổi tác không lớn, chỉ có trăm tuổi nhiều, bởi vì nương nhờ vào Huyền Hỏa Hoàng Triều, dựa vào hoàng triều khí vận tu hành, cho nên tu hành tốc độ so bình thường giang hồ võ phu nhanh. Ngươi thả qua ta. Phương này ở giữa, đột nhiên xuất hiện cự nhận, trực tiếp chém dụng võ phu một đầu cánh tay. Ầm ầm. Cánh tay ly thể, nháy mắt hóa thành lôi đình lập lòe, muốn bỏ chạy. Nhưng, ý cảnh phía dưới, trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu vong. Dã nhân trên mặt hưng phấn biến mất, hóa thành vô biên thất vọng. Hắn đều quên đau đớn. Hắn ý cảnh hợp thể, chỉ cần có một bộ phân thân thoát đi, liền có thể trùng sinh phục hồi như cũ. Có thể là, lôi đình chi thể, thế mà đều không thể thoát đi. Dã nhân vẫn như cũ căm tức nhìn Diệp Bạch, nhưng vẫn là thôi động công pháp. Sấm nổ liên miên, lôi điện biên chế thành tơ dây, sợi tơ hội tụ thành sách vở. Diệp Bạch tiếp nhận, cửu tiêu lôi kiếp bất diệt thể. Chiến đấu thời điểm, nhục thân sẽ hiện lên thượng cổ lôi văn. Hắn nhìn lướt qua dã nhân, ta ý cảnh hợp thể, đã không cần lôi điện bên ngoài lộ ra. Dã nhân tùy tiện, tiêu ngạo, nhưng nghĩ tới chính mình tình cảnh, đột nhiên sa sút tinh thần xuống dưới. Phương pháp tu hành, tại lôi bạo bên trong tu hành, dẫn lôi nhập thể, lấy lôi đỉnh tẩy lễ nhục thân, để lôi đỉnh trải rộng nhục thân. Trải rộng, cũng chính là một tơ một hào cũng không thể buông tha. Như nhục thân cường độ không đủ, không đợi tu luyện, sợ là bị lôi đỉnh diệt. Chỉ riêng cái này điều kiện, liền không phải là tứ phẩm phía dưới võ phu nhục thân có thể tiếp nhận. Mà võ phu đồng dạng liền tu luyện một môn chủ tu công pháp, ngũ phẩm vào tứ phẩm thời điểm cơ bản định tính. Tứ phẩm lại tu, nhập môn xét đánh ngược lại là có thể tiếp nhận, lại muốn triệt để thay đổi chủ tu công pháp. Có thể nói, đối bình thường võ phu đến nói, môn công pháp này, liền thật là gân gà. Đây là triều ta võ đạo thánh địa, Thiên Lôi Huyền Tông công pháp, là thượng cổ võ phu lấy thiên lôi nhập thể mà sáng tạo ra công pháp. Dã nhân cụ tại trường thương bên trên, giải thích, tu luyện đại thành về sau, không chỉ có thể hóa thành lôi đỉnh, thậm chí có thể điều khiển chư thiên lôi đỉnh, trở thành chí cao vô thượng lôi thần. Lôi thần làm sao? Chắc hẳn không cần ta giải thích. Diệp Bạch khẽ gật đầu. Lôi thần, các phương thân hóa bên trong đều chiến lược tối cường, sát phạt thịnh nhất. Chỉ riêng điều khiển vô biên chư thiên lôi đỉnh điểm này, liền đủ để hiện rõ cường đại, không cần nhiều lời. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta thay ngươi hướng hoàng triều cầu tình, lấy tư chất ngươi. Diệp Bạch đột nhiên run run trường thương. Trường thương nổ tung. Ngươi? Dã nhân hoảng sợ, khó có thể tin nhìn xem Diệp Bạch. Đón lấy, hắn thân thể hóa thành to lớn, màu trắng lấp lánh lôi đoàn. Ý cảnh bao trùm, võ kỹ đều xuất hiện. Lôi đỉnh bất diệt. Hắn đã triệt để đắc tội Huyền Hỏa Hoàng Triều, tự nhiên không cần thiết cho đối phương lưu người. 3 tháng về sau, Hướng Huy cùng Diệp Bạch thế như trẻ tre, một đường giết vào Đại Thương Vương Triều cảnh nội. Từ khi ba cái nhị phẩm võ phu bị giết, Huyền Hỏa Hoàng Triều không còn có võ phu tới qua. Quân doanh, tu tướng đại. Nhiều ngày chinh chiến, Hướng Huy hai gò má thô ráp, không còn văn sĩ phong độ, nhưng hắn trên mặt lại vô cùng hưng phấn, nhếch môi cười nói, ngày mai liền có thể đến Đại Thương Vương Triều vương thành phía dưới. Vì tướng quân chúc, vì bệ hạ chúc. Vì tướng quân chúc, vì bệ hạ chúc. Vì tướng quân chúc, vì bệ hạ chúc. Phía dưới, rất nhiều tướng lĩnh cùng nhau hét to. Âm thanh run run, kéo dài không ngừng. Trên mặt mỗi người đều mang vô thượng hưng phấn. Bọn họ đều là binh gia võ phu, tăng cường thực lực phương pháp nhanh nhất chính là trên chiến trường. Võ tướng muốn thăng quan, nhanh nhất chính là chiến tranh. 3 tháng này, bọn họ ý cảnh đem Đại Thương Vương Triều mấy cái đạo châu toàn bộ cầm xuống. Bây giờ chỉ còn lại Đại Thương Vương Triều cái cuối cùng đạo châu, cũng là hắn vương thành vị trí. Mặt khác, luyện khí sĩ cũng một mực theo quân đội đánh hạ đầy đất, bọn họ liền luyện hóa đầy đất khí vận. Đại Thương Vương Triều khí vận 3/4 đưa về Đại Võ Vương Triều. Hướng Huy bưng chén rượu lên, hướng Diệp Bạch nói, trận chiến này, lớn nhất công hơn chính là tổng đốc, như không có tổng đốc theo quân đối kháng cường địch, nghiêm con hướng mộ hôm nay, hướng mộ kính tổng đốc một ly. Dưới đài cao, tướng lĩnh cùng nhau giơ lên chén lớn, ủy một chân trên đất. Đều là trang nghiêm thành kính nhìn xem Diệp Bạch. Nếu là không có Nam Chính, bọn họ tại đối mặt Đại Thương Vương Triều cái kia nhị phẩm võ phu thời điểm liền muốn rút lui, càng đừng đề cập đến tiếp sau Huyền Hỏa Hoàng Triều nhị phẩm. Đều là vì bệ hạ hiệu lực. Diệp Bạch bưng chén rượu lên, bình tĩnh nói, hắn những ngày này một mực theo quân, lại không có gặp phải cần hắn xuất thủ cương địch, cho nên hắn một đường chỉ là yên tĩnh tu luyện. Có thể là Thần Long Cửu Biến tu hành độ khó rất cao, từ đầu đến cuối không thể nhập môn. Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, một mực chưa gặp phải đủ để tẩy lễ toàn thân hắn lôi bạo thời tiết, điều kiện tiên quyết đều không tồn tại, tự nhiên cũng vô pháp tu luyện nhập môn. Bất quá hắn cũng minh bạch, dục tốc bất đạt, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cái này có thể đều là nhị phẩm công pháp, một khi tu thành liền có thể trực tiếp nhất phẩm. Chương 72, Huyền Hỏa Hoàng Triều đến, chiến trận hạch tâm. Hôm sau, quân đội binh lâm Đại Thương Vương Thành. Thành trì hiển nhiên chuyên môn cải tạo gia cố. Trước mặt tường thành đen nhánh cao ngất, tựa như tuyệt cảnh trường thành. Trên tường thành có quang hoa đang không ngừng lưu động, đây là trận pháp gia trì. Những người lưu động kia ánh sáng tựa như cho trước mắt tường thành lấy sinh mệnh. Cửa thành không còn là cửa thành, liền tựa như là mở ra miệng to như chậu máu, lại tựa như là tiến vào địa ngục thâm viên nhập khẩu. Hướng Huy một ngựa đi đầu, tại khoảng cách thành trì 10 dặm chỗ dừng lại. Sau lưng là đen nghịt quân đội, ngẩng đầu là đã tăng vọt đến ngàn trượng to lớn, không ngừng vung vẩy trong tay chiến tranh, hận không thể hiện tại liền xông đi lên chém giết chiến thần hư ảnh. Hắn biết, đây là các binh sĩ chiến ý cùng sĩ khí hiện ra. Đây chính là diện quốc chi công. Giờ khắc này, các binh sĩ chiến ý cùng sĩ khí đều đạt tới đỉnh phong. Nhưng hắn hay là không thể không dừng lại, bởi vì trên tường thành an bài trận pháp. Hắn thân là một đường chủ soái, đối từng cái lưu phái phương pháp tu luyện cùng chiến đấu thủ đoạn đều muốn có hiểu biết, đây là nhất định phải. Nhưng hắn chỉ là hiểu rõ, phía trước từ trước đến nay không có chân chính đối chiến qua đạo môn trận pháp. Lại nói, bên cạnh có cao nhân, nghe cao nhân là được. Hắn nhìn hướng một bên Diệp Bạch. Diệp Bạch mặt không hề cảm xúc, tựa hồ trước mắt tất cả những thứ này, mảy may để không nổi hắn hứng thú. Hướng Huy đồng thời không có chán nản, còn rất vui vẻ. Trong lòng hắn nắm chắc, nói rõ đối diện tường thành trận pháp chẳng ra sao cả. Đã như vậy, hắn nắm chặt bên hông trường kiếm, rút ra, giơ lên. Trên tường thành, Đại Thương Hoàng đế Mục Công đồng dạng tay cầm bên hông Thiên Tử kiếm, gắt gao nắm chặt, ánh mắt băng hàn quan sát giống như dòng lũ quân địch. Hắn vốn cho rằng, Đại Võ Vương triều đắc tội Huyền Hỏa hoàng triều, tất nhiên triều đình rung chuyển, địa phương bất an, chính là nhà mình xuất binh, cướp đoạt địa bàn cơ hội tốt. Nhưng chưa từng nghĩ, nhưng nơi này là Vương Thành vị trí. Hắn vị này Thiên Tử đích thân xuất chiến, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ địch đến, sau đó một đường phản công cấp lại. Hắn cắn hàm răng, rút ra bên hông Thiên Tử kiếm, sau đó giơ lên cao cao. Thiên Tử kiếm ra, long ngâm trùng thiên, kim quang bay thẳng cửu tiêu. Hứa Huy nhìn thấy Vương Thành bên trên Thiên Tử kiếm phản xạ kim quang, hắn không có e ngại, ngược lại hưng phấn nhếch môi, nở nụ cười. Sau đó một ngựa đi đầu, ầm ầm, giết, rung trời kêu giết từ đối diện Vương Thành bên trong truyền ra. Vương Thành cánh khắp nơi ở giữa, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Những này đều là Đại Thương Vương triều tính toán công kích cánh quân đội. Đối với mấy cái này quân đội tồn tại, Hứa Huy đã sớm biết. Cánh cùng quân địch đánh vào nhau, trên không ngàn trượng chiến thần bị bốn phương tám hướng chiến thần hư ảnh bầy công. Hứa Huy không để ý cánh, hắn đã sớm làm ăn bài. Hắn cánh chính là vì hiểm hộ chính mình cái này chi trung quân. Trong mắt của hắn chỉ có đối diện Đại Thương Hoàng đế, và chạm không ngừng. Cánh không những biện hộ trung quân, lại đi theo trung quân một đường tiến lên, không có chém giết, ngược lại càng giống là cối xay thịt. Phàm là quân địch va chạm đi lên, quân trận trộn lẫn cùng một chỗ, song phương chém giết cơ hội đều rất rất ít. Một khi một phương quân trận bị xung phá, liền sẽ bị một phương khác quân trận vó ngựa vô tình bước qua. Đại Võ Vương triều cánh tổn thất không nhỏ, nhưng trung quân đến bây giờ đều không có đụng phải bất luận cái gì xung kích. Đại Võ chiếm cứ thượng phong, trong đó có một ít tam phẩm võ phu xuất thủ, muốn công kích chiến trận đều bị Diệp Bạch dễ dàng một bàn tay đập chết. Đại Thương Vương triều chữa dị thể ước võ, mặc dù có binh gia võ phu, thế nhưng đều tại văn thần áp chế xuống, thực lực không mạnh. Đại Thương chiến trận bị phá, binh sĩ chạy trốn. Giết! Hứa Huy hò hét. Giết! Trung quân cùng nhau giơ lên trong tay binh khí, nhắm thẳng vào phía trước. Trên không cao lớn chiến thần hư ảnh không tại giạt rào cao lập, mà là một chút xíu sụp đổ, hoặc là nói nằm xuống. Chiến thần dung hợp trung quân. Hứa Huy một ngựa đi đầu, dẫn theo toàn bộ trung quân, tựa như một thành có thể phá mở vạn vật thiên địa trường mâu. Vâng! Chôi này trường mâu đụng vào trận pháp già chỉ trên tường thành. Ngũ thải lưu ly quang tiệm nhấp nháy trung thiên, ngay sau đó, trận pháp tan vỡ, tường thành trực tiếp hủy diệt, hóa thành ngập trời cho tàn. Phúc! Mục Công sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Hoàng đế cùng vương triều khí vận cùng một nhịp thở, khí vận căng mạnh, hoàng đế có khả năng điều động khí vận cũng càng nhiều. Quân đội đại bại, vương thành bị phá, vương triều khí vận trọng thương, hắn suýt nữa trọng thương. Vậy hạ, vậy hạ. Mục Công không để ý bên cạnh trọng thần, mà là tay cầm Thiên Tử kiếm, trực tiếp quỳ xuống, hai tay nâng Thiên Tử kiếm, lấy cái này quái dị tư thế dập đầu hò hét, còn mời Quảng Nguyên Vương xuất thủ cứu ta Đại Thương. Hứa Huy mang theo trung quân, mắt thấy liền muốn vọt tới hoàng đế vị trí đại cao. Nghe đến cái tên này, hắn lập tức biến sắc. Quảng Nguyên Vương, Huyền Hỏa hoàng triều tả tướng quân, nhị phẩm binh gia võ phu, Huyền Hỏa hoàng triều hoàng chủ thân đệ đệ, cùng Quảng Lăng Vương ruột thịt cùng mẫu sinh ra. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa vang, không có đất động núi dao động, mà là đều nhịp. Thanh thủy êm hai tiếng vó ngựa bên trong, Thiên Tử kiếm lấp lánh kim quang rơi xuống đất, đột nhiên phóng to, hóa thành vô số kim khôi kim giáp kim mặt. Một chi hoàn toàn hoàng kim chế tạo quân đội, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Một cái không nhìn thấy bờ màu vàng ngáy mắt, nhưng tiếng vó ngựa âm vẫn như cũ tiết tấu rõ ràng rõ ràng. Vạn mã tựa như một ngựa, người cầm đầu tự nhiên cũng trên người mặc hoàng kim giáp, kim qua thiết mã, hình dung chiến trường túc sắt băng hàn, nhưng cái này kim chỉ là kim loại, chủ yếu là sắt thép. Hoàng kim cho người cảm giác nhưng là ấm áp nhu hòa, nhưng chỉ là cùng đối diện kim giáp mặt đối mặt, Hướng Huy liền cảm thấy đau đớn, tựa như kim qua đã đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn nhận ra đây là Huyền Hỏa hoàng triều hoàng kim thương kỵ binh. Hoàng kim thương kỵ binh là Huyền Hỏa hoàng triều Quảng Nguyên Vương dưới trướng một cái tinh nhuệ kỵ binh, thực lực rất mạnh, nổi tiếng thiên hạ. Đạt đạt tiếng vó ngựa bên trong, hoàng kim thương kỵ binh một chút xíu bắt đầu kết trận, nhìn như chậm chạp, lại tại nháy mắt hoàn thành. Khí thế căn quét, chỉ có 10 vạn người không đến hoàng kim thương kỵ binh, so trăm vạn đại quân còn muốn cường đại. Triệu Lâm mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng là ta Huyền Hỏa hoàng triều phong vương, há lại ngươi đại võ nói giết liền giết. Cầm đầu Quảng Nguyên Vương Triệu Thông giơ lên trong tay trường thương, hôm nay liền dùng đại võ hoàng đế cùng lịch đại đế vương thi hải tế điện Triệu Lâm. Ầm ầm, chiến thần vụt lên từ mặt đất, thế mà rời đi chiến thần, đi đầu vào tới, dám can đảm nhục ta đại võ bệ hạ, hôm nay lấy ngươi hoàng kim thương kỵ binh là đại thương đưa tang. Hướng Huy gầm thét, hắn thừa nhận đối diện rất mạnh, nhưng diệt quốc chi chiến chính là muốn đường đường chính chính, chỉ có như vậy mới có tư cách khoe võ công. Lên chiến trận hoàn toàn khởi động. Hướng Huy rất nhanh bị chìm ngập tại nhà mình chiến trận bên trong, thành trung tâm, thành trận nhãn. Chiến trận hạch tâm chính là trận nhãn càng mạnh, chiến trận phát huy ra thực lực càng mạnh. Hướng Huy là tam phẩm binh gia võ phu, đích thân dung nhập trong chiến trận, có thể phát huy ra không kém nhất phẩm võ thần thực lực. Thế nhưng chiến trận bị phá, chiến trận hạch tâm hẳn phải chết. Hướng Huy biến mất tại trận pháp bên trong, nhưng hắn lại cùng chiến thần hoàn thành dung hợp. Diệp Bạch bên hai truyền đến âm thanh, như bản tướng bỏ mình, làm phiền Diệp tổng đốc dây lưng đệ về quê. Đây là truyền âm. Lời này sáng loáng nói ra, sẽ đánh sĩ khí. Đây là chuyện của chính ngươi. Ngươi. Truyền âm ba động rung động, thậm chí phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, đã nhìn thấy Diệp Bạch sức một mình, phóng tới đối diện chiến trận. Chương 73. Lấy một địch 10 bạn. Nhị phẩm binh gia võ phu. Ngoan. Chiến thần trường thương hạ lạc, ngăn tại Diệp Bạch trước mặt, tạo thành một đạo trong suốt, màu vàng trường thành. Màu vàng tường thành, tại một chút xíu ngưng thực. Hắn bên trên thả ra sát phạt chiến ý, càng là càng ngày càng mạnh. Nhưng, theo Triệu Thông nhất nghiệm, màu vàng trường thành biến mất, hóa thành chiến thần trường thương trong tay. Chỉ là hoa quan, bất quá một đầu chó săn, cũng dám tham dự diệt quốc chi chiến. Triệu Thông lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bạch nói: "Diệp Bạch không vui không buồn, Triệu Lâm chính là chết tại tay ta, chỉ là một quyền." Triệu Thông khuôn mặt dữ tợn. Trên không chiến thần, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt phun lửa, gắt gao khóa chặt Diệp Bạch. "Hôm nay, liền để ngươi nếm thử toái thi vạn đoạn tư vị." Triệu Thông nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng tới Diệp Bạch. "Giống!" Trên không chiến thần gầm rú, thiên địa vì đó chấn động. Chiến thần gầm rú hạ lạc, dung nhập Triệu Thông trong cơ thể. "Giết! Giết! Giết!" Hoàng Kim Thương Kỵ binh cùng nhau kêu to. Mỗi kêu to một tiếng, Triệu Thông, hoặc là chiến thần, hoặc là chiến trận bên trên sát phạt liền sắp bén, liền ngang ngược một điểm. Giết. Triệu Thông nháy mắt vọt tới Diệp Bạch trước mặt, trường thương run lên, phẫn nộ gầm rú. Kim quang lóe lên, vạn điểm lưu tinh. Phá. Diệp Bạch song quyền đánh ra. Giống ngâm hổ gầm âm thanh bên trong, minh viêm lại nổi lên, thâm viên hiện lên. Hư không giạn nước, minh viêm cùng thâm viên, trực tiếp cùng lưu tinh va chạm. Nhưng, lưu tinh xuyên qua minh viêm thâm viên, xuyên qua phá vỡ hư không. Diệp Bạch trên thân, nháy mắt bị lưu tinh xuyên thủng không biết bao nhiêu vết thương. Lại, lấy hắn bây giờ tu vi huyết khí, vết thương không những không có khép lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Diệp Bạch trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc thần sắc. Những này lưu tinh, thế mà không phải vật thật, mà là hoàn toàn sát phạt khái niệm biến thành. Thậm chí, so ý cảnh còn muốn cao một cái đẳng cấp. Ý cảnh của hắn là nhất niệm bản tiên. Một ý niệm, có thể đem ngàn vạn đồ vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể đem một vật hóa thành ngàn vạn. Nhưng, hắn vẫn như cũng cần phải mượn ngoại vật. Ý cảnh của hắn, không thể từ không sinh có, cũng không thể lấy làm mở thực. Chiến thần sắc ý, lại làm đến điểm này. Cái này, có lẽ là binh gia chiến thần ý cảnh. Cao thâm nhất ra, binh sĩ chiến ý, trực tiếp hóa thành vật thật. Thậm chí chiến thần, cũng sẽ chân chính giáng lâm. Diệp Bạch không biết. Bất quá, trong cơ thể hắn, nhiệt huyết lại bốc cháy lên. Đây mới là đối thủ tốt. Và anh, minh viêm một phát. Pháp tướng hiện thân. Pháp tướng bên trên, vết thương vẫn như cũ. Nhưng nhất niệm thôi động, quanh mình khí kình, cũng bắt đầu bù đắp vết thương. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi như cũ, thực chất hóa chiến ý lại sẽ không lại mở rộng vết thương. Pháp tướng một bước phóng ra, không gian vỡ vụn, biến mất tại chỗ. Và anh lại xuất hiện, một quyền nện ở Triệu Thông trường thương bên trên. Kim quang bạo liệt, minh viêm cuồn cuộn. Đối diện chiến trận lần thứ nhất xuất hiện dung chuyển. Pháp tướng hé miệng, nở nụ cười, minh viêm từ miệng phun ra. Triệu Thông khó có thể tin nhìn xem pháp tướng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt kiên nghị, đồng dạng hét lớn một tiếng. Ầm ầm trong tiếng nổ, Triệu Thông đồng dạng hiện ra 10 trượng pháp tướng. Giờ khắc này, hắn cùng chiến thần hoàn thành triệt để dung hợp. Giết! Chiến thần gầm thét, phóng tới Diệp Bạch. Giết! Binh sĩ cùng nhau kêu to. Thiên địa rung động, hoặc là ảo giác của hắn. Chiến thần kêu to, trực tiếp vang vọng Diệp Bạch tí cảnh. Trong đầu của hắn, tựa như xuất hiện trăm vạn đại quân, tất cả đều là địch nhân. Mà hắn lại lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, nhỏ bé bất lực lại đáng thương. Diệp Bạch biết, chính mình là bị đối diện sát phạt ảnh hưởng, nội tâm trước e sợ. Nhưng chưa chiến mà để người trước e sợ, binh gia chiến thần, quả nhiên không bình thường. Chiến thần làm lại. Diệp Bạch con mắt có thể thấy được, lại không cảm ứng được. Làm ý cảnh có thể cảm ứng được thời điểm, ánh mắt lại không thấy được. Bản vương là hư thực ở giữa, bất tử bất diệt. Triệu Thông nhìn thấy pháp tướng kinh ngạc biểu tình biến hóa, càn rỡ giải thích một tiếng, xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Diệp Bạch một quyền phá không, cùng Triệu Thông nắm đấm chạm vào nhau. Ngay sau đó, hắn pháp tướng trực tiếp tử vong một đầu cánh tay. Không phải vỡ vụn, không phải tổn thất, mà là tử vong. Cánh tay của hắn, mắt trần có thể thấy khô héo. Pháp tướng trạng thái phía dưới đều rất nhanh sinh ra người chết ban. Cái này một kích, đủ số hoàn trả. Triệu Thông hưng phấn gầm thét, đột nhiên hiện lên ở Diệp Bạch đỉnh đầu, muốn đánh nát đầu. Giống ngâm hổ gầm âm thanh bên trong, Diệp Bạch hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời. Sau đó, hắn đưa ra cánh tay, tiến lặng chờ. Hoàng Kim Thương quân đội lập tức hỗn loạn lên. Mỗi một tên lính đều gắt gao nắm lấy trường thương trong tay. Nhưng, bọn họ trường thương lại hóa thành điểm sáng, bắt đầu tan rã. Tất cả điểm sáng, toàn bộ đều hội tụ đến Diệp Bạch pháp tướng trong tay, tập hợp trường thương. Quân trận ba động, chiến ý giảm xuống. Triệu Thông phẫn nộ, hai mắt phun lửa. Hắn không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế khó giết. Hắn cười gằn, đột nhiên phóng tới nhà mình chiến trận. Lên. Chiến thần dung hợp mỗi một tên lính. Binh sĩ cầm trường thương trong tay. Chiến ý si khí duy ổn lại. Hoa quan, chết. Triệu Thông lại một lần nữa dung hợp chiến thần, phóng tới Diệp Bạch. Hoàng Kim Thương Kỵ binh 10 vạn thương kỵ binh, tất cả đều là ngũ phẩm võ phu, phát huy ra thực lực có thể chiến nhất phẩm, Triệu Thông dung nhập về sau, càng là có thể giết nhất phẩm. Mẹn mẹn kêu một tiếng này kêu. Diệp Bạch pháp tướng không ngừng điều tàn, không quyết tử vong. Đây là đạt tới khái niệm cấp bậc tồn tại sao? Luân xuất pháp ủy, hay là chiến thần lấy giết chết quân địch làm mục tiêu, cho nên chiến thần tối cường ý cảnh, mò tới khái niệm cấp bậc. Diệp Bạch không làm rõ ràng được, nhưng cũng có chỗ tốt. Triệu Thông dung nhập chiến trận về sau, mặc dù có nhanh đạt tới khái niệm cấp bậc siêu cường ý cảnh, nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng, chiến thần hóa thành thực thể. Chỉ cần là thực thể, liền không sợ. Diệp Bạch nở nụ cười. Pháp tướng hoàn toàn thôi động, nên chiến chiến thần. Vành, vành, vành. Mỗi một lần đụng nhau, Diệp Bạch pháp tướng không ngừng điều tàn, không quyết tử vong. Nhưng ý cảnh không ngừng hấp thu văn vật, bù đắp pháp tướng. Chiến thần trên thân, kim quang đồng dạng không ngừng vỡ vụn. Mỗi vỡ vụn một mảnh, phía dưới liền có một bên quân trận trực tiếp tử vong. Đây là thuần túy đối kháng. Ý cảnh phương diện, dù ai cũng không cách nào làm sao người nào. Hắn tại cùng chiến thần so đấu sinh mệnh lực, xem ai nhịn không được chết trước. Hai người tốc độ cực nhanh, hóa mắt. Chờ Triệu Thông kịp phản ứng thời điểm, phát hiện chiến thần đã không cách nào bảo hộ cánh tay của hắn. Lại quay đầu xem xét, phía dưới quân trận đã tử thương ít nhất 1/4 binh sĩ. A! Triệu Thông gầm thét. Hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn thân là chủ soái, lại biết không thể xử trí theo cảm tính. Hắn muốn kéo. Có thể là, Diệp Bạch há có thể thả hắn rời đi. Hắn không tại chữa trị tự thân điêu tàn thương thế, mà là từng quyền, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Kim quang không ngừng lấp lánh. Hai người chiến đấu vị trí, chỉ có thể nhìn thấy kim quang. Không có người có thể thấy được thân hình của hai người, tốc độ quá nhanh. Hai người đụng nhau âm thanh, càng là nhấc lên một đạo lại một đạo tối khô lạc hủ sóng xung kích. Tất cả những thứ này một mực duy trì liên tục, nhìn người trợn mắt há hốc mồm. Liên tựa như sẽ tới thiên trường địa cửu đồng dạng. Nhưng âm thanh lại dần dần lắng xuống. Tiếng do rít gào sau đó, Diệp Bạch một người lơ lửng trên không, pháp tướng không tại, cả người thở hổn hển. Triệu Thông không thấy mảy may vết tích. Tất cả mọi người khiếp sợ rất rất lâu, vừa rồi kịp phản ứng, vội vàng nhìn hướng Hoàng Kim Thương Kỵ binh. Kỵ binh toàn bộ ngã xuống đất, không một may mắn còn sống sót. Chương 74. Quốc vật lên. Nho ra tử đệ. Phốc. Mục Công phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì Triệu Thông dẫn đầu Hoàng Kim Thương Kỵ binh tại chỗ này. Hiện tại, không có người quan tâm hoàng đế. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Cùng hắn lo lắng hoàng đế, bọn họ càng lo lắng tài sản của mình tính mệnh. Mục Công chống trường kiếm, dãy rủa lấy đứng lên. Hắn nhìn thấy bên cạnh thần tử cùng thái giám phản ứng. Không có người quan tâm hắn, thậm chí trong mắt căn bản không có hắn. Quả nhân còn không có thua. Hắn hề lương nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lấy xuống bên hông bảo tỷ. Tiếng long ngâm bên trong, đại thương vương triều còn lại quốc vận bị hoàn toàn thôi động. Thủ đô là quốc vận cường thịnh nhất địa phương. Vậy hạ. Vậy hạ. Thần tử cuối cùng kịp phản ứng. Quốc vận hao hết, thiên khiển giáng lâm, thiên hai không ngừng, thây nàng khắp đồng A. Nhưng, Mục Công hiển nhiên nghe không được. Hắn hoàn toàn điều động quốc vận, nhục thân dung hợp khí vận. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, hắn trực tiếp hóa thành kim long. Uốn lượn trên 9 tầng trời, chiếu rọi thất thải hào quang, quan sát toàn bộ thế gian, tựa như thần uy trên trời rơi xuống chân long. Diệp Bạch quần áo trên người rạn nứt. Nhưng hướng huy đám người, toàn bộ đều khiếp sợ lại khâm phục nhìn xem Diệp Bạch. Hắn không nghĩ tới Diệp Bạch mạnh như vậy, có khả năng đục xuyên Hoàng Kim Thương Kỵ binh chiến trận. Vương triều binh sĩ không hề yếu, bởi vì binh gia võ phu, vương triều binh sĩ đồng dạng có thể giết nhất phẩm võ thần. Hoàng Kim Thương Kỵ binh chính là đứng đầu sĩ tốt, chính là có thể giết võ thần tồn tại. Quân đội như vậy, đại võ vương triều không có. Sát thực nói, là tài nguyên không đủ để chống đỡ. Quân đội như vậy, thế mà một người diện. Hướng Huy vẫn như cũ dung hợp chiến thần, hắn vừa muốn thoát ly trạng thái này hướng Diệp Bạch chúc mừng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy rơi vãi kỳ quang, nhìn thấy tựa như trên 9 tầng trời chân long. Đại thương hoàng đế điều động quốc vận, cầm đầu luyện khí sĩ âm thanh đang run rẩy. Hướng Huy không thoát ly chiến thần, nhìn lên không trung, sắc mặt nghiêm trọng. Điều động một quốc gia chuyện, có khả năng trấn áp bất cứ địch nhân nào. Vương triều cảnh nội, hoàng đế điều động quốc vận chính là tối cường. Cái này có thể nói, thuộc về thiên địa pháp tắc một loại. Diệp tổng đốc, rút quân đi. Hướng Huy vẫn như cũ dùng chính là truyền âm. Đại thương vương triều chỉ còn lại một châu chi địa, không cần thiết ngày kháng, các nước chuyển suy bại, lại ngóc đầu trở lại là được. Quốc vận cùng vương triều thực lực cùng một nhịp thở, hiện tại đại thương vương triều chỉ còn lại một cái đạo châu, chỉ cần quốc vận suy bại đi xuống, lần này có khả năng điều động quốc vận, khôi phục lại không có nhanh như vậy. Bệ hạ cho mệnh lệnh là tốc chiến tốc thắng, diệt đại thương, quay đầu vây khốn đại húc vương triều. Diệp Bạch nói, có thể là. Hướng Huy cũng lên. Đại thương vương triều mặc dù chỉ còn lại một châu chi địa, quốc vận suy bại, thế nhưng hoàng đế điều động quốc vận, đồng dạng có thể thuấn sát nhị phẩm. Đông cực đạo vực đã từng có một cái vương triều, chỉ còn lại một châu chi địa, điều động quốc vận, thuấn sát 4 cái nhị phẩm võ phu. Không có khả năng là. Diệp Bạch nói xong, bước ra một bước, đi tới trên 9 tầng trời, kim long trước mặt. Ngỗ nghịch người, chết. Kim long gào thét. Lập tức, cuồn cuộn lôi đỉnh từ kim long trong miệng phun ra, nháy mắt càn quét Diệp Bạch. Điều khiển lôi đỉnh, cái này xem như là truyền thuyết bên trong tiên thần thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng không trung. Người ngoài nhìn thấy, là hắn bị lôi đỉnh bao trùm. Nhưng Diệp Bạch bản thân cảm giác, lại cũng không là như vậy. Hắn thậm chí không thấy được lôi đỉnh. Hắn nhìn thấy chính là thâm nguyên. Chính mình ngay tại hướng thâm nguyên rơi xuống, mà lại còn là vô tận thâm nguyên cuối cùng, chính là địa ngục. Cái này rơi xuống quá trình không thể nghịch, tựa như mệnh trung chú định đồng dạng. chính là Diệp Bạch, cũng không sinh ra bao nhiêu phản kháng tâm tư, vô ý thức liền muốn tiếp thu vận mệnh. Cái này có thể, thật tương đương với điều khiển thiên địa pháp tắc, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Bất quá, chết cùng tử chi ở giữa, khác biệt hay là rất to lớn. Chiến trận chiến thần chết, là một chút xíu giết chóc, cuối cùng tử vong. Quốc vận chết, là trực tiếp chết. Tương đối mà nói, quốc vận chết càng thêm cường đại, quỷ dị, làm cho không người nào có thể phản kháng. Nhưng đối Diệp Bạch đến nói, tình huống lại với lúc trái ngược. Quốc vận này quỷ dị khó giải chết, đối hắn không có hiệu quả. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, Diệp Bạch trên thân minh viêm hiện lên, chân đạp thâm nguyên. Kim Long thúc dục điêu khắc Long Thâm Nguyên, là hắn. Một ý niệm, hắn từ thâm nguyên thoát ly, một phát bắt được cực kỳ hoảng sợ chân long, tiện tay run lên. Sau đó, chân long rơi xuống thâm nguyên. Không. Cuồn cuộn lôi đỉnh đồng dạng âm thanh từ trong vực sâu truyền ra. Diệp Bạch nhắm mắt lại, toàn lực thôi động Thiên Nguyên đấu thần pháp môn. Thâm Nguyên bắt đầu thôn phệ, bóc ra kim long trên thân lần giáp, rơi vào thâm nguyên chân long, liền tựa như vừa bạn rơi vào thâm nguyên Diệp Bạch, mặc dù không cam lòng, lại không sinh ra phản kháng tâm tư. Hắn cứ như vậy dễ dàng mẫn diệt chân long. Vung tay áo, luồng gió mát thổi qua, thâm nguyên biến mất, chân long không tại, còn lại một đầu nhỏ tiểu kim long, còn lại một cái huyền hoàng sắc bao khỏa quốc tỷ, còn lại không ngừng rơi xuống hoàng đế. Màu vàng sợi tơ bệnh mà thành, lại sinh động như thật chân long. Kim long hóa thành sợi tơ, muốn dung nhập quốc tỷ. Diệp Bạch không để ý rơi xuống hoàng đế, hắn rơi xuống, tỷ lệ lớn ngã chết. Quan không chết cũng không sao, không quan trọng. Hắn đại thủ đưa ra, một phát bắt được tiểu kim long. Ngươi cách vật này 500 dặm. Bên hai bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Diệp Bạch không có phát hiện là ai. Ngay sau đó, hắn liền biến mất tại chỗ, thật xuất hiện ở bên ngoài 500 dặm. Kim long không có trói buộc, nháy mắt hóa thành sợi tơ dung nhập quốc tỷ. Trên không, Hạ Lạc hoàng đế Mục Công lại phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Huy lúc đầu ngơ ngác nhìn rơi xuống Mục Công. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm nói, "Nho sĩ, luôn xuất pháp ủy, tam phẩm lập luôn cảnh nho sĩ." Nho gia nho sĩ, lấy hạo nhiên chính khí tu luyện học thuật nho gia. Nho gia, bên trên an xã tắc, bên dưới tế thương sinh. Làm xã tắc cùng thương sinh đều tiếp thu nho gia cái này lý niệm. Như vậy, bọn họ loại này tín tưởng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, lấy sinh linh lực lượng, một chút xíu ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Tin tưởng một bộ này sinh linh càng nhiều, nho sĩ đối với thiên địa pháp tắc khống chế, sử dụng liền càng tùy tâm sử dụng. Nho gia, so bất kỳ một cái nào lưu phái, ngược lại càng giống tôn giáo. Đóng gói tốt ngu dân tôn giáo. Bây giờ, nho gia ngu dân không biết mấy ngàn năm, vô số cương vực đã sớm tín ngưỡng nho gia. Những này cương vực bên trong, nho sĩ lời nói, liền đại biểu nho gia, đại biểu giáo hóa, thậm chí đại biểu thiên địa. Nho sĩ tôn chỉ là thế thiên mà mục. Sinh linh đều là bọn họ trong miệng cần chăn thả đối tượng, mà bị chăn thả đối tượng, tự nhiên không có khả năng phản kháng mục giả. Thế thiên, hai chữ này liền hiện ra nho sĩ cường đại. Tu luyện đại thành về sau, nho sĩ lời nói chính là thiên hiến. Một câu, có thể hưng bang, liền có thể diệt quốc. Chương 75, nho gia chí thánh, nát đại thương quốc vận. Không gian vỡ vụn, Diệp Bạch trở về. 500 dặm, đối nhị phẩm võ phu đến nói, một bước ngắn sự tình. Huống chi, tới tay quốc tỷ cùng khí vận bị người khác cướp đi, há có thể dung nhẫn? Hắn trực tiếp đạp nát không gian, hoàn toàn thôi động pháp tướng. Trong lúc nhất thời, không giống như là vừa vặn chạy đến, giống như ma thần từ trên trời giáng xuống. Phía dưới trên không, đứng xuất thủ nho sĩ Trúc Thanh. Hắn một thân thanh sam, dáng người thon dài, khuôn mặt trắng nõn, râu dê phiêu dở. Xem xét phía dưới, liền độ lượng rộng rãi vô cùng, không hiểu để người sinh ra tín nhiệm, sinh ra hảo cảm. Trúc Thanh một cái tay cong tại sau lưng, một cái tay cầm quốc tỷ, đại thương tiên tổ trấn áp dị vực man di có công, các hạ học viện từng nói đại thương vương triều 3000 năm bất diệt, thời cơ chưa tới, không thể diệt quốc. Âm thanh đồng dạng cao nhã, thậm chí kéo theo thiên địa pháp tắc. Theo một câu nói kia truyền ra, quốc tỷ bên trên, hào quang đại phóng. Đại thương vương triều khí vận đều bởi vậy kéo lên thật lớn một đoạn. Mục Công đã rơi xuống đất, bị chính mình thần tử tiếp nhận. Nghe đến lời này, hắn cùng thần tử trên mặt cùng nhau lộ ra vui mừng không thôi thần sắc, hắn dẫn đầu, cùng một chỗ hướng trên không chắp tay, chúng ta nhất định tất hạ học viện pháp chỉ. Trúc Thanh nhìn thấy Mục Công cùng thần tử đối với chính mình sùng bái cùng kính ngưỡng, nhưng hắn trong lòng lại nhịn không được cười khổ. Hắn thân là nho gia nho sĩ, tu hạo nhiên chính khí, dùng thiên địa pháp tắc. Sự xuất hiện của hắn liền đại biểu cho nho gia. Người nào không phục, trực tiếp đánh phục chính là, không cần giải thích. Hắn sở dĩ giải thích là hắn cảm nhận được cường đại sát ý lạnh thấu xương đến, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ứng phó. Cho nên, hắn rời ra ngoài Tắc Hạ học viện, nhìn như cường thịnh, kỳ thực xem như là nhượng bộ. Hướng Huy đám người thì không nghĩ xa như vậy. Bọn họ từng cái đều tràn đầy lửa giận, nhưng bọn họ chỉ có thể nổi giận, cái gì cũng không dám làm. Tắc Hạ học viện, bốn chữ này chính là pháp chỉ. Xa xa tại hoàng đế trên thánh chỉ, Tắc Hạ học viện là toàn bộ cản võ giới nho gia thánh địa, nho gia thánh nhân sáng tạo, vô số nho gia học sinh trong suy nghĩ thánh địa, môn nhân trải rộng vô số đạo vực. Những này môn nhân cũng đều là vô số vương triều, hoàng triều trọng thần. Ai dám làm trái Tắc Hạ học viện pháp chỉ, liền chờ tại cùng cái kia vô số môn nhân, thậm chí vô số thương sinh là địch. Bởi vì nho gia nho học, hoặc là nói nho giáo, đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho thiên địa thương sinh, đại biểu cho độc nhất vô nhị, vượt xa hoàng triều quyền lên tiếng. Bây giờ Tắc Hạ học viện xuất thủ bảo vệ đại thương, bọn họ đại võ căn bản không dám động thủ. Đã từng có một cái hoàng triều muốn chu sát cương vực bên trong tất cả nho giả, sau đó Tắc Hạ học viện xuất thủ. Trong lúc nhất thời, cái này hoàng triều tất cả nho sĩ toàn bộ đều bạo khởi. Hoàng triều quản lý tất cả bách tính thương sinh, thậm chí không ít quân đội đều lựa chọn đứng tại nho gia bên này. Không đợi nho gia xuất thủ, cái này hoàng triều tại chỗ sụp đổ. Nho gia cường giả từ học viện chạy đến, chỉ là chặn đường đồng thời chu sát phản kháng cường giả. Bọn họ tùy tùng, học viện cường giả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, liền bị cái này hoàng triều quân đội thương sinh bao viên hủy diệt. Mà quá trình này, vẹn vẹn 3 ngày, có thể thấy được nho giáo cường đại cùng đối thương sinh tẩy não. Đại võ vương triều tuyệt sẽ không là tất hạ học viện đối thủ. Trên không, hôm nay đại thương nhất định vong, người nào tới vô dụng. Diệp Bạch âm thanh đủ lấn át Trúc Thanh lời nói, trên thân sắc ý càng là lần thứ 2 kéo lên. Chân chính thành ma thần, ngươi dám? Trúc Thanh phẫn nộ gào thét, thánh nhân có nói thiên mệnh không thể trái, đại thương làm hưởng thụ 3.000 thu quốc phúc, hôm nay ai dám? Vừa dứt lời, Diệp Bạch đã đi tới trước mặt, một quyền nện xuống, nơi đây không thể phá vỡ. Trúc Thanh khiếp sợ quản lý, đội vàng quát to một tiếng, với anh nắm đấm đánh trúng, không gian vỡ vụn. Trúc Thanh bị bao vây tại một cái 10 trượng không gian bên trong, xa xa bay ra ngoài. Không gian khối vụn bên trên loang lổ âm thanh không ngừng, chờ khối vụn dừng lại, triệt để vỡ vụn. Hắn còn tại kinh ngạc một quyền này cường đại, ngay sau đó màu tím đen ánh sáng lại đến, hắn giơ lên cánh tay nhắm thẳng vào Diệp Bạch. Lời nói vừa tới bên miệng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đỏ tím, vội vàng đổi giọng, mời thánh nhân chi ngôn. Nhân giả ái nhân. Với anh, một quyền lại đến, nho sĩ lại một lần nữa xa xa bay ra ngoài. Diệp Bạch tại chỗ hiện lên, thu hồi nắm đấm của mình, mặt lộ kinh ngạc, sát ý của hắn bị tiêu trừ. Một quyền này đập vào hư không, đây không phải là hắn phạm sai lầm, mà là hắn không đành lòng. Có chút ý tứ. Diệp Bạch nét miệng nở nụ cười. Đón lấy, hắn toàn lực thôi động Thiên Nguyên Đấu Thần pháp môn, thôi động Chấn Ngục Minh Vương Kim Thân. Nhìn là trong miệng hắn thánh nhân chi ngôn lợi hại, hay là chính mình sát thần cùng Minh Ngục lợi hại. Cách đó không xa, Trúc Thanh tại thở dốc, tại vui mừng. Hắn vừa rồi muốn trực tiếp dùng luôn xuất pháp tùy trọng thương Diệp Bạch, nhưng liền tại lời nói muốn xuất khẩu nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được tử vong nguy cơ. Luôn xuất pháp tùy có hạn chế, đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình, dễ dàng bị phản vệ. Hắn biết, chính mình thật dùng luôn xuất pháp tùy đả thương nặng Diệp Bạch, lại không đề cập tới có thể thành công hay không, cái mạng nhỏ của mình thật khả năng bị phản vệ rơi. Lại bởi vì nho sĩ nhục thân đồng dạng, Diệp Bạch công kích gần trong gang tấc, hắn không thể không trích dẫn thánh nhân chi ngôn, tạm thời áp chế Diệp Bạch sát ý, cho chính mình rời xa sáng tạo cơ hội. Có thể sau một khắc, hắn liền thấy Diệp Bạch hóa thành ma thần, lại một lần nữa vọt tới. Trúc Thanh hít sâu một cái, toàn diện thôi động hạo nhiên chính khí. Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân hắn. Đỉnh đầu nho quan chiếu sáng rạng rỡ, cùng mặt trời hòa lẫn. Hắn giơ lên cánh tay, chỉ hướng Diệp Bạch, người này trời ghét, người chê. Ầm ầm. Sáng sủa trên không, đột nhiên một đạo kích lôi, trực tiếp đánh vào Diệp Bạch trên thân, bắt đầu rơi xuống. Phốc. Trúc Thanh bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm nhận được Diệp Bạch cường đại, cho nên cũng không dám đối Diệp Bạch sử dụng luôn xuất pháp thủy, lựa chọn điều động thiên địa pháp tắc. Trích dẫn thánh nhân chi ngôn, một nửa công lao tại thánh nhân. Điều động thiên địa pháp tắc, một nửa công lao cũng tại pháp tắc. Dù vậy, hắn đều bị phản vệ thổ huyết, có thể thấy được Diệp Bạch cường đại. Càng là như vậy thì càng không thể để Diệp Bạch xoay người. Sông cạn đá mòn, hắn hướng về phía dưới hô to, tiếp tục điều động thiên địa pháp tắc. Diệp Bạch bên cạnh, quang ảnh lưu chuyển. Hắn chính phía dưới, kiến trúc bắt đầu sụp xuống, cấp tốc sinh ra cỏ cây hóa thành rừng cây. Rừng cây bị thiên hỏa thiêu hủy, mọc ra càng thêm cao lớn cây cối. Hắn còn tại rơi xuống, nhưng hắn kim thân pháp tướng, thế mà tại nhanh chóng giàn mua. Hắn thật bị trời ghét, người chê. Bởi vì, ý cảnh của hắn không thể điều động ngoại vật. Diệp Bạch nhắm mắt lại. Sau một khắc, hắn nhục thân giải thể, hóa thành vô số điểm sáng. Điểm sáng cùng nhau phóng tới Trúc Thanh. Nơi đây chính là Vĩnh Dạ. Trúc Thanh khàn cả giọng hò hét, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Điểm sáng dập tắt, Vĩnh Dạ giáng lâm. Nhưng, một tiếng cười khẽ. Trúc Thanh còn không có kịp phản ứng, liền bị Vĩnh Dạ, bị Thâm Viên nuốt hết. Không. Thời khắc cuối cùng, hắn quên luôn xuất phát thủy, chỉ tới kịp phát ra không dám gào thét. Vĩnh Dạ biến mất, ánh sáng lại xuất hiện. Nho sĩ bị Diệp Bạch dẫm tại dưới chân, vẫn như cũ rơi vào Vĩnh Dạ bên trong, vẫn còn tại Thâm Viên bên trong trầm luân dãy rủa. Chấm chính là Chân Long Tiên Tử. Mục Công dẫn đầu kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động cuối cùng tu vi, bay về phía không trung, muốn cướp đoạt quốc thị. Diệp Bạch lạnh lùng quét qua, một quyền đánh ra. Mục Công lúc này hóa thành vô số khối vụn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đường Đường Đế Vương cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Cung nên thượng sứ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một tên khác đồng dạng mặc long bào người trẻ tuổi dẫn đầu quỳ xuống đất. Cung nên thượng sứ. Còn lại thần tử cùng nhau quỳ xuống đất lê bái. Chương 76. Diệt quốc chi chiến. Nữ đế chăm dặm đón lấy. Cửa thành mở rộng. Đại thương thái tử Mục Lâm tay nâng địa đồ cùng hộ tịch, đi theo phía sau quần thần. Thấy được binh mã đến, thái tử đám người một đạo quỳ xuống, giơ lên cao cao địa đồ hộ tịch. Đại thương quốc vận bị chấn nát, hoàng đế sụp đổ, đại võ binh lâm dưới thành, đã triệt để mất đi đối kháng tư bản. Đại thương ngạnh thực lực vốn là so ra kém đại võ vương triều, chỉ là bởi vì lương tựa huyền hỏa hoàng triều, cho nên mới có thể cùng đại võ đối kháng. Hướng Huy vô cùng kích động, cánh tay run lên, trực tiếp cuốn trở về địa đồ hộ tịch, cái này mới phân phó nói, đến a, áp giải đại thương triều thần cùng hoàng thất về đại võ kinh thành, giao cho bệ hạ định đoạt. Được địa đồ cùng hộ tịch, chính là triệt triệt để diệt quốc. Diệt quốc chi chiến, đối với một cái binh gia võ phu đến nói, là bực nào vinh quang. Hứa Huy hưng phấn lật xem những này tài liệu, đột nhiên cảm giác bên cạnh gió nhẹ, quay đầu, lập tức thu hồi địa đồ hộ tịch, ôn quyền nói, lần này nhờ có Diệp tổng đốc, nếu không, Diệp Bạch chắc tay, đều là vì bệ hạ hiệu lực. Diệp tổng đốc nói đúng lắm. Hứa Huy xấu hổ cười cười, lần này diệt quốc chi chiến, Diệp Bạch lực lượng một người, xa tại dưới trướng hắn binh mã bên trên, hắn có chút ngượng ngùng, ôn quyền nói, bệ hạ chưa phái người tiếp nhận phía trước, ta lưu tại nơi đây chủ trì đại cục, đầu hàng hàng người, làm phiền tổng đốc đưa về kinh thành. Diệp Bạch tùy ý gật gật đầu, một bước phóng ra, đi tới thái tử Mục Lâm trước mặt. Đại võ sĩ binh cùng đại thương quan viên cùng nhau hoặc là kính sợ, hoặc là run rẩy lui lại. Đại thương hoàng thất nhưng có võ đạo công pháp. Diệp Bạch hỏi. Mục Lâm cũng tại run rẩy, âm thanh cả lâm mà nói, có. Dẫn đường. Diệp Bạch chậm rãi hướng đi hoàng thành. Là. Mục Lâm sửng sốt một chút, đội vàng đội vã đuổi theo. Đại thương cùng đại võ vương triều thực lực giống nhau, trong tàng kinh các thu nạp công pháp không ít. Đại thương hoàng cung, tàng kinh các. Diệp Bạch đi vào, tùy ý phất phất tay. Ngự Loan vệ lập tức tiến lên, điều khiển đi thái tử Mục Lâm. Diệp Bạch chạy thẳng tới tầng thứ 8. Dựa theo đại thương thái tử nói tới, đại thương tàng kinh các có hai bộ nhị phẩm công pháp, một bản nhị phẩm trung cấp, một bản nhị phẩm hạ giai. Không có nhất phẩm, Diệp Bạch có hơi thất vọng, nhưng vẫn là toàn bộ thu. Trong đó, nhị phẩm trung cấp là Nhân Vương Thánh Pháp. Môn công pháp này, đại thương chỉ có thể hoàng thất tập luyện, cũng có chọn vẹn 9 tầng. Sau khi luyện thành, liền có thể mở ra Nhân Vương pháp tướng. Đến lúc đó, Nhân Vương vị trí chính là chí tôn. Lúc đối địch, đối thủ tâm tính, chiến ý, công pháp, thậm chí tu vi đều sẽ bị toàn diện áp chế, rất dễ dàng cũng đừng Nhân Vương pháp tướng ảnh hưởng, thần phục. Rất linh xảo, rất thích hợp đế vương, lại không coi là bao nhiêu cường đại công pháp. Nhị phẩm hạ giai thì là Trảm Phong Thiên Cương Lôi Pháp, chính là một môn có thể hóa thân phong lôi, có thể dẫn động vô thượng phong lôi cường đại công pháp. Hắn bây giờ người mang hai bản nhị phẩm công pháp, Thần Long Cựu Biến cùng Cựu Tiêu Lôi Kiếp Bất Diệt Thể, thế nhưng đều không có nhập môn. Đại thương vương triều nơi này nhị phẩm công pháp còn không bằng hắn hiện tại liền có đây này. Lắc đầu, Diệp Bạch chậm rãi xuống lầu, đem tầng 7 nhị phẩm cùng tam phẩm võ kỹ cũng toàn bộ bỏ vào trong túi. Nửa tháng sau, khoảng cách kinh thành trăm dặm chi địa, Cơ Uyển Nguyệt mang theo một đám triều thần, toàn bộ đều trên người mặc triều phục, khí tượng trang nghiêm, đang đợi nên đón. Hai bên thì là đếm không hết nhạc công, tùy thời chuẩn bị diễn đấu. Loại này tư thế, một cái hoàng đế cả đời cơ bản liền một lần đăng cơ, một đường đi đến thành miếu kiện tế tổ chức thời điểm, hoặc là chính là có diệt quốc chi công lại đi kiện tế tổ chức. Nhưng mà có mấy cái đế vương có thể có như thế công vân? Hiện tại nàng có, nàng biết cái này lễ nghi đối diệt quốc võ tướng đến nói có chút nặng, nhưng đối Diệp Bạch không có chút nào nặng. Như không có hắn, trận chiến này khả năng không những không có diệt quốc chi công, ngược lại muốn bị địch nhân bám đuôi truy sát, thậm chí xã tắc bất ổn. Nàng hôm nay, đại võ vương triều hôm nay đều là Diệp Bạch tái tạo, vô luận cái gì lễ nghi đều không quá đáng. Báo tổng đốc khoảng cách 10 dặm, lại dò xét. Cơ Uyển Nguyệt vô ý thức hô, lời mới vừa hô xong, nàng mới rốt cục kịp phản ứng. 10 dặm, gần trong gang tấc a tất cả thần tử cũng đều cùng nhau nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Nàng hai gò má nhịn không được đỏ lên, có xấu hổ, càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. Theo nàng trùng điệp gật đầu. Đông. Đầu tiên là Hoàng Trung đại lữ, thanh âm tựa như chấn động sơn hà thiên địa. Đón lấy, tất cả nhạc khí, một đạo diễn tấu đứng lên. Hào phóng bên trong, lại ẩn chứa vô thượng kiên quyết, vô thượng vui sướng. Đội ngũ xa xa hiện lên. Ngay sau đó, Cơ Uyển Nguyệt trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm vang. Phía sau nàng, triều thần cùng nhau quái dị nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Lúc này, thôi động công pháp làm cái gì? Cho ra vai phủ đầu sao? Nàng không biết thần tử nghĩ như thế nào. Nàng chỉ nghĩ muốn sớm một chút nhìn thấy đội ngũ, nhìn thấy Diệp Bạch. Công pháp thôi động, trong mắt của nàng phát ra kim quang. Nàng nhìn thấy ngay tại đi tới đội ngũ, Diệp Bạch một ngựa đi đầu. Nàng hướng về phía trước nửa bước, lại sinh sinh ngừng lại. Nhìn xem cái kia đạp nát một quốc giang sơn nam nhân chậm rãi tới. Hắn mãng bảo vẫn như cũ, dung nhan vẫn như cũ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có diệt quốc vinh báo đắc ý, không có cường hành giết chóc uy nghiêm vô thượng. Liên tựa như hắn từ trước đến nay không có rời đi. Khoảng cách gần, hai người hai mắt nhìn nhau. Cơ Uyển Nguyệt nhịn không được bật cười, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy hắn, nàng vừa vặn còn hỗn loạn tâm tư lập tức liên ổn. Chương 77, Phong dị tính vương, Cửu Tiêu Lôi Kiếp Bất Diệt Thể nhập môn, áp giải vào kinh. Cơ Uyển Nguyệt dùng tới tiếng long ngâm, nhìn trước mắt không ngừng áp đi qua hàng thần, nàng kích động thở dốc đều dùng sức. Đại thương vương triều dựa vào lưng sau có Huyền Hỏa hoàng triều, một mực cho đại võ nói xấu. Đại võ mặc dù cùng ở tại Huyền Hỏa hoàng triều phía dưới, thế nhưng đại thương là chó săn, xe liếm, hoàng thất đã sớm nương nhờ vào Huyền Hỏa hoàng triều triệu ra. Hiện tại, những người này là tù binh của nàng. Chờ tù binh toàn bộ trải qua, Cơ Uyển Nguyệt tiến lên một bước, không người chắp tay nói, cung nên tổng đốc toàn thắng mà về. Cung nên tổng đốc toàn thắng mà về. Cung nên tổng đốc toàn thắng mà về. Phía sau nàng, văn thần võ tướng cùng nhau cùng Cơ Uyển Nguyệt một đạo, hướng Diệp Bạch không mình hành lễ. Tục nữ nói, phong hầu bái tướng, lại có bái tướng này. Bởi vì thừa tướng cùng đại tướng quân hai cái này chức vị, đế vương thấy cũng cần hành lễ, chào lẫn nhau. Cơ Uyển Nguyệt đối Diệp Bạch dùng, chính là bái tướng lễ nghi. Đây là thần thuộc bổn phận sự tình, không dám kể công. Diệp Bạch tiến lên, hướng Cơ Uyển Nguyệt chắp tay. Hoàng đế cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không đánh mặt. Cơ Uyển Nguyệt đứng dậy, cười tránh ra thân thể, tổng đốc, mời. Bệ hạ mời. Hai người khách sáo một câu. Nàng muốn kéo Diệp Bạch cánh tay vào thành, đều dùng bái tướng đại lễ, tay trong tay, đồng dạng là biểu đạt thân cận cùng tín nhiệm lễ nghi. Nàng đều đưa tay, lại đỏ mặt thu hồi. Như Diệp Bạch không biết nàng là nữ tử, nàng tay trong tay không có cái gì áp lực tâm lý, nhưng biết, nàng ngược lại ngượng ngùng. Hai người gần như đồng bộ, một đạo tiến về kinh thành. Thái Cực Cung, Cơ Huyền Nguyệt ngồi tại trên long ỷ ánh mắt đảo qua. Tất cả thần tử toàn bộ đều tránh né lấy nàng ánh mắt. Nàng rất hài lòng, rất thỏa mãn. Là nàng kiên định quyết tâm, mới có hôm nay diệt quốc chiến công. Diệp Tổng đốc sức một mình, diệt Huyền Hỏa Hoàng triều Quảng Nguyên Vương, diệt Hoàng Kim Thiết Kỵ, trấn áp đại thương khí vận, chính nho ra thiên vị. Nàng ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói, "Chư khanh cảm thấy, Diệp Tổng đốc phần này công lao, có đủ hay không đổi đầu chân long?" Triều thần đều không dám nói chuyện. Chết tại Diệp Bạch trong tay nhị phẩm võ phu nhiều vô số kể, mà còn hiện tại còn có như thế lớn công lao trong người. Có thể là đổi chân long. Quân thần cùng nhau ngẩng đầu, khó có thể tin, ngạc nhiên nhìn hướng Cơ Huyền Nguyệt. Đại võ tiên tổ hoàng đế Cơ Huyền lúc lên ngôi, liền hạ lệnh, đại võ vương triều không phải là họ Cơ không thể coi bương. Trận chiến này phía trước, chấm đáp ứng Diệp Tổng đốc, nếu là trợ giúp đại võ vượt qua cái này cửa ải khó khăn, Diệp Tổng đốc chính là ta đại võ dị tính vương. Cơ Huyền Nguyệt lạnh lùng nói. Bệ hạ nhưng là muốn làm trái tổ chế. Bệ hạ, Giang Sơn không phải ngươi Giang Sơn, là người trong thiên hạ, là tổ tông Giang Sơn. Chẳng lẽ trăm năm về sau, bệ hạ muốn làm ta đại võ vương triều bất hiếu tử tôn sao? Quân thần cùng nhau phản đối, tiếng gầm dần dần đi lên. Cơ Huyền Nguyệt tức giận một bàn tay đập vào trên lan can. Những người này mới vừa rồi còn run run rẩy rẩy, hiện tại lại nghĩ kết hợp chèn ép quyền ủy của nàng sao? Nghe bọn họ, nào có hôm nay diệt quốc chi công? Tổ chế khả năng giúp đỡ chấm thống kích Huyền Hỏa Hoàng triều sao? Tổ chế khả năng giúp đỡ chấm viên trinh đại thương vương triều sao? Diệp Tổng đốc như thế công lao, Phong Vương chấm ý đã quyết. Vậy hạ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thần tử cùng nhau kêu to. Chính là đứng tại phía trước nhất các lão, cũng nâng hốt mà ra, "Vậy hạ." Không cần nói, nàng chọc tức vung tay áo, trực tiếp xoay người rời đi. Quân thần hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới phát hiện Diệp Bạch cũng tại đại điện. Trong lúc nhất thời, quân thần nhộn nhịp cúi đầu, cũng không dám rời đi. Diệp Bạch không quan trọng, mà không hề cảm xúc rời đi. Hắn đối Phong Vương cũng không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ muốn tu luyện võ đạo, mạnh lên. 3 ngày sau, phủ tổng đốc Diệp Bạch tại quanh chân tu luyện. Thần Long Cửu Biến tu hành độ khó rất lớn, chậm chạp không thấy có hiệu quả, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể ngược lại tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, hắn chỉ thiếu chút nữa. Một bước này chính là Lôi Bạo tẩy lễ. Chỉ cần tẩy lễ về sau, hắn liền có thể nhập môn. Hắn mở to mắt, nhất niệm phía dưới, biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện, đã ở trên không trung 10.000 mét. Sau đó, hắn dung nhập một mảnh vân đóa, bắt đầu toàn lực thôi động ý cảnh. Lôi Bạo thời tiết không phải như vậy vừa lúc xuất hiện. Còn nữa, có thể tẩy lễ hắn bây giờ đục thân Lôi Bạo thiên địa. Có thể nói một khi xuất hiện, tất nhiên đại thai. Hắn không thể biết trước, rất khó tìm đến chỗ như vậy. Nhưng, hắn có biện pháp của mình, đó chính là chính mình chế tạo Lôi Bạo. Hắn là từ nho sĩ ngôn xuất pháp tùy thay đổi tự nhiên cho ra linh cảm. Hắn không thể ngôn xuất pháp tùy, ý cảnh của hắn lại miễn cưỡng có thể làm được. Ý cảnh là nhất niệm vạn thiên, vạn thiên nhất niệm. Xung quanh ngàn vạn đều dụng ý cảnh hóa thành Lôi Bạo chính là. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng đáng giá thử nghiệm. Theo ý cảnh hoàn toàn thôi động, kinh thành vạn mét không trung vân đóa, đột nhiên biến thành thâm nguyên. Hấp thu, thôn vệ tất cả thâm nguyên. Trên không sóng linh khí, thậm chí mặt trời tung xuống ánh sáng, đều bị cái này thâm nguyên thôn vệ, sau đó lại chuyển hóa thành Lôi Bạo. Mây trắng dần dần biến thành màu đen. Lôi Bạo thần tốc sinh sôi, mở rộng. Sau nửa canh giờ, mây trắng biến thành bao trùm toàn bộ kinh thành, làm cho kinh thành một mảnh đen kịt to lớn lôi vân. Ý cảnh đến cực hạn. Diệp Bạch mở to mắt, thật dài hô ra khẩu khí, dẫn nổ lôi vân. Giang giác, tựa như thiên địa rách ra giòn vang truyền ra. Kinh thành bách tính đã sớm đang nhìn này quỷ dị vân đóa. Nghe thấy này thiên băng địa liệt tiếng vang, trong lúc nhất thời nhộn nhịp sợ mất mật. Không ít người thậm chí quỳ xuống đất khẩn cầu. Thiểm điện phát ra, bạch phá hắc ám. Nhưng mà cái này thiểm điện cũng không có rơi xuống. Mau nhìn, có người la lớn. Giang giác, Lôi Bạo hoàn toàn dẫn động. Tiếng vang không ngừng truyền ra, thiểm điện không ngừng đánh xuống. Nhưng tất cả thiểm điện, tất cả đều bị bổ tới một chỗ. Cái chỗ kia là một người hình dáng. Cỡ thùng nước thiểm điện không ngừng rơi xuống hình người hình dáng bên trên. Hình người hình dáng không những còn chưa bị hủy diệt, ngược lại, hắn hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Dù cho tại màu trắng thiểm điện phía dưới, hình dáng phóng xạ ra ánh sáng, thế mà lấn át thiểm điện. Kinh thành bất tính, nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu nguyện. Bọn họ nhìn thấy Lôi Thần sao? Lôi Bạo âm thanh vang vọng không ngừng, thiểm điện đồng dạng không ngừng. Kinh thành bất tính đang khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là e ngại. Dân chúng lê bái không biết bao lâu, ít nhất một canh giờ. Lôi Bạo cuối cùng chậm rãi tàn mất. Hình người hình dáng vẫn như cũ lơ lửng không trung, càng ngày càng sáng, màu trắng độ sáng đều vượt qua mặt trời, không cách nào nhìn thẳng. Lại là sau nửa canh giờ, Diệp Bạch mở to mắt. Lôi đỉnh tẩy lễ cuối cùng hoàn thành. Hắn thành công nhập môn. Hai mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo to lớn lôi điện. Nhất niệm phía dưới, lôi điện biến mất. Trên người hắn tia sáng thu lại, năm năm đấm. Ầm ầm. Lòng bàn tay bên trong, Lôi Bạo không ngừng. Mà hắn nhục thân đã ở vào Lôi Bạo cùng huyết đục ở giữa. Hiện tại, hắn chân chính bất tử bất diệt. Lôi điện tốc độ bay so ý cảnh càng nhanh. Hắn gặp lại tam phẩm nho sĩ, không cho hắn cơ hội mở miệng, liền có thể trực tiếp lôi điện đánh chết. Đinh. Kiểm tra ký chủ tu hành nhị phẩm thượng cấp công pháp, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, tăng lên đến đại viên mãn. Chương 78. Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể đại viên mãn. đột phá nhất phẩm. Đinh, kiểm tra ký chủ tu hành nhị phẩm thượng cấp công pháp, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, tăng lên đến đại viên mãn. Âm thanh rơi xuống, mảnh vỡ hình ảnh hiện rõ. Diệp Bạch xuất hiện ở chư thiên. Vô số thượng cổ thần ma tại chư thiên ở giữa chinh chiến. Có ma thần luyện hóa mặt trời, trực tiếp thôn tính tiêu diệt một vực thiên địa. Có thần ma di sơn đảo hải, đem vô biên tinh cầu luyện hóa thành vũ khí của mình. Nhân loại, hoặc là nói bất luận cái gì sinh linh, đều tại kéo dài hơi tàn, đều khuất phục tại thần ma dưới dâm uy. Sau đó, lôi đỉnh bên trong, dựng dục ra vô thượng lôi thần. Lôi thần thôi động Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, bắt đầu càn quét chư thiên thần ma hắn, diễn hóa ra vô biên thần lôi. Tựa như ngân hà bạch qua chư thiên, bao trùm chư thiên, gột rửa chư thiên. Cuối cùng, hắn triệt để hủy diệt toàn bộ thượng cổ thần ma. Nhỏ yếu sinh linh, cuối cùng có một chút hy vọng sống, cuối cùng nên đón văn minh của mình. Mảnh vỡ biến mất, Diệp Bạch hoàn hồn. Hắn cảm ngộ lôi thần sát phạt thần ma thần thông, cảm thụ được lôi thần thủ hộ chư thiên sinh linh quyết tâm. Công pháp toàn diện thôi động. Đột nhiên ở giữa, hắn hóa thành trăm trượng cự nhận. Giờ khắc này, hắn tu vi đột phá, trực tiếp trở thành nhất phẩm. Màu đen lôi văn trải rộng toàn thân. Hắn cảm nhận được chư thiên ở giữa toàn bộ lôi bạo. Cự nhân giơ lên cánh tay, trên thân lôi văn lấp lánh. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang. Đó lấy, bầu trời lăn lộn. Lăn lộn phạm vi, nháy mắt bao trùm toàn bộ kinh thành, không ngừng kéo dài. Ai cũng không biết lộn mấy vạn dặm, hay là mấy trăm vạn dặm. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là lăn lộn bầu trời. Kinh thành, tất cả mọi người đều đối đãi. Bọn họ gặp qua lăn lộn sóng biển, gặp qua lăn lộn bão cát, nhưng lăn lộn bầu trời, nghe đều chưa từng nghe qua thuyết pháp này. Màu đen, lăn lộn lôi vân, bao trùm không biết bao nhiêu cương vực. Giang giác, làm những này lôi vân hoàn toàn tập hợp về sau, lôi bạo rơi xuống, toàn bộ đều rơi xuống trên không cự nhân trên thần. Cái phản ứng bách tính nộn nhịp quỳ xuống đất, nộn nhịp cầu nguyện. Giờ khắc này, trên không cự nhân chính là duy nhất chân chính thần. Hắn có thể để cho bầu trời lăn lộn. Mỗi một đóa lôi vân hạ xuống lôi bạo, đều có thể trực tiếp lau sạch toàn bộ kinh thành. Có năng lực này, trừ thần còn có ai? Không biết trôi qua bao lâu, làm tất cả lôi bạo toàn bộ rơi xuống, lôi vân dần dần tàn đi. Trên không chỉ còn lại phóng thích ra trắng loá thiểm điện, tràn ngập màu đen lôi văn cự nhân. Ngay sau đó, cự nhân một bước phóng ra, hóa thành một đạo trường hà, phân khai thiên vũ, gột rửa tất cả màu trắng bạc trường hà. Kinh thành bách tính vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tỏa sáng trường hà, lại vội vàng cúi đầu, thành kính quỳ lạy. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền tựa như bọn họ bị thần minh phát hiện, lại khóa chặt đồng dạng. Nhìn chăm chú quân vương, đều là thứ vương giết điều khiển hiểm nghi, bọn họ lại dám nhìn thần minh. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người run lẩy bẩy, thành kính cầu nguyện. Diệp Bạch nhục thân giống như mảnh vỡ bên trong lôi thần đồng dạng, hóa thành vô biên ngân hà. Ngân hà bao trùm phía dưới, hắn suy nghĩ khẽ động, mỗi một cái sinh linh đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Hắn hóa thành ngân hà hạ xuống, như vậy, kinh thành sẽ tại một nháy mắt hóa thành phế tích, từ đây biến mất. Thậm chí, hắn thấy rõ ràng đại võ vương triều kéo dài sợi tơ, quốc vận. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dễ dàng rút ra quốc vận luyện hóa. Cảm thụ một phen chính mình năng lực, Diệp Bạch bắt đầu thu hồi thần thông. Trên mặt đất, Cơ Uyển Nguyệt đột nhiên run rẩy một cái, lảo đảo bên trong, hay là hoàng đại cầu đỡ nàng? Hắn, nàng âm thanh cả làm run rẩy. Nàng nhận ra trên không thân ảnh là ai? Ngay tại vừa rồi, nàng không những cảm nhận được tử vong nguy cơ, thậm chí cảm nhận được vô tận trống rỗng. Liên tựa như chính nàng cùng thế gian này bóc ra lái tới, thành không có người có thể nhìn thấy cô hồn giã quỷ. Nàng thân là đại võ quân vương, cùng đại võ khóa lại, lại thành cô hồn giã quỷ. Điều này nói rõ, Diệp Bạch lực lượng đã có thể diệt đi đại võ, hoặc là rút đi quốc vận. Chỉ có hai loại khả năng để nàng trở thành cô hồn giã quỷ. Hoàng đại cầu hầu hạ ba nhiệm hoàng đế, biết rõ cũng rất nhiều, túi đầu đỡ lấy Cơ Uyển Nguyệt nói, vậy hạ, vương triều quốc vận toàn bộ thôi động, nhiều nhất sánh vai nhất phẩm, há có thể chân chính chống lại nhất phẩm. Hắn lực khống chế rất tốt, dù vậy, âm thanh cũng tại run rẩy. Đại võ vương triều, ra nhất phẩm. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, đại võ vương triều, không có chống lại nhất phẩm thực lực. Hậu cung. Tuyên phi trong tay nắm tay khăn, gắt gao che lấy chính mình ngực. Người kia, nam nhân kia, trở thành nhất phẩm. Nàng nước mắt không ngừng chảy ra. Đại võ vương triều, từ trước không có từng sinh ra võ thần, hắn là cái thứ nhất. Tiên tổ hoàng đế Cơ Huyền đều không thể trở thành võ thần. Diệp Bạch cảm nộ chính mình tu vi, sau đó bước ra một bước, biến mất ở kinh thành. Nơi này là vô tận hoang sơn, hóa thành tiềm điện thời điểm phát hiện nơi đây. Hắn run lên cánh tay, lôi bạo giống như du long xung kích mà ra. Du long nháy mắt xung kích mấy trăm dặm, vô thanh vô tức, lôi điện lao ra kéo dài trăm dặm trăm trượng khe rãnh. Mà cái này chỉ là tùy ý một tay. Hắn hiện tại xác nhận, toàn lực thi triển thần thông, thật có thể một lần hành động phá hủy kinh thành. Diệp Bạch thu thần thông, thu pháp tướng, thôi động hệ thống, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác, 18 tu vi, nhất phẩm võ thần, thượng giai, công pháp, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, nhất phẩm thượng giai phản pháp quy chân chấn ngục minh vương kim thần, tam phẩm thượng giai 9 tầng thiên nguyên đấu thần pháp môn, tam phẩm thượng giai phản pháp quy chân huyền nguyên địa sát luyện thể công, tam phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, thiên điệu nhất đao trảm, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân tiên điệu huyền nguyên chỉ, nhị phẩm hạ giai phản pháp quy chân long thần liệt không trảo, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long đẳng cửu thiên đạm thiên bộ, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long khiếu bá vương thương, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân ý cảnh, nhất niệm văn tiên, chí thánh trung giai, phản pháp quy chân thân phận, ngự loan vệ tổng đốc. Hắn khẽ mỉm cười, một bước phóng ra. Dưới chân xuất hiện lôi điện hóa thành trường kiếm. ngự kiếm mà đi. Kinh thành, Diệp Bạch đến phủ đệ mình, dưới chân lôi điện tạo thành trường kiếm tản mất. Hắn cảm giác được rất nhiều thám tử tại nhà của mình phụ cận, không phải ý cảnh tra xét, mà là công pháp gây ra, mỗi người trên thân đều tự mang điện trường, hắn có thể trải qua điện trường cảm giác. Khí thế hơi phóng thích, những thám tử này tất cả đều bị chấn vỡ gân mạch. Hắn không để ý, hồi phủ. Tổng đốc đại nhân, bệ hạ tới. Vừa vặn đi vào, nên tiếp tiểu thái giám liền vội vàng tiến lên nói. Diệp Bạch gật đầu. Đại đường. Hắn vừa vặn đi vào, Cơ Uyển Nguyệt lập tức đứng lên. Nàng khẩn trương nhìn xem Diệp Bạch, thậm chí khẩn trương xoa tay, lại liếm môi một cái, mới nói, "Lá, ngươi trở thành võ thần." Diệp Bạch gật đầu. "Quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi." Nàng đỏ trong mắt tiến lên, bắt lấy Diệp Bạch cổ tay, nước mắt kém chút chảy ra. Đại Võ Vương triều sở dĩ sợ hãi Huyền Hỏa hoàng triều, cũng là bởi vì có đối phương có nhất phẩm võ thần, hiện tại Diệp Bạch đột phá nhất phẩm, nàng liền không sợ đối phương. "Vậy hạ." Hoàng đại cầu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cơ Uyển Nguyệt sửng sốt một chút, cái này mới vội vàng thu về bàn tay, hai gò má phím hồng, thẹn thùng lại lúng túng nói, "Ta hiện tại liền đi an bài Phong Vương sự tình, chỉ cần nhà họ Cơ chúng ta tại một ngày, Diệp tổng đốc liền cùng đại võ cùng nghỉ." Diệp Bạch bình tĩnh chắp tay, "Tạ bệ hạ." Chương 79. Cơ Uyển Nguyệt nữ nhi tâm tư. Phong Hào Quang Võ Vương. Hôm sau, Thái Cực Cung. Cơ Uyển Nguyệt đối Phong Vương chuyện xưa nhắc lại, lần này, trên triều đình không có người cự tuyệt, tất cả mọi người ăn ý bảo trì yên tĩnh. Diệp Bạch hiện tại là nhất phẩm võ thần, không ai dám đắc tội. Hiệp lấy võ phạm cấm. Cái gì hoàng quyền, cái gì luật pháp, cái gì tổ chế, cái gì quy củ, đối nhất phẩm võ thần đến nói đều không tồn tại. Võ thần cái danh xưng này liền đủ để chứng minh tất cả, nói rõ đã là thần một thành viên. Tất nhiên là thần, sao lại tuân theo nhân gian quy củ? Cơ Uyển Nguyệt hướng trước mặt mấy tên quan viên nói, việc này giao cho nội các, nhất định phải nhanh, mặt khác đại lễ dụng cụ không thể thiếu hụt, không phải vậy chém. Chúng thần tuân chỉ. Nội các quan viên cùng nhau ra khỏi hàng. Nhìn thấy nội các như thế nghe lời, nàng rất vui vẻ, tạ bệ hạ long ân. Diệp Bạch chắp tay nói, đây đều là ái khanh nên có. Cơ Uyển Nguyệt vội vàng nói, ái khanh vừa vặn đột phá, những này tục sự giao cho hắn người, ái khanh nghỉ ngơi thật tốt là được. Biểu đạt tin dữ, Diệp Bạch cũng tan thành về sau, tuyên bố bãi triều. Ngự thư phòng, Cơ Uyển Nguyệt không có trên triều đỉnh vui sướng, mà là bưng chân trà, cau mày. Bệ hạ là đang lo lắng Diệp tổng đốc. Hoàng đại cầu nhìn mặt mà nói chuyện nói, đúng vậy a. Nàng bưng lên chén trà trong tay, đem đã nguội nước trà uống một hơi cạn sạch, trên mặt mang theo sầu khổ chi sắc, đại bạn, ngươi nói, chấm nên như thế nào để Diệp tổng đốc minh bạch lòng chấm ý? Nàng lo lắng đại võ lưu không được Diệp Bạch, một cái vị trí vương hầu, đối một cái nhất phẩm võ thần không trọng yếu. Hoàng đại cầu đi theo gật đầu nói, nhất phẩm võ thần, hành tẩu giang hồ, khai tông lập phái, chính là thánh địa phong thái. Nếu là vương triều tranh bá, cũng có thể khai sáng hoàng triều, không người có thể làm. Cơ Uyển Nguyệt cười khổ, đại bạn, ngươi nói như vậy, ý là chấm lại thế nào làm cũng là tốn công vô ích. Cũng không phải. Hoàng đại cầu tiến lên, thấp giọng nói, bệ hạ, Minh Nguyệt công chúa còn xuất giá, không bằng cùng Diệp tổng đốc. Có thể Diệp tổng đốc là cái thái giám. Cơ Uyển Nguyệt lập tức nói, nhị phẩm võ phu liền có thể gãy chi trùng sinh, huống chi Diệp tổng đốc đã là nhất phẩm võ thần. Hoàng đại cầu nói, chấm lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Nàng nói chuyện đồng thời phất phất tay. Chờ Hoàng đại cầu rời đi, trong đầu của nàng nhịn không được hiện ra Diệp Bạch thân ảnh. Nghĩ đến hai người nhận biết đến nay từng ly từng tí, gãy chi trùng sinh, nhị phẩm. Cái kia, nàng nói chính mình là thân nữ nhi thời điểm, hắn khẳng định nhị phẩm, khẳng định là hoàn chỉnh nam nhân. Nàng đều đem chính mình bí mật lớn nhất nói cho hắn biết, có thể là hắn lại không có nói với chính mình hắn bí mật. Nàng lập tức thở phì phò vỗ một cái bàn, tức giận bất bình, lại nghĩ tới nhiều lần nắm lên Diệp Bạch cổ tay, thậm chí ngày hôm qua còn nắm qua, nàng lại nhịn không được đỏ mặt đứng lên. Võ thần cùng chính mình, tựa hồ địa vị của hắn còn cao hơn một chút. Như vậy, hai người bọn họ cùng một chỗ, không ai dám nói xấu đi. Nàng dùng sức lắc đầu, Cơ Uyển Nguyệt, ngươi đang nghĩ lung tung cái gì? Ngươi là đại võ hoàng đế. Nói là nói như thế, nhưng trong đầu, cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, căn bản vùng đi không được. Diệp Bạch hóa thành không người nhìn thấy thiểm điện, đáp xuống hậu cung. Ngọc Hoa cung cung điện. Tuyên Phi tựa tại bên giường, nhìn lên bầu trời, nhịn không được thở dài một cái. Trong đầu của nàng hiện ra Diệp Bạch hóa thân ngân hà, tựa như xé rách bầu trời một màn kia. Hiện ra lôi văn trải rộng toàn thân, cao lớn uy vũ trăm trượng cự nhân. Thật là cường tráng a. Nàng hình như bổ nhào vào cái kia cường tráng lồng ngực, ngồi ở cường tráng trên cánh tay. Có thể là hắn trở về sau đều không có tới trong cung nhìn nàng, nàng có chút thương tâm. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến thanh âm rất nhỏ. Nàng quay đầu, nhìn thấy thiểm điện dập tắt, cương nghị cường tráng, nhớ thật lâu thân ảnh. Nàng vô ý thức đưa ra cánh tay, liền muốn bổ nhào vào trong ngực, đều làm ra dự bị động tác, lại lập tức dùng hai tay ôm chính mình bộ ngực, thở phì phò quyệt miệng nói, ngươi bây giờ là nhất phẩm võ thần, trên trời dưới đất độc tôn, tiểu nữ tử sao dám cùng võ thần cùng một chỗ? Ngươi nên tìm là những cái kia phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nói xong, vẫn như cũ quyệt mồm, lại khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Diệp Bạch cười ha ha một tiếng, đem Tuyên Phi toàn bộ ôm lấy, ngươi có muốn hay không nếm thử võ thần tư vị? Nàng lập tức đỏ mặt, khẽ nói, mới không nghĩ đây. Nhưng hai tay lại gắt gao bắt lấy Diệp Bạch tí phục, sợ rời đi. Hắn ôm Tuyên Phi, vừa xài bước ra, đi tới bên giường. Ba ngày sau, Thi Thiên giám chọn lựa ngày lành đẹp trời. Thái miếu, Cơ Uyển Nguyệt đứng tại phía trước nhất, Diệp Bạch ở bên một bên, gần như song song. Phía sau hai người là theo toàn bộ quan văn võ tướng, đen nghịt, kéo dài không ngừng. quan văn võ tướng hai bên là toàn bộ cung đình nhạc sĩ. Cơ Uyển Nguyệt tay cầm thanh đồng diệu tước, cất cao giọng nói: "Bất hiếu tử Cơ Uyển Nguyệt, mời nghệ tổ chứng kiến, hôm nay ta Đại Võ Vương triều có chính mình võ thần." Nói xong, Cơ Uyển Nguyệt đi đầu quỳ xuống. Sau lưng, văn võ ba quan cùng nhau quỳ lạy tại đất. "Nghệ tổ, là đối thái tổ tiếng khen." Cơ Uyển Nguyệt đem rượu tức bên trong hoàng tửu nhẹ nhàng rơi tại. "Mời nghệ tổ phù hộ." Văn võ ba quan cùng nhau dựa theo lễ nghi quỳ lạy. Đón lấy, Tôn Thất Lao tông chính từ thái miếu bên trong đi ra. Trong tay hắn nâng vương miện, đi theo phía sau hai cái tiểu nha đầu thì nâng ngai ngọc cùng long bảo. Cơ Uyển Nguyệt tiếp nhận vương miện, mỉm cười nhìn xem Diệp Bạch. Hai cái tiểu nha đầu thì thuần thục lấy đi bốn chảo dao long bảo, cho Diệp Bạch thay đổi bốn chảo màu vàng dao long bảo. Diệp Bạch cũng hướng Cơ Uyển Nguyệt cười cười, không lưng cúi đầu. Nàng hai tay giơ lên vương miện, đeo ở Diệp Bạch trên đầu. Sau đó, nàng dắt Diệp Bạch cánh tay, hai người một đạo đứng thẳng, giơ lên cao cao hai người cánh tay. Tiếng long ngâm lên. Cơ Uyển Nguyệt thôi động tu vi, cao giọng tuyên bố: "Diệp Bạch, vì ta Đại Võ Vương triều, quang võ vương." Quy lệ thật tử, thậm chí bên cạnh lão tông chính, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Quang võ vương, cái này phong hào đối Đại Võ ý nghĩa phi phàm. Lúc trước Đại Võ tiên tổ hoàng đế Cơ Huyền khởi binh, chiếm lĩnh một châu chi địa về sau, Huyền Hỏa hoàng triều cho Cơ Huyền phong hào chính là Quang Võ Vương. Đông, thanh đồng hoàng trung đại lữ gõ vang, cổ nhạc rung trời. Lao thần bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lao tông chính dẫn đầu kịp phản ứng, lùi lại, quỳ lạy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quần thần cũng đi theo phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, lễ bái âm thanh cùng cổ nhạc dung hợp cùng một chỗ. Cơ Uyển Nguyệt nhìn hướng Diệp Bạch, lộ ra long lanh cười. Chương 80. Hoàng đế tứ hôn. Huyền Hỏa hoàng triều đột kích. Hôm sau, ngự thư phòng, hai tỷ muội đều tại. Cơ Uyển Nguyệt triệu kiến Diệp Bạch. Hắn vừa mới đi tới, Cơ Uyển Nguyệt liền cảm giác chính mình hô hấp tựa như dừng lại. Hắn áo choàng là màu đỏ thẫm, phía trên treo lên màu vàng giao long. Mỗi một bước đi lại, mỗi một mảnh lân giáp đều tại chiếu sáng rạng rỡ. Loại này tươi đẹp, nhiệt liệt nhan sắc, tựa như một đám lửa trực tiếp trùng kích trái tim của nàng. Nàng tim đập, không hăng hái nhảy lên kịch liệt đứng lên. Gò má cũng hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng. Gặp qua bệ hạ, Diệp Bạch chắp tay, nhìn ra nàng dị thường, hỏi: "Bệ hạ không có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Cơ Uyển Nguyệt vội vàng xua tay, điều chỉnh tốt cảm xúc, chờ Diệp Bạch ngồi xuống về sau, vừa cười vừa nói: "Ái Khanh tuổi tác, không biết Ái Khanh có hay không có thành gia lập nghiệp ý nghĩ?" Diệp Bạch sắc mặt kỳ quái nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Nàng vội vàng nói: "Ái Khanh không cần lo lắng, nhất phẩm võ thần nắm giữ gãy chi trùng sinh bản lĩnh, chấm sẽ không trách tội Ái Khanh, Ái Khanh tiếp tục là nội giam, sát thực ủy khuất Ái Khanh." Một bên, Cơ Minh Nguyệt trong tay còn nắm nhỏ, trong lúc nhất thời ngốc trệ. Diệp Bạch, thế mà có thể không làm thái giám sao? Cơ Uyển Nguyệt lại khẽ mỉm cười, nắm lấy Cơ Minh Nguyệt cổ tay, đem nàng kéo tới trước mặt mình, cười nói: "Ái Khanh nguyện ý, chấm liền cho Ái Khanh cùng Minh Nguyệt công chúa tứ hôn, làm sao?" Cơ Minh Nguyệt lại một lần nữa ngây dại, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Bạch, lại vội vàng cúi đầu xuống, ngất sinh hai gò má, kéo dài đến cái cổ, nhăn nhó nói: "Bệ hạ." Nói xong, lại lén lút liếc nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch ngẩng đầu, vừa lúc nên tiếp Cơ Minh Nguyệt ánh mắt, nàng lại vội vàng cúi đầu xuống. Nàng mặc màu đỏ rực cung trang, rũ xuống bên hai châm cài tóc đinh đương rung động, hiển nhiên lòng rối loạn. Từ cái cổ kéo dài đến gò má đỏ ửng, cho nàng tăng thêm kiểu khác quyến rũ. Y phục của hai người nhan sắc cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dáng người của nàng cũng là như thế hoàn mỹ, mê người. Hai người lại một lần nữa đối mặt bên trên. Cơ Minh Nguyệt lại thẹn thùng tránh đi, khoe miệng lại hiện ra vui vẻ tiểu ý. Diệp Bạch cười đứng dậy, chắp tay, tạ bệ hạ long ân. Cơ Uyển Nguyệt bỗng nhiên có chút thất lạc, có chút xót xa trong lòng, nhưng vẫn là gượng cười nói: "Ái Khanh nói đùa." Vừa nói vừa kéo Cơ Minh Nguyệt cổ tay, dặn dò: "Gả tới Quang Võ Vương phủ về sau, còn thành thật hơn điểm, không thể ngang ngược tùy hứng, phải thật tốt hầu hạ Quang Võ Vương, nghe thấy được không?" Cơ Minh Nguyệt cúi đầu, thẹn thùng gật đầu. Sau ba ngày, Quang Võ Vương phủ, cái này vương phủ là Cơ Uyển Nguyệt ngự tứ, liền tại hoàng cung bên cạnh, chiếm diện tích vừa lúc 1000 mẫu. Quý phủ có rất nhiều cung nữ thái giám, đều là trong cung đi ra hầu hạ. Bây giờ, bọn họ đều tại làm tiệc cưới phía trước bố trí chuẩn bị. Hoàng đế tứ hôn Quang Võ Vương cùng Minh Nguyệt công chúa sự tình, đã sớm ai ai cũng biết. Những này thực sự, Diệp Bạch cũng không có nhúng tay. Hắn tại Yên Tĩnh hậu viện chuyên chú luyện võ. Đương nhiên, Diệp Bạch mở to mắt. Sau một lúc lâu, một tên tiểu thái giám đội vã chạy nhanh mà đến, thấy được Diệp Bạch, vội vàng nói: "Khởi, khởi bẩm vương gia, bệ hạ triệu kiến." Diệp Bạch phóng ra một bước, hóa thành ngân quang, trực tiếp xuất hiện tại Thái Cực Cung. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong chớp mắt có thể đến kinh thành bất kỳ địa phương nào. Thái Cực Cung. Cơ Uyển Nguyệt ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt nghiêm trọng, nhíu mày vẻ u sầu. Phía dưới, quần thần vẫn như cũ tranh luận không ngớt. Nàng nghe một hồi lâu tranh luận, kết quả căn bản chính là vì tranh luận mà tranh luận, ai cũng không bỏ ra nổi tốt biện pháp xử lý. Không có cách nào, nàng mới không thể không triệu kiến Diệp Bạch. Nếu có những biện pháp khác, nàng không nghĩ quấy rầy Diệp Bạch. Ngân quang chợt hiện, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Tăng cường, ngân quang rơi xuống đất, hóa thành Diệp Bạch. Tranh luận quần thần nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn họ lại nghĩ tới vài ngày trước nhìn thấy lôi bạo lăn lộn thiên vũ, ngân hà vạch phá chư thiên một màn kia. Tất cả mọi người vô cùng nhu thuận cúi đầu xuống, sợ Diệp Bạch phát hiện bọn họ. Cơ Uyển Nguyệt nhìn thấy Diệp Bạch, kích động đứng lên. Hắn đến, nội tâm của nàng nháy mắt liền ổn. Nhưng rất nhanh, nàng lại đè xuống kích động trong lòng cùng vui sướng. Người này là muội muội mình vị hôn phu. Bình tĩnh một cái tâm thần mình, Cơ Uyển Nguyệt nói: "Huyền Hỏa hoàng triều cử binh, chuẩn bị xâm phạm biên giới, số lượng tại mấy trăm vạn bên trên. Mặt khác, còn có mấy tên nhị phẩm binh gia võ phu, thậm chí nhất phẩm võ phu cũng có thể đi theo. Nói xong, nàng khẩn trương nhìn hướng Diệp Bạch, không muốn bỏ lỡ hắn một tơ một hào phản ứng. Diệp Bạch cũng nhìn hướng Cơ Huyền Nguyệt, hắn không có che giấu trên mặt thần sắc kinh ngạc. Kinh ngạc không phải cái này sóng sự mạnh mẽ của kẻ địch, lấy Huyền Hỏa Hoàng Triều thực lực, xuất động dạng này một đợt đại quân cũng không khó. Hắn kinh ngạc chính là Cơ Huyền Nguyệt năng lực tình báo, nhị phẩm võ phu, thậm chí nhất phẩm võ thần tình báo đều có thể làm đến. Cơ Huyền Nguyệt nhìn thấy Diệp Bạch trên mặt kinh ngạc, nàng không nói chính mình tình báo nơi phát ra, tiếp tục nói, Huyền Hỏa Hoàng Triều đã chiêu cáo thiên hạ, muốn một trận chiến diện trừ ta đại võ. Nàng biết Huyền Hỏa Hoàng Triều toàn lực xuất thủ, hiện tại đại võ xa xa không phải là đối thủ, chỉ có thể xin giúp đỡ Diệp Bạch. Nói xong, nàng rời đi long ỷ, từng bước một đi xuống, đi đến Diệp Bạch trước mặt, không người chắp tay nói, mời Quang Võ Vương cứu ta đại võ. Diệp Bạch sau lưng, quần thần nhộn nhịp quỳ xuống đất, mời Quang Võ Vương cứu ta đại võ. Mời Quang Võ Vương cứu ta đại võ. Mời Quang Võ Vương cứu ta đại võ. Không quản phía trước bọn họ tranh luận nhiều loạn nhiều hung, nhưng có thể trở thành triều đình trọng thần, đều là có đầu óc. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt chỉ có Diệp Bạch mới có thể cứu vãn đại võ. Như hắn không đáp ứng, như vậy đại võ vương triều có thể chờ hủy diệt. Dù cho toàn lực ứng phó, liều chết đánh cược một lần, một tơ một hào phần thắng đều không có. Chương 81, đối kháng Huyền Hỏa Hoàng Triều. Cơ Huyền Nguyệt phiền não, đại điện yên tĩnh vô cùng, có thể nghe thấy mỗi người vô cùng khẩn trương tiếng tim đập. Cơ Huyền Nguyệt càng là vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Bạch, hô hấp cũng không dám hô hấp. Diệp Bạch lui lại một bước, chắp tay nói, thần nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Hô, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ bọn họ đưa ra đến Diệp Bạch đáp ứng, kỳ thật cũng liền thời gian mấy hơi thở. Bọn họ cảm giác bên trong lại tựa như thiên trường địa cửu một nửa dài dằng dặc. Bọn họ đều lo lắng Diệp Bạch sẽ tự tuyệt. Dù sao Huyền Hỏa Hoàng Triều thực lực không thể khinh thường, mà còn lần này cũng không phải cùng phía trước một dạng, lần này Huyền Hỏa Hoàng Triều đích thân phái binh, võ thần đều đến rồi. Diệp Bạch nếu là không quản, tùy thời đều có thể phủi mông một cái rời đi. Huyền Hỏa Hoàng Triều cũng sẽ không bởi vì lúc trước Diệp Bạch giết bọn hắn người, liền chạy đi đắc tội nhất phẩm võ thần. Chấm Giang Sơn liền giao cho Ái Khanh. Cơ Huyền Nguyệt đích thân đi xuống đại bệ, đi đến Diệp Bạch trước mặt, hướng hắn không người chắp tay. Quân thần cùng nhau hướng hắn không người chắp tay, cảm ơn Quang Võ Vương đại nghĩa. Cảm ơn xong xuôi, Cơ Huyền Nguyệt hướng Diệp Bạch cười cười, cất cao giọng nói, chuyển chỉ. Lôi Minh Đạo Châu cùng Lôi Hỏa Đạo Châu hai đại tiết độ sứ hợp binh một chỗ, cử binh 300 vạn. Trấn Quốc đại tướng quân Cơ Dịch cầm đại võ quốc tỷ, Quang Võ Vương tọa trấn trong quân, đối kháng Huyền Hỏa Hoàng Triều. Đại Võ Vương triều chiếm đoạt Đại Thương Vương triều, quốc vận tăng lên một mạng lớn, mặc dù so ra kém Hoàng Triều, thế nhưng so trước đó mạnh hơn nhiều. Hiện tại đại võ binh cường mã tráng, quốc vận tụ tập, đối triều thần cùng võ tướng tu hành đều có chỗ tốt. Triều thần phụ thuộc vào vương triều quốc vận càng mạnh, triều thần trưởng thọ, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Cảnh đêm bao phủ, Diệp Bạch đi tới Ngọc Hoa Cung. Tuyên Phi nhìn thấy hắn, lập tức tức giận xoay người, hai tay ôm lấy chính mình lồng ngực, đưa lưng về phía, thở phì phò nói, vương gia hiện tại là người trên người, thiếp thân tay chân vụ bể, liền hầu hạ người đều sẽ không, vương gia tới làm cái gì? Hắn cười tiến lên, đem Tuyên Phi ôm vào trong lồng ngực của mình. Nàng lập tức thở phì phò vùng vẫy mấy lần, nhưng làm sao có thể tránh thoát? Vương gia có Minh Nguyệt công chúa, còn có thể nhìn đến bên trên thiếp thân sao? Hay là tính toán, để thiếp thân đi cho Minh Nguyệt công chúa làm cái nô tỳ? An dấm. Hắn cười câu lên Tuyên Phi cái cằm, chuyển qua cái cổ, ánh mắt đối diện. Thiếp thân nào dám an dấm, thiếp thân tiểu gia tiểu hộ xuất thân, sao dám cùng Minh Nguyệt công chúa so sánh? Ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào so, ngươi chính là ngươi. Mí mắt của nàng lập tức hiện lên hơi nước, mặc dù vẫn như cũ quyền miệng, lại nhu thuận tựa vào Diệp Bạch trong ngực, ngươi lần này nhất định muốn chú ý an toàn, ta sẽ chờ ngươi. Nàng biết hắn lại muốn xuất trình, lại hay là cùng Hoàng Triều tác chiến. Lần này nguy hiểm, xa xa lúc trước mỗi một lần bên trên. Cái kia trước thiếu, chờ ta trở lại thương tiếc ngươi. Không. Nàng đội vàng đưa tay, một phát bắt được y phục, lại thẹn thùng cúi đầu xuống. Diệp Bạch mỉm cười, một cái ôm lấy Tuyên Phi, tiến vào cung điện. Một canh giờ sau, nàng nằm tại Diệp Bạch lồng ngực. Trắng non non mềm bàn tay một chút xíu vuốt ve, vạch qua Diệp Bạch vào má, vạch qua Diệp Bạch lồng ngực. Tựa hồ muốn dùng hai tay của mình lạc ấn ra thân thể hắn. Đột nhiên, bên ngoài có đội vàng tiếng bước chân, nương nương, khởi bẩm nương nương, bệ hạ giá lâm, mời nương nương chuẩn bị nên giá. Tuyên Phi giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy, thân thể run rẩy, sắc mặt đều tái nhợt, kéo Diệp Bạch nói, ngươi đi nhanh một chút. Không cần lo lắng. Hắn cười phất qua cái này ôn nhu gò má, mặc quần áo tử tế, vô thanh vô tức bên trong, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền tính ngay trước mặt Cơ Huyền Nguyệt xử lý Tuyên Phi, Cơ Huyền Nguyệt cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng hắn cùng Cơ Huyền Nguyệt quan hệ không tệ, có thể cho lưu mặt mũi địa phương, hay là tận lực chừa chút mặt mũi, dù sao hắn lại không có tổn thất cái gì. Bệ hạ, nương nương nàng. Trên đường đi, đều có cung nữ tại liên tục giật đầu, muốn hơi ngăn cản Cơ Huyền Nguyệt một hai. Các nàng không hề biết Tuyên Phi cùng Diệp Bạch sự tình, chỉ là các nàng là Tuyên Phi người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bệ hạ giá lâm, phi tử không có nên giá, nếu là bởi vậy chọc giận hoàng đế, các nàng cùng Tuyên Phi cùng một chỗ bị đẩy vào lãnh cung, người nào đều nói không ra lời gì đến. Nhưng Cơ Huyền Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua những tỷ nữ này, lập tức tất cả tỷ nữ cũng không dám nói chuyện, cũng không dám đi theo. Nàng cứ như vậy sai bước đi tới Tuyên Phi tẩm cung. Tẩm cung bên trong hỗn hợp có kỳ quái mùi, nàng nhịn không được hít mũi một cái này mới nhìn hướng Tuyên Phi. Tuyên Phi còn tại trên giường, mặc sa mỏng, một cái liền có thể nhìn thấy vẻ chuyển dáng người, phóng ánh da thịt. Trên da thịt còn có mấy khối phiếm hồng địa phương, tựa như là đi ngủ đè lên. Tóc cũng xốc xếch, cái trán cùng cái cổ đều có rõ ràng mồ hôi. Cảm nhận được nàng ánh mắt, Tuyên Phi kinh hãi run rẩy một cái, vội vàng kéo chăn mền, đem chính mình bao vây lại. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hỏi, "Mùi vị gì?" Tuyên Phi liếc cơ biển nguyện một cái, vội vàng túi lầu xuống, gò má nhịn không được hiện lên đỏ ửng, âm thanh khẩn trương nói, "Là đặc chế mùi thơm hoa cỏ." Nàng khẽ gật đầu, "Hương vị không tệ, đưa chút đến ta trong cung." "Là." Tuyên Phi vô ý thức đáp lời, gò má càng đỏ. Cơ biển nguyện cười cười, tại bên giường ngồi xuống, còn vươn tay, cầm Tuyên Phi thon dài bàn tay trắng nõn, ôn nhu cười nói, "Ngươi rất khẩn trương." "Không, không có." Nàng liền vội vàng lắc đầu. Nhưng bọc lấy thân thể chăn mền đều đi theo run rẩy lên, lại vội vàng nói bổ sung, "Đúng đấy, chính là thân thể có chút không thoải mái, không thể hầu hạ bệ hạ, mong rằng bệ hạ thứ tội." Cơ biển nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Tuyên Phi khẩn trương, nàng vừa tiến đến liền thấy, lôi kéo chăn mền che lấp thân thể, giọt mồ hôi không ngừng toát ra. Cái này không chỉ là khẩn trương, thậm chí là tại phòng bị nàng. Đổi lại nam tính đế vương, phi tử như vậy bài xích, dưới cơn nóng giận, giết cũng có thể. Nhưng nàng bản thân chính là nữ tử, ngược lại lý giải Tuyên Phi. Dù sao, giữa hai người không có tình cảm, càng không có phu thế thực, có thể nói, cơ bản cũng là người xa lạ. Nữ tử bị nam nhân xa lạ nhìn, khẩn trương luống cuống, hợp tình hợp lý. Nàng không có thả ra Tuyên Phi bàn tay, còn ôn nhu cười cười, lại thở dài một tiếng nói, "Chấm, có chút phiền não sự tình, muốn đem ra công khai, nhưng là lại không biết nói thế nào." Tuyên Phi kỳ thật không muốn nghe. Trong lòng nàng đã sớm tràn đầy là dị bạch. Lại nói, biết hoàng thượng bí mật, chẳng lẽ không cần trả giá đắt sao? Nhưng nàng cũng biết, hoàng thượng tất nhiên tìm tới, chính mình không muốn biết, cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể nói, "Vậy hạ nếu là không ngại, cùng thiếp thân nói một chút." Chương 82. Tuyên Phi, bệ hạ, trên giường không sạch sẽ. Nàng tận lực bình phục cùng tâm tình, hướng Cơ Uyển Nguyệt cười cười. Cơ Uyển Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó, hởi xuống mũ miệng thả tới một bên, lại bắt đầu giải ra chính mình long bào. Tuyên Phi gắt gao nắm lấy chăn mền. "Hoàng thượng, cuối cùng muốn, có thể là, tại sao là hiện tại? Vì cái gì không tại nàng gặp phải Diệp Bạch phía trước? Như vậy, nàng sẽ tự tuyệt Diệp Bạch." Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma, nước mắt sắp chảy ra. Chẳng lẽ nàng liền bị hoàng thượng? Một hồi lâu, nàng mới khống chế lại nước mắt, dùng nông lung ánh mắt nhìn hướng đế vương. "Hả?" Con mắt của nàng lập tức mở rộng, lại dùng tay nhỏ dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, lại lần nữa nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Người trước mặt, tóc tản ra, mặc màu vàng nóng sa mỏng nội y đi xuyên thấu qua nội y, có thể thấy được căng phồng bộ ngực, có thể thấy được bên trong màu trắng tơ lụa bộ ngực. Nàng một chút xíu hé miệng, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn hướng gò má. Là bệ hạ khuôn mặt. Nên tiếp nàng ánh mắt, bệ hạ trên gương mặt cũng hiện lên đỏ ửng, trong lúc nhất thời khuynh quốc khuynh thành, liền nàng đều nhìn ngốc. Cơ Uyển Nguyệt lại nắm chặt Tuyên Phi bàn tay, thẹn thùng cười cười, lại thở dài một tiếng nói, "Không sai, chấm là nữ." Tuyên Phi đưa ra một cái tay khác che lại miệng mình, con người vẫn như cũ tròn. Cơ Uyển Nguyệt cười cười, nói, "Ngươi bây giờ nhìn thấy, chấm cũng không có cần phải che giấu, cho tới nay, chấm đều rất phiền não, muốn đem chấm nữ nhân thân phận đem ra công khai, nhưng sợ triều thần phản đối chấm làm hoàng đế." Tuyên Phi nhưng như cũng dùng tay che lấy miệng mình. Gò má nàng bên trên lại hiện ra đỏ ửng, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không quan tâm. Bệ hạ là nữ, vậy nàng là không phải liền có thể quang minh chính đại cùng Diệp Bạch ở cùng một chỗ. Cơ Uyển Nguyệt giờ phút này cũng tâm trạng hỗn loạn, không có chú ý tới Tuyên Phi biến hóa, hỏi, "Ái phi, nhưng có biện pháp gì tốt sao?" Tuyên Phi sửng sốt một chút, lập tức ứng tiếng nói, "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy, ngài có thể tỏ gan nói ra. Ngài suy nghĩ một chút, trong triều có quan võ vương hỗ trợ ngài, trấn quốc đại tướng quân hỗ trợ ngài, như vậy, triều thần phản đối cũng vô dụng. Mà còn ngài đánh xuống đại thương vương triều, đây là đại võ lịch đại đế vương đều không thể làm đến, ngài cho dù là lấy nữ đế phong thái quân lâm thiên hạ, cũng sẽ không có người nói cái gì, bọn họ không dám." Cơ Uyển Nguyệt chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu. Nàng không phải không cân nhắc qua điểm này, nhưng cần thời cơ thích hợp. Suy nghĩ một hồi, nàng có chút mệt mỏi, liền muốn thuận thế nằm xuống. "Bệ hạ, ngài." Tuyên Phi vội vàng tại trên giường nhảy vọt một cái, chính mình bọc lấy chăn mền ngăn lại hoàng đế. "Bệ hạ, tối nay thần thiếp trên thân dơ bẩn." Nàng lại vội vàng bù nói, "Chờ thần thiếp dọn dẹp xong, lại hầu hạ bệ hạ." Cơ Uyển Nguyệt ngồi dậy, vuốt vuốt chính mình mi tâm, thở dài nói, "Ngươi thật tốt nghỉ ngơi, chấm trở về." Nàng cho rằng Tuyên Phi tới nguyệt sự. "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ không nói cho bất luận người nào." Tuyên Phi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tỏ thái độ nói. Cơ Uyển Nguyệt cười cười, mặc quần áo tử tế, đeo lên mũ miệng, nhanh chân rời đi. Tuyên Phi vẫn như cũ dùng chăn mền bọc lấy thân thể, khóe miệng dần dần hiện lên tiêu ý chờ bệ hạ chân chính công bố nữ tính thân phận. Chờ Diệp Bạch lần này lại lập công trở về. Như vậy, nàng cùng Diệp Bạch có phải là liền có thể? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, con mắt càng thêm long lanh. Quan Võ Vương phủ, Cơ Uyển Nguyệt ngồi tại Diệp Bạch đối diện, bưng chén trà, nói ra chính mình lo lắng. "Quan Võ Vương thấy thế nào?" Nàng nói xong, bưng chén trà bàn tay nhịn không được dùng sức, khẩn trương cùng đợi. Bệ hạ đã có ý tưởng này, trực tiếp bộ mặt thật gặp người liền có thể. Diệp Bạch giơ lên chén trà, hướng Cơ Uyển Nguyệt cười cười. "Có thể là triều thần bên kia." Nàng nhấp một miếng nước trà, hay là rất do dự. "Bệ hạ không cần phải lo lắng." Hắn cho Cơ Uyển Nguyệt thêm vào nước trà, vừa cười vừa nói, "Ngài mới là hoàng đế, Giang Sơn xã tắc là từ tổ tông trong tay nhận lấy, đi qua hiện tại tương lai đều là như vậy, triều thần phản đối, bọn họ cũng chỉ là triều thần mà thôi. Lại nói, triều thần không phù hợp quy tắc, Ngự Loan vệ đao hay là sắc. Nàng nên tiếp Diệp Bạch con mắt, nở nụ cười, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch, có Quang Võ Vương câu nói này, chấm tâm không lo. Ngự Loan vệ, nàng thừa nhận Ngự Loan vệ rất mạnh, Chu Sát thần tử cả triều, dễ dàng. Nhưng Chu Sát không phải là có thể áp chế, không phải là có thể phục người tâm. Thậm chí, Ngự Loan vệ càng là Chu Sát triều thần, nàng liền sẽ vượt thành là bạo quân, bị toàn bộ thiên hạ nho ra vứt bỏ, đối địch. Hậu quả kia, nàng không nghĩ gánh chịu. Hiện tại Đại Võ Vương triều cũng đảm đương không nổi. Diệp Bạch lời nói, lại cho nàng cường đại lòng tin. Đi qua hiện tại tương lai, nàng đều là hoàng đế. Đây là đến từ một vị nhất phẩm võ thần cam đoan. Chỉ cần vị này nhất phẩm võ thần không có chết, người nào muốn chất vấn nàng hoàng quyền, chính là cùng nhất phẩm võ thần đối nghịch. Chính là cường đại có 102 toàn bộ thiên hạ nho ra, muốn cùng nhất phẩm võ thần toàn diện khai chiến, cũng cần thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Cái kia trong triều những cái này thần tử, lại có cái gì dũng khí chất vấn võ thần quyết định đâu? Cái này mới là đối nàng địa vị lớn nhất cam đoan. Trong lúc nhất thời, hai người ngăn cách cái bàn, cảnh đêm tĩnh mịch, bầu không khí có chút mờ mờ. Nàng nhìn xem Diệp Bạch bình tĩnh bộ dạng, tâm thần đều có chút rung chuyển. Một hồi lâu, nàng mới nhớ tới, nàng đều cho muội muội cùng Diệp Bạch tứ hôn. Liên đội vàng đem trong lòng nghĩ lung tung loại trừ đi ra, nâng chén trà lên, mang trên mặt long lanh nụ cười, vậy liền như khanh nói tới, chớ ngày mai tảo triều, liền muốn lấy nữ đế phong thái. Quân Lâm đại võ. Chương 83. Nữ đế phong thái. Nho ra bên trong người. Hôm sau, cơ huyện nguyệt thượng triều, nàng lấy nữ tính từ thái xuất hiện. Nàng mặc 12 chương văn lễ phục, mà không phải quần miện. Chương là nhật nguyệt sông núi hoa điệu các loại hình dáng trang sức. Mỗi một chương đối ứng một loại hình dáng trang sức. 9 chương bên trên, cùng mũ miện cùng một chỗ, đều là gọi quần miện, đều là lễ phục một loại. Quần miện đều là lễ phục, có thể lễ phục không nhất định là quần miện. Bởi vì, quần miện chỉ có thể nam tính quân vương xuyên. Lễ phục bao gồm đại thần triều phục, phi tử cung trang các loại. Cơ huyền nguyệt trên người mặc 12 chương văn lễ phục, bắt đầu từ 12 chương văn quần miện cải chế mà đến. Mỗi một chương đối ứng hình dáng trang sức cùng vị trí đều không thay đổi, chỉ là đem cổn miệng cải chế thành nữ tính cung trang bộ dạng. Cậu thêm nàng hôm nay bôi lên son phấn, mặt như trăng khuyết, da thịt thổi qua liền phá. 12 chương văn lễ phục đại khí bằng bạc, tư sắc vừa mềm mỹ như người. Khí phách của đế vương cùng mỹ nữ quyến rũ, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Có chưa từng thấy qua tươi mới cảm giác. Nàng vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nam tính, trời sinh thích theo đuổi tươi mới cảm giác, chinh phục tươi mới cảm giác. Mà giờ khắc này, triều thần nhìn thấy cơ huyền nguyệt, lại không có theo đuổi, chinh phục dục vọng. Mà là, từng cái toàn bộ đều mắt trợn tròn, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, quên hết sạch hành lễ chào hỏi. Diệp Bạch đã sớm biết, đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Cơ Huyền Nguyệt không đợi được quần thần chào hỏi, nàng cũng không để ý, nói thẳng, Chư Khanh cũng nhìn thấy, không sai, chấm lúc đầu chính là nữ tử. Vẫn như cũng lặng ngắt như tờ, vẫn như cũng đều khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng. Nàng tùy ý cười cười, tiếp tục nói, từ tiên đế không còn, chấm từ nhỏ nữ giả nam trang, chờ tiên đế qua đời, chấm vừa rồi đăng cơ xưng đế. Hoang đường. Thật lâu, cuối cùng có một tên lão thần nhịn không được hô, từ xưa đến nay, chưa nghe nữ tử là đế. Vậy hạ, công chúa, ngươi đây là làm trái tổ chế. Làm trái tổ chế, công chúa, ngươi muốn chôn vùi ta Đại Võ Giang Sơn xã tắc sao? Các triều đại đổi thay đều không có nữ tử xưng đế thuyết pháp, Đại Võ càng là có tiên tổ cơ huyền hoàng đế hạ lệnh, nữ tử hậu cung người, không được thiện chính. Tiên triều cũng là bởi vì hậu cung tham gia vào chính sự, dẫn đến dân chúng lầm than, cho nên cơ huyền lên làm hoàng đế về sau, hạ lệnh cấm chỉ hậu cung tham gia vào chính sự. Mời công chúa tuân theo tổ chế. Mời công chúa tuân theo tổ chế. Quần thần cùng nhau kêu to ba tiếng, một tên các lão bước ra khỏi hàng nói, mời công chúa thoái vị. Từ trong tông thất tuyển cái khác một cái nam đinh nhận làm con thừa tự đến tiên đế dưới gối, kế thừa hoàng vị. Sau lưng Diệp Bạch, tôn thất thân vương từng cái lập tức cúi đầu. Bọn họ không cùng thần tử ra khỏi hàng phụ họa. Nhưng Diệp Bạch không cần quay đầu lại, cũng có thể nhìn thấy những thân vương này hưng phấn. Mỗi một lần triều cục thay đổi, đều là ngồi hàng, phân quả quá trình. Cơ huyền nguyện thuận lợi kế vị, danh chính ngôn thuận, bọn họ những người này đều không có phân đến đủ nhiều lợi ích, cũng không có lý do làm ầm ĩ có thể đổi tôn thất. Dù cho nhà mình dòng dõi không thể thừa vị, nhưng không quản người nào muốn lên vị, nhất định phải lấy ra đầy đủ lợi ích trấn an, trao đổi mặt khác tôn thất hỗ trợ. Vì phần này lợi ích, bọn họ so quần thần càng thêm khát vọng cơ huyền nguyệt lập tức thoái vị. Cũng nguyên nhân chính là lợi ích tương quan, bọn họ ngược lại không tốt đứng ra. Cơ huyền nguyệt lạnh lùng nói, tiên tổ cơ huyền hoàng đế cấm chỉ hậu cung thiện chính, không có nói nữ tử không thể xưng đế, nam nhân có thể làm, chấm đồng dạng có thể làm, chấm có thể làm càng tốt hơn. Phía trước không nữ xưng đế, chấm chính là tiền lệ. Tiền triều không có nữ đế khai cương quách thổ, chấm cũng là tiền lệ. Ngươi là công chúa, đây là hoạn quan tắc loạn. Nhật nguyệt trên không, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Công chúa điện hạ chẳng lẽ còn có thể đảo ngược nhật nguyệt, đảo ngược sông lớn sao? Ta Đại Võ chính sử nguy cơ, công chúa hoạn quan tắc loạn, đây là nghị chôn vùi ta Đại Võ Giang Sơn xã tắc sao? Cơ huyền nguyệt tức đến phát run, nhìn hướng Diệp Bạch. Hắn đứng dậy, bình tĩnh chắp tay nói, bệ hạ thiên trụ phong thái, vì sao không thể xưng đế? Quân thần nháy mắt tiến tĩnh lại. Một hồi lâu, một tên các lao mới nói, Quang Võ Vương, không có quy củ không thành phương biên, công chúa điện hạ có lẽ năng lực đầy đủ, nhưng nàng là nữ tử, nàng là đế, tổ chế không thể tiếp thu, người trong thiên hạ cũng không thể tiếp thu. Giang Sơn xã tắc, bởi vậy dung chuyển, thậm chí sụp đổ cũng có thể, mong rằng Quang Võ Vương nghĩ lại. Mời Quang Võ Vương nghĩ lại. Mời Quang Võ Vương nghĩ lại. Mời Quang Võ Vương nghĩ lại. Quần thần cùng nhau hướng Diệp Bạch không người. Diệp Bạch phảng phất như không nghe thấy các lao giải thích, nhìn hướng Long ỷ vị trí, bình tĩnh nói, bản vương hỗ trợ nữ đế bệ hạ. Quân thần lại một lần nữa yên tĩnh lại. Diệp Bạch là quan võ vương, chỉ là vương tước, thực quyền thần tử mới không để vào mắt đâu, một cái thượng thư cũng dám chỉ vào vương ra mắng, không phân đúng sai, hoàng đế cùng bách tính cơ bản đều sẽ hỗ trợ thượng thư. Bởi vì thượng thư là làm việc, mà vương tước những này căn bản là quốc chi mọi, đây là quan trường cùng dân gian chung nhận thức. Nhưng Diệp Bạch trừ là vương tước, hay là nhất phẩm võ thần, cho dù là hoàng triều, nhất phẩm võ thần một câu cũng có thể để hoàng triều chấn ba chấn. Huống chi hiện tại đại võ đối mặt nguy cơ trước mặt, Diệp Bạch là duy nhất có thể chống đỡ đại võ kình thiên bạch ngọc trụ. Hắn lời nói, thái độ của hắn vào giờ phút này so hoàng đế còn trọng yếu hơn. Quân thân yên tĩnh, không ai dám phản bác nhất phẩm võ thần. Các lao cũng không muốn nói phục Diệp Bạch, mà là trực tiếp hướng Cơ Uyển Nguyệt gầm thét lên, lão thần cộng sự năm triệu, chịu tiên đế đại ân, không thể ngồi xem ta đại võ xã tắc sụp đổ, không thể ngồi xem hoạn quan tắc loạn, như công chúa không truyền là tôn thất Nam Ninh, lão thần chỉ có một con đường chết lấy báo tiên đế. Thanh âm hắn dâng trào, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Uyển Nguyệt. Nàng nhịn không được lộ ra vẻ bối rối, nhìn hướng Diệp Bạch. Vậy ngươi đi chết đi. Diệp Bạch quay người, nhìn hướng các lão, âm thanh bình tĩnh, thật giống như đang nói bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ. Các lão mắt trợn tròn, quân thần trợn mắt há hốc mồm. Cơ Uyển Nguyệt cũng không nhịn được có chút há hốc miệng ra. Mỗi cái hoàng đế đều sợ hãi bức tử thần tử, sợ chết phía sau để tiếng xấu muôn đời. Diệp Bạch thờ ơ, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chằm chằm tên này các lão. Hắn trên danh nghĩa vẫn như cũ đúng là thái giám, và văn thần võ tướng đều không giống. Thái giám phong bình đã sớm nát xuyên chân trời, cho nên thái giám làm cái gì, đại gia mắng thì mắng, còn cảm thấy thái giám sao, vốn là nên như vậy. Quan võ vương nói có lý. Trong quần thần có người đứng dậy, không người nói, vậy hạ hủy diệt đại thương vương triều, mở ta đại võ tân triều tình cảnh mới, bây giờ bệ hạ lấy nữ tử thân đăng lâm đế vị, vừa vặn nên tình cảnh mới, đây là thiên ý, chính là vô thượng điểm lành, thần lễ bái bệ hạ. Chúng thần lễ bái bệ hạ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thần tử ra khỏi hàng lễ bái. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, có Diệp Bạch hỗ trợ, nữ đế vị trí rất ổn. Các ngươi đây là công nhiên làm trái tổ chế. Ta muốn đi thải miếu, đi kiện liệt tổ liệt tông. Vừa rồi lén lút vui tôn thất nhịn không được. Bọn họ vẫn chờ phân quả quả đâu, làm sao một nháy mắt bị chuyển. Cơ Uyển Nguyệt thấy được quần thần bắt đầu giúp đỡ chính mình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chấm chính là đại võ nữ đế. Tiên đế về sau, ai dám phản đối? Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi xuống tôn thất trên thân. Tự tiện giết đại thần, nàng thật đúng là không dám cũng không muốn. Nhưng giết mấy cái tôn thất, đừng quản vì sao giết, bách tính đều sẽ vỗ tay khen hay. Mất đi một cái an quốc gia bổng lộc không làm việc mọn. Tôn thất nhộn nhịp túi lầu xuống, cũng là muốn đến điểm này, toàn bộ đều không dám nói lời nào. Vô sự bái triều. Nàng vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn thất, thử một tiếng. Cái này mới phất ống tay áo một cái, nhanh chân rời đi. Ngự thư phòng. Cơ Uyển Nguyệt rất vui vẻ, chớ bốn cho rằng đời này đều muốn ngụy trang nam tử, không nghĩ tới có khả năng lấy bộ mặt thật gặp người. Diệp Bạch cười nói, đại thần nói hay là có đạo lý à, vậy hạ diệt đại thương vương triều, để triều ta có hoàng triều tư chất, tân triều tình cảnh mới, vậy hạ nữ tự thân, nói không chừng thật sự là thiên ý, thật sự là điểm lành đâu. Nàng sửng sốt một chút, lắc đầu cười khổ nói, những này thần tử, có cái gì đều thích nói thành tường thụy. Lại thở dài một tiếng nói, chấm biết chính mình, nếu là không có ái khanh, chấm cái này hoàng bị, hiện tại cũng là người khác. Nhất là nội các lão, chấm cùng bọn họ chia sẻ hoàng quyền, bọn họ thế mà, khắp nơi nhằm vào chấm. Nàng chọc tức cắn răng, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Các lão không chỉ là năm hướng lao thần. Hơn nữa, còn là nho ra bên trong người, mặc dù không tu nho thuật, thế nhưng ẩn dưỡng thân thể thuật pháp còn là sẽ một chút, cho nên dài đặc biệt tỏ. Tăng thêm đế hoàng không được trường sinh, cho nên các lao đã trải qua năm vị hoàng đế. Chớp có hôm nay, toàn bộ dựa vào ái khanh. Cơ Uyển Nguyệt đứng dậy, hướng Diệp Bạch không mình hành lễ. Diệp Bạch chờ nàng hành lễ xong xuôi, cái này mới vươn tay, công pháp lưu chuyển, đem nàng cách không nâng lên. Chương 84. Tiến về chiến trường. Huyền Hỏa Hoàng Triều quốc gia chuyển. Sáng sớm hôm sau, quan võ vương phủ, Cơ Uyển Nguyệt, Cơ Minh Nguyệt đều là mặc nữ tử cung trang mà đến. Một cái long lanh đại khí, một cái xinh đẹp mà bát. Hai tỷ muội tay kéo tay, từ trước đến nay không giống giờ phút này dạng thần mật qua. Hai người mỗi vẻ, chính là theo tùy tùng cung nữ thái giám, đều sẽ không nhịn được muốn nhìn nhiều đôi hoa tỷ muội này. Không phải là nó ý, chính là đơn giản lòng thích cái đẹp. Hai người bọn họ từ nhỏ liền tại một đám người hầu hạ bên trong lớn lên, sớm đã thành thói quen tại mọi thời khắc đều tại trước mắt bao người. Cho nên, người khác thấy thế nào, hoa tỷ muội căn bản không quan trọng, cũng sẽ không hướng trên thân người khác quét cho dù một cái. Lần này, làm phiền quan võ vương. Cơ Uyển Nguyệt lôi kéo Cơ Minh Nguyệt, hai người một đạo hướng Diệp Bạch ôn gối hành lễ. Vừa cười nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bà bay, biết điều đứng ở một bên. Cơ Minh Nguyệt cúi đầu, gò má hiện lên đỏ ửng. Nàng minh bạch tỷ tỷ ý tứ, là để nàng cùng Diệp Bạch có thể thật tốt phu thê tạm biệt. Hắn hay là thái giám thời điểm, hai người giao lưu liền rất tùy ý, thông dong. Nàng thích loại cảm giác này, cũng thích trên người hắn loại kia không tiêu ngạo không tự ti, lại có thể tại thời khắc mấu chốt thi thố tài năng nam tử khí khái. Cái này mới tùy tiện đáp ứng hôn sự. Có thể là nàng cùng Diệp Bạch ở giữa, từ trước đến nay không có lấy nữ tử cùng nam tử thân phận trao đổi qua, càng không nói đến là vị hôn thê cùng vị hôn phu. Loại này hình thức, nàng sẽ không, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng còn tại khó khăn, thẹn thùng. Đột nhiên, liền cảm nhận được cấm áp. Diệp Bạch hai tay đã cầm nàng xoắn xuýt cùng một chỗ hai tay. Ngẩng đầu, đón nhận mang theo ý cười, con ngươi sáng ngời. Nàng lại thẹn thùng túi đầu, âm thanh rất rất nhỏ, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, lại liền vội vàng đem hai tay rút trở về. Chờ ta. Diệp Bạch đưa tay, nhẹ nhàng luốt thuận gió thổi loạn mái tóc. Ân. Nàng dùng sức gật đầu, sau đó, thẹn thùng chạy tới bên cạnh Cơ Uyển Nguyệt. Cơ Uyển Nguyệt cười vỗ vỗ muội muội bà bay, hướng đi Diệp Bạch, ái khanh yên tâm, chấm tại một ngày, liền sẽ không để muội muội chịu một chút ủy khuất. Diệp Bạch cười nói, bệ hạ cũng không cần ủy khuất, triều thần bên kia, không cần khách khí, Ngự Loan vệ có thể xuất thủ, nói là mệnh lệnh của ta là được. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên trái tim thần tốc nhảy lên. Đây là tại quan tâm nàng. Nàng rất nhanh khống chế xong tâm tình mình, lùi lại một bước, chắp tay nói, chấm chờ lấy cho ái khanh đón tiếp. Làm phiên bệ hạ. Diệp Bạch cũng hướng Cơ Uyển Nguyệt ôm quyền, lại hướng vẫn như cũ thẹn thùng Cơ Minh Nguyệt cười gật gật đầu. Sau đó, hóa thành một đạo địa quang, nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến về Lôi Hỏa Đạo Châu. Huyền Hỏa Hoàng Triều không có cùng Đại Võ giáp giới, chỉ có thể thông qua Đại Húc Vương Triều, hiện tại Đại Thương Vương Triều bị diệt, Đại Võ thực lực càng mạnh, thậm chí có vấn đỉnh hoàng triều dấu hiệu. Huyền Hỏa Hoàng Triều đương nhiên sẽ không ngồi nhìn cái này uy hiếp mặc kệ. Diệp Bạch hiện tại là nhất phẩm võ thần, tốc độ rất nhanh. Một ngày liền đến Lôi Hỏa Đạo Châu. Tốc độ ánh sáng không còn là tính từ, mà là hắn chân chính tốc độ. Hướng Huy, Lâm Vũ Huy cùng Cơ Dịch đã sớm đang chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Bạch, ba người cùng nhau tiến lên. Hướng Huy nói, "Diệp tổng đốc." "A không, Quan Võ Vương điện hạ, đã lâu không gặp." Lâm Vũ Huy tất cung tất kính cúi người, thuộc hạ gặp qua Quan Võ Vương. Cơ Dịch cùng Diệp Bạch xem như là người quen cũ, cười ôm quyền. Hắn cũng có thân vương tước vị, không cần hành lễ, nhưng Diệp Bạch hay là nhất phẩm võ thần, hắn nhất định phải tôn kính. Bốn người một đạo hướng đi quân trướng. Trước mắt tình huống làm sao? Diệp Bạch hỏi. "Khởi bẩm vương gia." Lâm Vũ Huy lập tức tiến lên một bước, tiến hành giảng giải. Hắn là Lôi Hỏa Đạo Châu tiết độ sứ, đối Đại Húc Vương triều so hướng Huy hiểu rõ. Mơ hồ giải thích một cái phe mình sắp xếp về sau, hắn thở dài một tiếng nói, "Huyền Hỏa Hoàng triều hỏa lực tập trung Đại Húc. Ngày hôm qua Đại Húc Vương triều đã bị Huyền Hỏa Hoàng triều hủy diệt, khí vận đã bị luyện hóa." Diệp Bạch bước chân dừng lại, quay người hỏi, "Đại Húc Vương triều không phải Huyền Hỏa Hoàng triều phụ thuộc, vì sao ngược lại sẽ bị diệt?" Lần này là Cơ Dịch cười khổ giải thích, "Huyền Hỏa Hoàng triều dù sao khoảng cách triều ta quá xa, quốc vận ưu thế không phát huy ra được, nếu là đem Đại Húc Vương triều chiếm đoạt, lãnh địa liên kết, liền có thể phát huy ra quốc vận lực lượng." Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Cơ Dịch ba người cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. Hắn tiếp tục nói, "Huyền Hỏa Hoàng triều quản hạt 38 cái đạo châu, tăng thêm hiện tại Đại Húc Vương triều 3 cái, chính là 41 cái đạo châu quốc vận. Ta Đại Võ Vương triều xa xa không thể sánh bằng." Hướng Huy cũng không nhịn được nói, "Huyền Hỏa Hoàng triều chiếm đoạt thuộc hạ vương triều, có thể thấy được nó toàn tính, không chỉ là cho Đại Thương Vương triều báo thù đơn giản như vậy." Diệp Bạch gật đầu. "Quốc vận cùng quốc gia thực lực tương đương, quốc gia càng mạnh, nương tụ ra quốc vận càng mạnh. Là Đại Thương Vương triều báo thù, chính mình ngược lại chiếm đoạt Đại Húc Vương triều 3 đại đạo châu, thanh danh phía trên được không bù mất. Từ Huyền Hỏa Hoàng triều lập trường đến xem, chỉ có triệt để hủy diệt Đại Võ Vương triều, thậm chí còn muốn chu sát rơi Đại Võ Vương triều toàn bộ công văn thần tử, lần này xuất binh mới tính miễn cưỡng không lỗ bản. Dù sao, đường đường hoàng triều công phạt vương triều, thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên. Kết quả vừa bắt đầu, hoàng triều trước hết chiếm đoạt thuộc hạ, xem như là chính mình trước thua thiệt một đợt. Chỉ có đầy đủ đại hồi báo, mới có thể bù đắp cái này đợt thứ nhất thâm hụt." Bốn người tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Bạch hỏi, "Nếu là đem Đại Húc Vương triều từ Huyền Hỏa Hoàng triều trong miệng cướp tới, ta Đại Võ có phải hay không cũng có thể tấn thăng hoàng triều?" Hắn còn tại đi lên phía trước, nhưng Cơ Dịch ba người lại toàn bộ đều đứng vững, khó có thể tin nhìn xem Diệp Bạch bóng lưng. Diệp Bạch đến phía trước, ba người bọn họ đã bàn bạc qua vô số lần. Quân trận sắp xếp, chiến lược nhu đồ, mục tiêu cuối cùng nhất các loại, đều đưa ra vô số cái tư tưởng. Nhưng bọn hắn cảm thấy lớn nhất tư tưởng, cũng chỉ là bảo toàn đã cầm xuống Đại Thương địa bàn. Mà bọn họ cảm thấy tương đối thực tế mục tiêu thì là, từ bỏ Đại Thương địa bàn, có thể bảo toàn Đại Võ lúc đầu ba đạo châu chi địa, liền cảm ơn trời đất. Hiện tại Diệp Bạch vừa đến, đều không nói từ bỏ Đại Thương, ngược lại trực tiếp tiến công Đại Húc, nhổ răng cọp. Cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám có như thế hy vọng xa vời ý nghĩ. Diệp Bạch quay đầu, liền thấy ba người vẫn đứng tại chỗ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm hắn, "Thế nào, cảm thấy ta làm không được?" Cơ Dịch dẫn đầu kịp phản ứng, mang theo cười khổ nói, "Không dám, chúng ta sao lại hoài nghi điện hạ năng lực, nếu là như vậy, Quan Võ Vương chính là ta Đại Võ hưng thịnh nguồn gốc." Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy, một đạo hướng Diệp Bạch chắp tay. Bốn người một đạo đi vào đại trướng. Cơ Dịch ba người lập tức giật ra trận đồ, bắt đầu không ngừng đàm phán, không ngừng điều chỉnh sắp xếp. Ba người bọn họ đều là đứng đầu binh gia võ phu, thế nhưng Huyền Hỏa Hoàng triều cũng tương tự có đứng đầu binh gia võ phu, không thể so bọn họ yếu, thậm chí càng mạnh, quân đội thực lực cũng mạnh. Cho nên, bọn họ không có chút nào dám qua loa. Diệp Bạch thì ngồi ở một bên, Vương thị vệ đưa tới nước trà, biểu lộ bình tĩnh. Hắn nghe không hiểu binh gia sắp xếp. Dù sao đến lúc đó, hắn hay là giống như lần trước, ngăn lại cường giả là được rồi. Chương 85. Huyền Hỏa Hoàng triều nên bị diệt tại Đại Võ nữ đế chi thủ. Trong quân trướng, Lâm Vũ Huy ba người vừa vận định ra hoàn toàn mới sắp xếp. Chiến mã Tê Minh Thanh bên trong, trinh sát trực tiếp xâm nhập đại trướng, báo, Huyền Hỏa Hoàng triều đại quân xuất động. Ba tên tướng quân trao đổi một cái ánh mắt, mỗi người trên thân đều hiện lên ra có thể thanh tẩy cảm giác được cường thịnh chiến ý đó lấy, ba người cùng nhau nhìn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch không nói một lời, chỉ là khẽ gật đầu, đi đầu đi ra đại trướng. Cơ Dịch, Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy ba người cùng đi theo ra đại trướng, cùng nhau bay lên trời, các về bản trận. Rất nhanh, trung quân dẫn đầu hiện lên chiến thần hư ảnh. Lâm Vũ Huy thống soái trung quân, thôi động chiến thần hư ảnh, nâng màu vàng trường kiếm, cao giọng hô, "Khởi binh, xuất chinh!" Ầm ầm, đại địa vì đó rung động. Đại võ vương triều, toàn quân ra hết. Đại võ cùng đại húc biên cảnh vị trí là một mảnh to lớn bình nguyên, phạm vi ngàn dặm bình nguyên, giờ phút này đen nghịt tất cả đều là binh sĩ. Chiến trận kéo dài nghìn dặm, khắp nơi ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí liền tiếng gió đều không tồn tại. Quan sát, tựa như là bao trùm đại địa bầy kiến. Hiện tại, cái này bầy kiến sẽ chờ nhấp nô, chờ lấy nuốt hết tất cả. Trận chiến này, Huyền Hỏa Hoàng triều hỏa lực tập trung 280 vạn, Đại Võ Vương triều hỏa lực tập trung 300 vạn. Cơ Dịch, Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy ba người đã dung hợp chiến trận, tập hợp chiến thần lực lượng. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ thông qua chiến thần hư ảnh, không ngừng du thoán tại chiến trận bên trong, tựa như duy trì liên tục lập loại điểm sáng, muốn lấy điểm sáng bao trùm toàn bộ chiến trận, có thể thấy được bọn họ cẩn thận. Bọn họ không dám không cẩn thận cẩn thận, bởi vì trước mặt là hoàng triều. Cái này một cái lý do, như vậy đủ rồi. Mà đối diện, quân tướng đồng dạng dung hợp chiến trận, không ngừng điều chỉnh, sắp xếp chiến trận. Bọn họ là hoàng triều, lại còn vừa vặn chiếm đoạt Đại Húc Vương triều. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ càng thêm thua không nổi. Hoàng triều chính là thần, mà thần là thần thoại bất bại, không thể bại, không thể xuất hiện thanh máu. Thần, một khi lộ ra thanh máu, như vậy, không quản cái kia thanh máu bao nhiêu vô tận, đều chỉ có một con đường chết. Trước bao táp yên tĩnh cuối cùng đi qua. Giống đất rung núi chuyển. Hoàng triều bên trong, toàn thân màu vàng, giống như ngưng thực trăm trượng chiến thần đi đầu hiện thực, tay cầm búa dịu cầm lên giận dữ. Ầm ầm. Đại địa run run bên trong, Đại Võ Vương triều chiến thần xuất hiện. Đồng dạng thân cao trăm trượng, đồng dạng tay cầm búa dịu, đồng dạng gầm lên giận dữ. Oeng, oeng, oeng. Hai tôn chiến thần lăng không chạy nhanh, lại giống không gian vỡ vụn, đại địa sụp đổ. Cong. Hai tôn chiến thần búa dịu đụng vào nhau. A. Trong lúc nhất thời, song phương không biết bao nhiêu binh sĩ thê lương hét thảm lên. Vẹn vẹn hét thảm một tiếng, bọn họ liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Bén nhọn sóng âm trực tiếp xoắn nát song phương binh sĩ hốc. Oeng. Chiến thần búa dịu lại một lần nữa đụng vào nhau. Thường thường không có gì lạ một chiêu va chạm, nhưng đại võ chiến thần búa dịu tại chỗ vỡ vụn. Đối diện chiến thần vẫn như cũ ngưng tụ như thật, nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy búa dịu không ngừng chém giết. Đại võ chiến thần hư ảnh càng ngày càng yếu ớt, trực tiếp bị búa dịu lần lượt chém xuyên. Mỗi chém mặc một lần, đại võ sĩ binh liền rầm rạp chẳng chịt ngã xuống một nhóm. Giết, giết. Đại võ rơi xuống hạ phòng, cùng nhau hò hét. Cơ Dịch ba người trực tiếp dung nhập chiến thần, thiêu đốt bản thân, kích phát chính mình binh sĩ chiến y. Chiến thần trong tay lại có vũ khí, đổi thành một thanh trường thương. Nó không dám cùng Huyền Hỏa Hoàng triều chiến thần cứng đối cứng, dựa vào giống như du long trường thương, tránh đi búa dịu, không ngừng đâm xuyên đối diện chiến thần. Mỗi đâm xuyên một lần, đối diện đồng dạng đen nghịt ngã xuống một nhóm binh sĩ, vẫn như cũng là Huyền Hỏa Hoàng triều chiến thần chiếm thượng phong. Nhưng Cơ Dịch ba người đem hết toàn lực, dựa vào chiến ý kiên quyết, cuối cùng miễn cưỡng có thể chống lại. Ngay tại lúc này, đối diện đống nhiên lao ra một tên nhị phẩm võ phu. Tên này võ phu mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới chiến thần, hoặc là nói là dung nhập chiến thần, chỉ huy chiến thần Cơ Dịch ba người. Diệp Bạch một mảnh yên tĩnh, ánh mắt bắt được đối phương ngay mắt, tự thân hóa thành một đạo lưu quang, đã xuất hiện tại đối phương phía trước. Võ thần. Đối diện võ phu kinh ngạc lùi lại, sau khi đứng vững, lúc này mới phát hiện Diệp Bạch vị trí, kinh ngạc lên tiếng. Diệp Bạch cánh tay chỉ một cái. Ầm ầm. Lôi đình bộc phát, trực tiếp từ đối diện nhị phẩm võ phu trong cơ thể bộc phát. Hắn con ngươi trợn lên, khó có thể tin túi đầu, lại nói tiếp, đã nhìn thấy tự thân đang điện tỏa ra chưa từng thấy qua chằng lóa, chói mắt ánh sáng, lại nói tiếp, hắn liền bị tự thân thả ra ánh sáng nuốt hết. Nhị phẩm võ phu cùng nhất phẩm võ thần khác nhau rất lớn, vô số nhị phẩm võ phu đều đắp không chết một cái nhất phẩm võ thần. Đối diện nhìn thấy nhị phẩm võ phu bị người tiện tay nghiền chết, sĩ khí đại giảm, binh gia chiến thần ngưng thực trình độ đều suy yếu mấy phần. Diệp Bạch nhìn hướng đối diện võ thần, đến mà không trả lệ thì không hay. Ngay sau đó, võ thần trên không đột nhiên hiện lên thâm nguyên. Thâm nguyên bên trong lộ ra một cái che khuất bầu trời, lại lôi đình lập loè to lớn bàn tay. Ầm ầm. Bàn tay tựa như lôi đình, đánh vào chiến thần trên thân. Trong lúc nhất thời, kim quang vô cùng nóng ánh, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cái này tất cả kim quang đều đến từ đối diện chiến thần. Trên người nó hiện lên loang lổ, vỡ vụn, càng là lảo đảo rút lui mấy bộ mới đứng vững. Giống. Nó đứng vững về sau, lập tức gầm hét. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đại võ sĩ binh thì cùng nhau hưng phấn kêu to đứng lên. Kèm theo kêu to, đại võ chiến thần dần dần hướng thực thể phương hướng ngưng tụ. Trên thân kim quang kiên quyết, đã vượt qua Huyền Hỏa chiến thần. Đồng nhiên, răng rắc răng rắc. Chói tai, dứt khoát, tựa như bầu trời vỡ vụn âm thanh vang lên. Ánh mắt đến xem, bầu trời thật vỡ vụn. Diệp Bạch ngưng tụ ở trên không thâm viên tựa như lưu ly đồng dạng, một chút xíu vỡ vụn thành tạt bã, lại một chút xíu tiêu trừ trên không. Một lão giả mang theo phá thiên uy thế xuất hiện ở Diệp Bạch trước mặt. Hắn trên người mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, khí thế trùng thiên. Hư không bên trong đều là vết chân của hắn, tựa như giẫm ra một đầu thiên lộ. Lão giả ánh mắt sắc bén, tựa như muốn chém xuyên Diệp Bạch, gắt gao tập trung vào hắn. Nhất phẩm võ thần không thể tham dự nhân gian chiến tranh, nếu không thiên hạ đại loạn. Hắn đây không phải là khuyên giải, mà là quyết định. Muốn Diệp Bạch nhất định phải tuân theo quyết định. Giống. Đại võ chiến thần không cam lòng gầm thét. Đây là Cơ Dịch ba người phẫn nộ. Huyền Hỏa Hoàng triều nhất phẩm có thể tùy ý nhúng tay. Đại võ xuất hiện nhất phẩm võ thần, liền không cho nhúng tay nhân gian chiến tranh. Lão tặc, thiên hạ này không phải là các ngươi nói tính toán, người nào lập quy củ, chúng ta liền giết chết ai. Bao gồm ngươi lão thất phu này. Phía dưới, lấy từ Lập Đông cầm đầu tân duệ quân nhân nhộn nhịp giận mắng. Quân tướng, bất luận cái nào niên đại, đều là cực kỳ không phục tùng quy củ đám người kia. Bình thường, quy củ công đạo một chút, bọn họ cũng liền miễn cưỡng nhịn. Hiện tại đưa ra tiêu chuẩn kép quy củ, há có thể nhẫn? Tiểu bối tự tìm cái chết. Lao giả một bàn tay trực tiếp đánh ra. Hắn đường đường võ thần, bị một đám tạp binh nhục mạ, lẽ nào lại như vậy? Oeng! Không gian vỡ vụn. Bàn tay trực tiếp xuất hiện tại Từ Lập Đông đám người trên không. Diệp Bạch đi theo vung ra một quyền. Tiếng long ngâm bên trong, du long hóa thành thiểm điện, nháy mắt cuốn chặt lấy bàn tay, theo du long xoay quanh, hiện lên thâm uyên thôn phệ tay của lão giả trưởng thế công. Ta chính là nhúng tay, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Bạch cười hỏi lại. Lão giả có chút mặt người. Tất cả những thứ này nhìn như dài dằng dặc, nhưng liền Diệp Bạch đến nói, liền vung ra một quyền. Hắn vừa dứt lời, tiếp lấy tiến về phía trước một bước. Thiên địa vỡ vụn bên trong, một cái to lớn bản chân đạp phá hư không, thẳng đến đối diện chiến thần. Đại võ binh ra chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét, sĩ khí tăng vọt. Tốt, tốt, tốt. Lão giả không những không giận mà còn cười, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lao phu bản lĩnh. Đấm ra một quyền, lấy lão giả làm trung tâm, một quyền này đập nện ra một cái to lớn gợn sóng. Hư không tựa như hóa thành sền sệt hình dáng nhựa cây thể. Một quyền này thật giống như bị nhựa cây thể cho quấn quanh, tốc độ rất chậm, thậm chí có thể nói vô cùng chậm. Nhưng theo trước năm đấm vào, nó kéo theo nhựa cây thể gợn sóng càng lúc càng lớn, trực tiếp hóa thành xoay tròn lấy nhựa cây thể vòng xoáy. Ầm ầm. Diệp Bạch trong cơ thể tự phát truyền ra lôi minh, trên thân lôi văn hiện lên, lóe lên phía dưới, biến mất tại chỗ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ ràng phát sinh cái gì. Lão giả nắm đấm vừa lúc đến hắn trước kia đứng thẳng vị trí, vòng xoáy ngay tại thôn vệ cái kia một mảnh hư không. Cái gọi là chậm, chỉ là hắn bị ảnh hưởng. May mà hắn công pháp tự đều, thoát khỏi đi ra. Diệp Bạch hơi thở nặng nề, hừ lạnh một tiếng, trên không chân to đồng dạng hiện lên lôi văn, trực tiếp phá không. Oeng. Lôi điện âm thanh bên trong, chân to giẫm đạp tại trên người lão giả. Lôi điện bạo minh, rạn nứt. Trên người hắn áo bào trắng xuất hiện bị bỏng vết tích. Sắc mặt hắn khó coi một cái trước mắt, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nói, ngươi cho rằng nhất phẩm liền vô địch thiên hạ sao? Cái này thiên địa so với ngươi tưởng tượng lớn rất nhiều. Nhất phẩm bên trên còn có chi thánh. Thế gian này còn nhiều lao quái vật. Đại võ hoàng đế là nữ nhân, thế gian không thấy, ngươi thân là võ thần, chẳng lẽ muốn ôn gối tại nữ nhân phía dưới, ném võ thần mặt mũi? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chư thiên võ thần tác đúng? Diệp Bạch thản nhiên nói, huyền hỏa hoàng triều nên bị diệt tại đại võ nữ đế chi thủ. Càn rỡ, chấp mê bất ngộ. Lão giả cả giận nói, lão phu liền để ngươi minh bạch, nhất phẩm ở giữa cũng có chênh lệch. Nói xong, khí thế bộc phát, đột nhiên phóng tới Diệp Bạch. Chương 86, chiến nhất phẩm võ thần, huyền hỏa hoàng triều chi chiến trận, nhất phẩm khí thế bao trùm hư không. Chập. Lão giả hét lớn một tiếng, lập tức khí thế nơi bao bọc chỗ đều biến thành sền sệt nhựa cây thể. Ngưng tụ, nhựa cây thể nháy mắt trở thành chấm dứt tinh. Phạm vi ngàn dặm, không quản chiến thần hay là binh sĩ, đều ở vào kết tinh bên trong, động đậy không thể. Phá. Lão giả lại hét lớn một tiếng, thẳng đến Diệp Bạch. Hóa thành mênh mông cuồn cuộn, mênh mông cổ phát, nuốt hết tất cả màu đen trường hạ. Thủy hỏa không lưu tình, thiên hai nhân họa. Sinh mệnh sinh ra tại nước, nhưng hủy thiên diệt địa thiên hai, đồng dạng là nước. Thiên hạ đại thế, so sánh dòng lũ, nhân lực không thể ngăn. Giờ phút này lão giả hóa thành dòng lũ, liền tựa như là thiên hạ đại thế. Dòng lũ những nơi đi qua, kết tinh bắt đầu vỡ vụn. Chính là đại võ vương triều chiến thần, đều bị kết tinh bao trùm, đều đi theo kết tinh một đạo vỡ vụn. Mà huyền hỏa hoàng triều lại không nhận lão giả ảnh hưởng. Nhìn thấy Diệp Bạch bị định tại hư không, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu nhị phẩm võ giả cùng nhau hưng phấn kêu to, cùng nhau phóng tới Diệp Bạch vị trí. Hắn đứng tại chỗ bất động, vẫn như cũng bị kết tinh trói buộc. Đối mặt những này muốn hái đào tử nhị phẩm võ phu, hắn cũng căn bản không có xuất thủ, mà là thôi động ý cảnh, ý niệm bao trùm, kinh sợ, trực tiếp liền để những này nhị phẩm võ phu lý trí hỗn loạn, thành nhục thân phàm phu. Đó lấy nhất niệm và thiên, trực tiếp để bọn họ hóa thành một chút ánh sáng. Lão giả đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy. Mênh mông quần quần sông lớn đánh tới, càn quét Diệp Bạch, mang theo Diệp Bạch bắt đầu trào lên. Sông lớn bên trong, lão giả hiện hình. Dù cho ngươi là nhất phẩm võ phu, tại lao phu trường hà bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha 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 ha. Hắn hưng phấn nở nụ cười, ý niệm cùng toàn bộ tu vi hóa thành trường hà, vây khốn nhất phẩm võ thần. Tiếp xuống, chỉ cần một chút xíu chân áp, cuối cùng liền có thể hoàn thành xóa bỏ, xóa sạch nhất phẩm võ thần. Bực này chiến công đủ để cho hắn tiếu ngạo thiên hạ. Ý cảnh của hắn chính là thuận thế mà làm, đại thế dòng lũ. Tất nhiên càn quét trong đó, không có người có thể chạy trốn đại thế. Diệp Bạch cũng không có thoát đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên không, theo trên người hắn lôi văn lập lòe. Lập tức, bầu trời bên trong, mây đen không ngừng tập hợp, va chạm, tạo thành một mảnh thiểm điện trường hạ. Hắn cũng muốn cùng nhất phẩm võ thần thật tốt đọ sức đọ sức. Quyền đấm cước đá, không phải nhất phẩm võ thần phong cách. Hắn nếu là không rơi vào lão giả cả bẫy, như vậy, hắn hơi chiếm thượng phong, lão giả có thể xoay người rời đi. Cùng là nhất phẩm võ thần, hắn ngăn không được. Như vậy, hắn liền mất đi chân chính cùng nhất phẩm võ thần đấu cơ hội. Hiện tại, lão giả sát thực vây khốn hắn, nhưng không phải là vây khốn chính mình đâu. Lão giả nhìn thấy lập loè lôi văn, nhìn thấy trên không ngưng tụ thiểm điện trường hạ. Hắn ánh mắt lăng lệ, ánh mắt dữ tợn. Phẫn nộ gầm rú một tiếng. Trường Hà khuấy động, lão giả phóng tới Diệp Bạch. Đại thế nghiền ép phía dưới, thân thể của hắn càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh. Nghiền ép ưu thế bắt đầu không ngừng kéo lên. Ngược lại, Diệp Bạch cảm giác bản thân càng ngày càng nhỏ bé, muốn kháng cự đại thế quyết tâm càng ngày càng yếu ớt. Mắt thấy liền muốn bị nghiền ép. Đột nhiên ở giữa, Diệp Bạch hóa thân ngàn vạn. Hắn biết, chính mình vẫn còn tại bị lão giả ý cảnh ảnh hưởng. Một người, không phải là đối thủ của ông lão. Nhưng hắn không phải một người. Một máy mắt, trường hà bên trong, hàng ngàn hàng vạn Diệp Bạch cùng nhau đối chiến lão giả. Đánh không ngừng kích động. Nhỏ bé Diệp Bạch đang không ngừng biến mất, nhưng cũng không ngừng tái sinh. Như vậy, không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, giang giác. Thương khung dạn nước âm thanh vang vọng đất trời. Thiểm điện trường hà, bắt đầu hạ lạc. Lão giả cuối cùng phát hiện, kinh ngạc ngẩng đầu. Sau một khắc, ầm ầm. Thiểm điện trường hà, bao trùm đại thế dòng lũ. Bạch quang lấp lánh, tiêu trừ. Trên thân Diệp Bạch lôi văn lấp lánh, nắm chặt nắm đấm, hấp thu hạ xuống lôi điện. Đại thế dòng lũ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lão giả đứng tại đối diện cách đó không xa, che lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Ầm ầm. Diệp Bạch một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào trên người lão giả. Lão giả bị điện quang bao trùm, xa xa bay ra ngoài, chiếu sáng một đường. Binh sĩ toàn bộ đều nhìn thấy. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đại võ sĩ binh cùng nhau hưng phấn kêu to đứng lên. Chiến ý kéo lên. Chiến thần triệt triệt để ngưng tụ thành thực thể. Kèm theo binh sĩ kêu to, một đạo ầm ầm phóng tới đối diện chiến thần. Oeng. Tiếng va chạm to lớn bên trong, huyền hỏa hoàng triều chiến thần trực tiếp bị đụng nát, chết đi không biết bao nhiêu binh sĩ. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đại võ sĩ binh càng thêm hưng phấn kêu to, càng thêm kích động công kích. Nhưng ngay sau đó, huyền hỏa hoàng triều chiến trận bên trong lại có một tôn chiến thần đứng lên. Cái này một tôn chiến thần trong cơ thể cũng lơ lửng một người. Chiến thần cùng hắn đồng dạng, đều là toàn thân bằng dòng, hai mắt đỏ như máu, giết tới đây. Đại võ vương triều công kích bị đánh gãy, chiến thần bị xa xa hất bay đi ra, không biết bao nhiêu binh sĩ trực tiếp tiêu vong. Chiến thần trong cơ thể người kia là binh gia nhị phẩm. Đối diện chiến trận là do binh gia nhị phẩm võ phu kết thành, mặc dù sĩ khí không bằng, thế nhưng thực lực càng mạnh. Ha 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 ha. Lão giả khàn khàn tiếng cười truyền đến, nhất phẩm võ thần cũng không ngăn cản được đại võ vương triều thảm bại. Âm thanh vừa ra, hắn lại một lần nữa phóng tới Diệp Bạch. Đại thế dòng lũ hóa thành vô hạn dải lụa, bốn phương tám hướng công kích. Rất rõ ràng, muốn ngăn chặn Diệp Bạch. Diệp Bạch trực tiếp một chân giẫm đạp. Thâm Viên lại xuất hiện, thiên băng địa liệt, trực tiếp đạp vỡ toàn bộ dòng lũ dải lụa. Lão giả phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch, một quyền đánh ra, nam đấm hóa thành màu vàng, trực tiếp đánh nát Thâm Viên. Đại võ vương triều, Thái Cực Cung. Cơ Biển Nguyệt tại trước ghế rồng đi tới đi lui. Chiến báo đã đưa đến. Đại võ vương triều không phải là đối thủ. Có luyện khí sĩ tồn tại, chiến báo đều là ngay lập tức đưa vào kinh thành. Mỗi một khắc hồi báo một lần. Chiến đấu không ngừng, hồi báo liền không ngừng. Chư khanh nhưng có biện pháp. Cơ Biển Nguyệt đứng vững, mong đợi đảo qua phía dưới thần tử. Quân thần cùng nhau tránh đi Cơ Biển Nguyệt ánh mắt, một hồi lâu, mới có một tên lão thần nói, "Vậy hạ, chiến trận xa ngoài bản đảm, chính là lo lắng cũng là chuyện vô bổ, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Quang Võ Vương." Đúng là như thế. Mời bệ hạ bảo trọng long thể. Quân thân nhộn nhịp phụ họa. Nàng biết là cái này đạo lý, cũng biết chính mình gấp vô dụng, nhưng nàng không cách nào không nóng nảy. Chiến trận ở giữa, đối kháng chính diện, cái gì chiến pháp đều vô dụng, chỉ có quân đội thực lực là chủ yếu. Thâm Viên vỡ vụn. Lão giả nhìn thấy Diệp Bạch khuôn mặt. "Ngươi?" Đó lấy, lão giả sắc mặt đại biến, cũng không nhiều lời, trực tiếp liền muốn hóa thành dòng lũ bỏ chạy. Hắn biết, chính mình chủ quan, chỉ nghĩ đến xuất khí, thế mà xem nhẹ Diệp Bạch chỗ. Nhưng, Diệp Bạch thật vất vả tìm tới cận thân máy ra tốc hội, há có thể bỏ lỡ. Thiểm điện càng quét, liệt không chỉ phá toái hư không, ngăn cản lão giả bỏ chạy. Đó lấy, màu vàng pháp tướng trên thân bao trùm lấy màu đen lôi văn. Một quyền, cùng lão giả nắm đấm đụng vào nhau. Lão giả nắm đấm vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành dòng lũ. Dòng lũ bị thiểm điện bao khỏa, bị Thâm Viên thôn vệ. "Lão phu sẽ không bỏ qua ngươi." Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, dòng lũ hóa thành màu đen lợi kiếm, vạch phá Thâm Viên bỏ chạy. Ít nhất một phần tư dòng lũ lưu lại, bắt đầu bị Thâm Viên thôn vệ. Màu đen lợi kiếm thoáng qua liền không thấy vết tích. Diệp Bạch bảo trì người pháp tướng trạng thái, đỉnh đầu lơ lửng Thâm Viên, Thâm Viên vẫn còn tại thôn vệ lão giả dòng lũ. Hắn liền lấy cái này tư thái, trực tiếp hạ xuống, giẫm đạp tại Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến thần trên thân. Chương 87. Giết lùi Huyền Hỏa. Thiên hạ đại thắng. Chiến thần gào thét, không cam lòng. Có thể là không có một chút tác dụng. Diệp Bạch giẫm đạp phía dưới, chiến thần không cách nào di động, càng không chịu nổi. Nó bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Huyền Hỏa Hoàng Triều binh sĩ bắt đầu đại lượng tiêu vong. Giết, giết, giết. Cơ Dịch, Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy ba người đều là hưng phấn gào thét. Chiến thần một ngựa đi đầu. Vô số binh sĩ đi theo kêu to, đi theo xung phong. Không có loại loẹt, chính là đơn giản công kích và chạm. Giống như hai cái dòng sông va chạm vào nhau. Từ Lập Đông đám người một ngựa đi đầu, trước mặt trực tiếp xuất thủ giết chết. Bên cạnh bỏ qua, căn bản không để ý tới, mà là tiếp tục công kích. Phía sau bổ sung, sẽ giết chết bọn họ bỏ qua. Đại võ binh sĩ Trường Hà bắt đầu thôn vệ, bao trùm Huyền Hỏa Hoàng Triều binh sĩ, chiến trận. Đột nhiên, Diệp Bạch có chút nhíu mày, thả ra chiến thần, phóng ra một bước. Lão giả hóa thành lợi kiếm xé rách không gian, đang muốn xông vào đại võ quân trận. Lấy hắn nhất phẩm võ thần cường đại, xông vào quân trận chính là chém dưa thái rau. Hắn biết chính mình không phải Diệp Bạch đối thủ, đã ẩn nấp khí tức. Có thể làm sao? Đây là ngươi động thủ trước. Diệp Bạch một quyền đánh ra. Lão giả vừa rồi tổn thất một phần tư khí huyết, hiện tại đánh lén bị bắt, hắn còn tại bỏ chạy cùng xung phong ở giữa do dự, liền bị pháp tướng quần quật lôi đỉnh một quyền đánh bay. Một quyền phía dưới, lợi kiếm nổ nát vụn, hắn lại tổn thất 1/3 khí huyết. Lần này, hắn không dám lưu lại, trực tiếp trốn xa. Nhất phẩm võ thần tự tiện mở giết chóc, thiên địa bất dung. Hắn người đi, âm thanh lại chấn động thiên địa, vang vọng chiến trường. Hắn biết, hắn thất bại, đại biểu cho Huyền Hỏa Hoàng Triều trận chiến này cũng thất bại. Âm thanh là cảnh cáo Diệp Bạch, đồng thời cũng là đưa tin Hoàng Triều quân đội, để bọn họ hiện tại quay người, lập tức chạy. Chỉ cần Diệp Bạch cái này nhất phẩm võ thần không xuất thủ xóa bỏ, lấy Hoàng Triều quân trận thực lực, hiện tại chạy trốn, ít nhất có thể bảo toàn một nửa trở lên a. Như Diệp Bạch không nhìn cảnh cáo xuất thủ đồ sát, như vậy, hắn liền có thể lấy đại nghĩa tên tuổi rộng mời cường giả, vây giết Diệp Bạch, là hôm nay chính mình gặp phải báo thủ. Vô luận như thế nào, hắn kêu một cú họng đều không lỗ bản. Diệp Bạch lạnh lùng nhìn đối phương triệt để đi xa, quay đầu cất bước, phóng tới Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến trận. Huyền Hỏa Hoàng Triều quân đội hiển nhiên nghe đến âm thanh, cũng lý giải đưa tin nội dung. Lúc này, chiến thần kéo theo chiến trận chuyển hướng, muốn thoát đi. Nhưng, quân trận há có thể cùng Diệp Bạch so tốc độ. Hắn duy trì pháp tướng trạng thái bắt đầu xung phong. Trên thân lôi văn lấp lánh ra từng đạo thiểm điện, tựa như trường thương, tựa như roi ngựa. Phàm là ngăn tại phía trước người, đều không một hiệp chi địch. Huyền Hỏa chiến trận rất nhanh bị phá. Còn sót lại binh sĩ không ít, nhưng thưa thất các nơi, lại không chiến trận ra chỉ. Đại Võ Vương Triều chiến trận đẩy tới, giết vào Đại Húc Vương Triều nội bộ. Huyền Hỏa Hoàng Triều triệt để tan tác. Đại Võ Vương Triều, kinh thành. Võ ngựa đạp đạp, tinh kỳ bồng bền. Mỗi một mặt cơ sĩ đều là màu vàng kim, đều dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Kèm theo tiếng võ ngựa ầm, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Màu vàng tơ lụa trên đó viết chữ lớn, chỉ có hai cái chữ to, Vạn Thắng. Đây là bài hịch báo tiệp. 800 dặm khẩn cấp, Đại Võ đại thắng. Huyền Hỏa Hoàng Triều tan tác, triều ta đại thắng. Kỵ binh hưng phấn luân phiên kêu to. Bạch Tính bỗng nhiên nhìn xem khoái mã ở trước mắt trải qua. Khoái mã cùng bài hịch nhấc lên gió nhẹ, thổi bọn họ quần áo nâng lên. Ngựa đã chạy xa, tinh kỳ lấp lóe vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi, nói cái gì? Bạch Tính vẫn như cũ một mặt mở mịt. Bọn họ đương nhiên nghe thấy được kêu to nội dung. Báo tiệp binh sĩ đều là võ phu, âm thanh mang theo chân khí, làm sao có thể nghe không rõ ràng. Nhưng nghe rõ ràng, nhưng như cũ khó có thể tin. Đại Võ Vương Triều, thế mà chiến thắng Huyền Hỏa Hoàng Triều. Vương Triều chiến thắng Hoàng Triều. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Có người kích động kêu to đứng lên. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Càng nhiều Bạch Tính là theo thì thầm, đưa mắt nhìn báo tiệp chiến mã đi xa, trên gương mặt lại không tự giác chảy ra nước mắt. Ồn ào náo động cùng kích động, chảy xuôi tại mỗi một cái Bạch Tính trên mặt. Thái Cực Cung, Cơ Uyển Nguyệt ở gấp chờ lấy chiến báo. Nàng trước hết nghe thấy Bạch Tính kêu to, nàng muốn chạy nhanh đi ra. Bệ hạ, Hoàng đại cầu lên tiếng, nàng cuối cùng không có chạy nhanh đi ra. Báo, rất nhanh, chiến báo đưa tới, binh sĩ một đường chạy nhanh đến đài bệ phía dưới, khởi bẩm bệ hạ, triều ta đại thắng Huyền Hỏa Hoàng Triều, dùng địch nhân con ngựa không được còn sống. Bên hai nàng ầm ầm, con ngựa không được còn sống. Loại này chiến tích, thật sự là triều ta có thể đánh ra đến sao? To lớn vui sướng phía dưới, nàng thế mà cũng có chút khó có thể tin, có chút hoảng hốt. Bệ hạ, Hoàng đại cầu lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nàng cuối cùng kịp phản ứng, khít mũi một cái, nhìn xuống muốn chảy ra kích động nước mắt, phất ống tay áo một cái nói, thưởng. Lần này chinh chiến tướng lĩnh đều là đại đại ban thưởng. Đại xá thiên hạ. Nàng biết mình nói sai. Cụ thể chiến báo còn không có đưa trở về, quân công thống kê cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành, hiện tại nói ban thưởng hơi sớm. Nàng chỉ có thể dùng thiên hạ đại xá đến biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng vui sướng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Quân thần cùng nhau ra khỏi hàng, cung kính lễ bái. Lấy Vương Triều giết lùi Hoàng Triều, Đại Võ Vương Triều là toàn bộ Đông Cực đạo vực lần thứ nhất. Hoàng Triều thực lực hoàn toàn không phải Vương Triều có thể ngăn cản. Hiện tại, phải thêm một câu, trước đó, Đại Võ đánh bại Huyền Hỏa thông tin thần tốc truyền bá. Không biết bao nhiêu võ đạo thánh địa, bao nhiêu giang hồ tông phái, vô tận mặt khác Vương Triều, thậm chí mặt khác cương vực Hoàng Triều đều bị tin tức này quấy rầy lại khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, những này thánh địa triều đình đều là nhộn nhịp điều động sứ giả, chúc mừng đồng thời, càng nhiều trước đến tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chương 88. Huyền Hỏa Hoàng Triều tức giận, tiếp tục đánh giết. Huyền Hỏa Hoàng Triều, hoàng cung, triều đình. Hoàng chủ Triệu Khải nắm chặt long ỷ tay vịn, ánh mắt âm trầm đảo qua phía dưới quần thần. Quần thần đều là cúi đầu, không có người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Triệu Khải ánh mắt. Nốt ngạn, kiềm chế, bao trùm lấy toàn bộ triều đình. Nói chuyện, Triệu Khải nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay đập vào trên lan can. Tay vịn vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay loạn. Chúng thần tội chết. Quần thần nhộn nhịp quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Triệu Khải ánh mắt dữ tợn, căm tức nhìn quần thần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đứng lên. Trên người hắn tung tóe đầy mảnh gỗ vụn. Nhưng hắn bây giờ căn bản không để ý tới những thứ này. Lần này lại bại, Trư Khanh nói một chút, tiếp xuống nên như thế nào? Hắn có chút hề phải nói, khởi bẩm bệ hạ, ngay lập tức xuất binh, hủy diệt Đại Võ Vương Triều. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Mời bệ hạ lập tức xuất binh. Mời bệ hạ lập tức xuất binh. Triệu Khải hít sâu một cái, xoa chính mình mi tâm. Xuất binh, là nhất định phải xuất binh. Mà còn, thành như thần tử nói, còn nhất định phải hủy diệt mất Đại Võ Vương Triều. Bằng không, Hoàng Triều tôn nghiêm ở đâu? Đại Võ tồn tại một ngày, cái tát vang dội liền phiến tại Huyền Hỏa trên mặt một ngày. Đại quốc sỉ nhục, chỉ đao binh có thể tẩy. Tập kết binh mã ngàn vạn, từ hai cái phương hướng cùng một chỗ tiến công Đại Võ, nhất thiết phải một lần hành động hủy diệt. Triệu Khải nói, quyết định này rất tốt làm ra đến. Hắn vẫn như cũ phẫn nộ chính là, phía trước toàn quân bị diệt, không ai dám nói cái gì địa phương xảy ra vấn đề, lại không người dám đứng ra truy cứu sau đó trách nhiệm. Chiến bại không phạt, chuẩn mực uy nghi ở đâu? Nhưng rất rõ ràng, triều thần thái độ này đều không ủng hộ hắn làm như thế. Hắn trước mắt chỉ có thể nhịn. chờ diệt đi đại võ, hắn sẽ cùng nhau thanh toán. Chính là lần này nhất phẩm võ thần, hắn cũng muốn thanh toán một phen. Huyền Hỏa Hoàng triều dưới trướng thống ngự 30 mấy cái đạo châu, binh mã đầy đủ, nhất phẩm võ thần không chỉ một, nhị phẩm võ phu càng là số lượng đông đảo. Khởi bẩm bệ hạ. Một tên thần tử bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ có thể kết hợp man tộc thân ở đại võ phương nam, đồng thời xuất động, có thể bảo vệ nhẹ nhóm diệt tuyệt đại võ. Triệu Khải cả giận nói, đường đường hoàng triều, đánh giết một cái đại võ, cần gì phương nam man tử? Bệ hạ, đại võ chỉ là vương triều, chỉ là nhỏ thắng một tràng mà thôi, kết hợp man tộc, có thể kiềm chế đại võ binh lực, sẽ không để Huyền Hỏa con dân xuất hiện không cần thiết thương vong. Khởi bẩm bệ hạ, chỉ là hủy diệt đại võ, có thể dùng thủ đoạn đương nhiên phải dùng tới, cưỡng ép không cần man tộc, ngược lại lộ ra triều ta quá mức chú trọng đại võ còn chưa xứng. Triệu Khải nghe, nhìn không được khẽ gật đầu, nếu như thế, liền làm như vậy đi. Nói xong, hắn đứng dậy hất lên tay áo, mảnh gỗ vụn bay lên bên trong, vẫn như cũ mang theo lửa giận rời đi. Đại võ, Thái Cực Cung, Cơ Huyền Nguyệt vẫn còn tại trước ghế rồng đi tới đi lui, trên mặt hưng phấn thần sắc, vô luận như thế nào đều ép không được bộ dạng. Vậy hạ, Hoàng Đại Cầu nhìn đều muốn hoa mắt, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nàng cái này mới ngồi xuống, vẫn như cũ hưng phấn hai tay xoa nắn. Nàng dẫn dắt phía dưới, Đại Võ Vương triều đánh bại Huyền Hỏa Hoàng triều. Dù cho hiện tại bỏ mình, nàng cũng có thể tại Thái Miếu có một chỗ cắm rủi. Ai cũng không thể, cũng không dám cầm nàng nữ tử thân phận nói sự tình. Một hồi lâu, cuối cùng bình phục tâm thần. Chuyển chỉ. Nàng âm thanh trong bình tĩnh nổi lên bá khí, báo cho Quang Võ Vương, hắn cùng quân đội chỉ để ý công kích, phía sau tất cả có ta. Trước đây, nàng còn muốn chiếu cố một chút nhỏ thần mặt mũi. Hiện tại, không cần thiết. Diệp Bạch từ thái giám trong tay tiếp nhận truyền tin. Đây là trong quân đại trướng, theo lý thuyết cơ dịch vị trí cao nhất. Thậm chí, chính là hoàng đế đến, chỉ cần nàng không tự phong thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Quân trướng bên trong, cũng là cơ dịch vị trí cao nhất. Nhưng Diệp Bạch tiếp nhận truyền tin, cơ dịch ba người đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Bọn họ thừa cơ càn quét, đã dẹp xong Đại Húc Vương triều một châu chi địa. Đại Húc Vương triều tổng cộng có 3 đại đạo châu, còn lại 2 cái đạo châu hiện tại cũng tại Huyền Hỏa Hoàng triều dưới cờ. Nhìn xong về sau, Diệp Bạch thuận tay đưa cho cơ dịch. Cơ dịch nhìn xong, lại thuận tay đưa cho Lâm Vũ Huy, lại đưa cho Hứa Huy. Vậy hạ bức thư chư vị cũng nhìn thấy, đều nói một chút đi. Diệp Bạch nói, hắn khẩu khí này giống như là chủ giảng. Cơ dịch ba người lại đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Vương gia, Hứa Huy đi đầu nói ra, triều ta mặc dù chiếm đoạt Đại Thương Vương triều, nhưng chỉ là vừa vận luyện hóa khí vận, cũng còn chưa kịp kinh doanh nó đất, thậm chí liền châu mục cùng tiết độ sứ đều không có chính thức điều động, lại càng không cần phải nói tại nó đất chiêu binh. Triều ta binh lực vẫn như cũng là trước kia binh lực, bây giờ lại tổn thất không ít, lại đi công phạt, về số lượng mặt liền xa xa không thể cùng hoàng triều so sánh. Mặt tướng không đồng ý hướng tướng quân cách nhìn. Lâm Vũ Huy nói, quân ta hiện tại sĩ khí như hồng, phải nên cấp tốc xuất kích, ít nhất có thể cầm xuống Đại Húc Vương triều hai châu chi địa, đến lúc đó tấn thăng hoàng triều thì sợ gì Huyền Hỏa hoàng triều. Hướng Huy chắp tay nói, vương gia, bên ta số lượng không đủ, địch phương viễn thắng bên ta. Còn nữa, bên ta cực khổ thầy viễn trình, bên địch dùng khỏe ứng mệnh. Hướng tướng quân, Huyền Hỏa chiếm đoạt Đại Húc vốn là đối Huyền Hỏa bất mãn, quân ta xuất trình, không nói cơm giỏ canh ống lấy nên quân sư, ít nhất sẽ không có ra dáng ngăn cản, đang ở trước mắt thịt há có thể buông tha. Nhưng nếu đại võ mấy mặt xuất động, đánh vào triều ta nội địa đâu? Hiện tại nên lui binh, tiêu hóa đại thương cùng Đại Húc chi địa, bổ sung lính về sau, mới có thể ngày sau tái chiến. Nói vậy, đủ rồi. Cơ dịch trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đánh gây hai người, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, mời vương gia quyết đoán. Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy dù ai cũng không cách nào thuyết phục người nào, đi theo ông quyền nói, mời vương gia quyết đoán. Tiếp tục xuất binh. Diệp Bạch bình tĩnh nói. Ba người đều sửng sốt một chút, Lâm Vũ Huy hưng phấn nói, vâng. Cơ dịch cùng Hướng Huy đi theo hành lễ. Chương 89. Trấn sát nhất phẩm võ thần. Chuẩn bị tấn thăng hoàng triều. Hôm sau, đại võ tiếp tục xuất binh, tiếp tục tiến công Đại Húc Vương triều còn thừa 2 đại đạo châu. Nguyên lai Đại Húc Vương triều là Huyền Hỏa Hoàng triều thuộc hạ. Huyền Hỏa Hoàng triều 280 vạn đại quân đến, nhất phẩm võ thần ra mặt tình huống phía dưới, bọn họ lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Bởi vì đầu hàng nhanh nhẹn, cộng thêm hoàng triều cũng khinh thường vương triều. Cho nên, Huyền Hỏa Hoàng triều cũng không có điều động chính mình người trước đến quản hạt, quản lý Đại Húc Vương triều. Còn lại, cái gì cũng không làm, vẫn như cũng dùng Đại Húc Vương triều quan viên quản lý chính vụ, quân tướng xử lý quân vụ. Cuối cùng, hay là hoàng triều khinh thường vương triều, cảm thấy liền tính Đại Húc Vương triều thật muốn dày vò, đối hoàng triều đến nói, cũng liền cùng đập chết một con kiến không sai biệt lắm. Mà hiện nay, hoàng triều 280 vạn đại quân toàn bộ bỏ mình. Đại Võ Vương triều lại lái tới 300 vạn đại quân, mà còn có nhất phẩm võ thần theo quân. Những này nguyên sinh bản địa quan lại quân tướng, đã sớm đối Huyền Hỏa hoàng triều góp nhặt một bụng nộ khí. Cộng thêm bọn họ cũng không phải Đại Võ Vương triều đối thủ. Không quản văn võ, đại quân trổ đến, toàn bộ đều ngay lập tức lựa chọn đầu hàng. Thậm chí, còn muốn tích cực dung nhập Đại Võ quân trận bên trong, cùng Đại Võ một đạo tiến đến tiến đánh Huyền Hỏa hoàng triều. Đối với điểm này, cơ dịch ba người đều biểu thị ra khẳng định, lý giải cùng khen ngợi, nhưng cũng sẽ không thật đáp ứng. Dù sao, chiến trận là binh ra cả một cái chỉ huy hệ thống. Trong đó dây xích tinh vi, khả năng bởi vì một chỗ sai lầm, liền cả bàn đều thua. Một tháng thời gian, bọn họ liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm xuống một châu chi địa. Căn bản không có phát sinh ra dáng chiến đấu. Nhiều thời gian hơn, đều tiêu vào đi đường, tiêu vào trấn an đầu hàng quân tướng quan lại lên. Bây giờ, bọn họ phía trước chính là Đại Húc Vương triều cái cuối cùng đạo châu. Vương gia, hiện tại Đại Húc Vương triều chỉ còn lại một châu chi địa, chúng ta tốc chiến tốc thắng, để triều ta tấn thăng hoàng triều, quốc vận gia trì, liền có thể cùng Huyền Hỏa hoàng triều một trận chiến. Cơ Dịch ôn quyền nói. Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy nhìn nhau một cái, toàn bộ đều đi tới sau lưng Cơ Dịch, một đạo hướng Diệp Bạch ôn quyền. Diệp Bạch khẽ gật đầu, đã như vậy, xuất binh. Vâng. Ba người toàn bộ đều hưng phấn kêu to. Ngay sau đó, đen nghị quân trận lại một lần nữa lưu động đứng lên. Ba ngày sau, quân trận vẫn còn tại thần tốc hành quân. Sĩ khí trùng thiên, chiến ý tràn đầy. Bởi vì, cầm xuống cái này đạo châu, Đại Võ Vương triều liền có thể tấn thăng làm hoàng triều. Phần này công văn, muốn vượt xa diệt quốc chi chiến, thậm chí có thể cùng khai quốc cơ huyền cùng với dưới trướng so sánh. Thân là võ tướng, không có người có thể cự tuyệt dạng này chiến công, dạng này vinh quang. Ngay tại lúc này, phía trước đuổi mù quần quật, sáu con chiến mã kết thành quân trận, tốc độ không thua gì tứ phẩm võ phu, thoáng qua liền đi đến quân trận trước mặt. Sáu tên kỵ binh cùng nhau xuống ngựa, một người cầm đầu nói, "Kỵ binh tướng quân, Huyền Hỏa hoàng triều tập kết binh lực ngàn vạn, đã tiến vào Băng Hỏa đạo châu." Băng Hỏa đạo châu là Đại Húc Vương triều còn lại cái cuối cùng đạo châu. Nói xong, sáu người toàn bộ đều lung la lung lay, chân đứng không vững. Cơ Dịch vung tay lên, thân binh ngay lập tức tiến lên, đỡ cái này sáu tên trinh sát vọt đến một bên. Các tướng lĩnh cũng nhộn nhịp lui lại, tại chỗ chỉ để lại Diệp Bạch bốn người. "Vương gia, đại tướng quân." Hướng Huy trên ngựa ôm quyền nói, "Ta Đại Võ chỉ có 300 vạn sĩ tốt không đến, huống chi địch nhân lần trước thất bại, lần này chuẩn bị tất nhiên càng thêm đầy đủ, bên ta không phải là đối thủ." Hắn cũng muốn chiếu cố sĩ khí, loại lời này không thể để thuộc hạ quân tướng nghe đến. "Huống chi, chiến trận uy lực, binh lực càng nhiều, phát huy ra thực lực càng mạnh. Ngàn vạn binh lực tập kết đi ra chiến trận, liền xem như nhất phẩm võ thần cũng không là đối thủ. Đến mức nói Huyền Hỏa hoàng triều chủ tướng không cách nào sắp xếp ngàn vạn binh sĩ khổng lồ chiến trận, căn bản không có cái này khả năng." Nghĩ như vậy, Hướng Huy lại hướng cách đó không xa Trinh Sát quát, "Lĩnh quân chính là người nào?" Trinh Sát cất cao giọng nói, "Khởi bẩm tướng quân xuất chinh chính là Đường Kim Huyền Hỏa hoàng triều chân võ vương, Triệu Bẩm." Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Hướng Huy thân thể lay động một cái, kém chút từ trên ngựa té xuống. Lâm Vũ Huy ngữ khí cũng xuất hiện sa sút tinh thần, hướng Diệp Bạch giới thiệu nói, "Triệu Bẩm, nhất phẩm binh gia võ thần, đương kim Huyền Hỏa hoàng triều lão quái vật một trong, nghe nói đã có hơn 3000 tuổi, trải qua hơn 10 vị hoàng chủ." "Vương gia." Cơ Dịch ôn quyền nhìn hướng Diệp Bạch. Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy đi theo ôn quyền. Ba người đều không nhiều lời cái gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, rút quân, phòng ngự. Ba người bọn họ thân là binh gia võ phu, so với ai khác đều lý giải Triệu Bẩm cường đại. Binh gia chiến trận binh lực là một cái trong số đó, thế nhưng chỉ huy chiến trận nhân tuyển cũng rất trọng yếu. Triệu Bẩm vị này nhất phẩm binh gia võ phu xem như chiến trận chỉ huy, ngàn vạn binh lực là chiến trận, nhất phẩm võ thần đều có thể tùy tiện trấn sát. Cái này chính là hoàng triều nội tình. Diệp Bạch vẫn như cũ nhìn xem Băng Hỏa đạo châu phương hướng, hỏi, "Đại Húc quốc vận luyện hóa làm sao?" Cách đó không xa, một tên luyện khí sĩ tiến lên phía trước nói, "Khởi bẩm vương gia, chỉ còn cuối cùng một châu." Diệp Bạch khẽ gật đầu. Tại mọi người khẩn trương chờ mong bên trong, hắn một bước phóng ra, hóa thành một tia chớp, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đại Võ kinh thành, ngự thư phòng. Bạch quang lóe lên, Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện. Cơ Huyền Nguyệt giật nảy mình, kém chút nhảy đến trên ghế rồng. Thấy rõ người tới là ai về sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Nhưng cải tạo về sau kiểu nữ lăng bảo bên dưới, lồng ngực vẫn như cũ bởi vì miệng lớn thở dốc phập phồng, phong thái vô song. "Ngươi trở về là chuyện gì?" Nàng sau khi hỏi xong, khẩn trương lại cẩn thận nhìn xem Diệp Bạch. "Bệ hạ có thể làm tốt tấn thăng hoàng triều chuẩn bị." "Thật?" Nàng khó có thể tin kêu một cú họng, lại trực tiếp đứng dậy, kích động bắt lấy Diệp Bạch cổ tay, kích động hai gò má đỏ hồng, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Bạch, tựa như hận không thể lấy thân báo đáp. Chương 90. Vương triều nguy rồi. Quốc vận kéo dài. Băng Hỏa đạo châu biên cảnh, quân doanh. Hiện tại rút quân, còn có thời gian sắp xếp phòng tuyến, bổ sung tân binh, ngăn lại địch nhân, tiêu hóa lần này là được, lại kéo dài thêm, một khi chúng ta chiến bại, triều ta sẽ không còn có thể chiến binh, Huyền Hỏa hoàng triều cũng đem lại không ngăn cản, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt triều ta." Hướng Huy kích động nói. "Hướng tướng quân." Lâm Vũ Huy nói, "Đại Húc Vương triều tình huống ngươi ta cũng nhìn thấy, quân ta tiến vào Băng Hỏa đạo châu, sẽ không có ra dáng ngăn trở, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại Băng Hỏa đạo châu tạo dựng phòng tuyến." Lại nói, "Ngăn địch tại biên giới bên ngoài, cái này không phải cũng là chúng ta là trước trách sao? Nhưng nếu quân ta bại đâu?" Hướng Huy vẫn kiên trì nói, "Lâm tướng quân ngươi nói, quân ta có bao nhiêu phần thắng?" "Đại tướng quân." Lâm Vũ Huy cũng biết chính mình không cách nào thuyết phục Hướng Huy, liền hướng Cơ Dịch ô quyền. Cơ Dịch lại chỉ là nhíu mày trầm mặc. Hướng Huy cùng Lâm Vũ Huy nói đều có lý. Một mặt là khả năng vong quốc nguy hiểm, một mặt là ngàn năm một thở tấn thăng hoàng triều cơ hội. Hắn thực tế không biết nên làm sao lựa chọn, cũng không biết Diệp Bạch đi đâu rồi, nếu là hắn còn tại liền tốt. Hắn vừa bận toát ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên ở giữa, bạch quang lóe lên, Diệp Bạch hiện lên. Trong tay của hắn còn cầm một quyển màu vàng nóng quyển trục, vậy hạ ý chỉ, tiếp tục đánh giết. Lấy xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống Băng Hỏa đạo châu, tấn thăng hoàng triều, cùng Huyền Hỏa hoàng triều một trận chiến. "Vâng." Lâm Vũ Huy dẫn đầu lưng phân nói, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. "Thần tuân chỉ." Cơ Dịch cùng Hướng Huy đều là chấn động không hiểu, nghĩ không gian nữ đế cũng có trí tuệ như thế, nghe đến Lâm Vũ Huy âm thanh, vừa rồi đi theo hướng quyển trục hành lễ. Chờ thân binh thu hồi thánh chỉ, Hướng Huy hay là tiến lên phía trước nói, "Vương gia, Huyền Hỏa hoàng triều binh lâm dưới thành, Lôi Hỏa, Lôi Minh đạo châu nguy rồi, cùng hắn xuất binh, không bằng rút quân phòng ngự." Diệp Bạch nói, "Nếu là lui quân, lấy Huyền Hỏa hoàng triều quốc gia chuyện, triều ta khả năng ngăn cản." Hướng Huy lắc đầu, vẫn kiên trì nói, "Địa lợi tại ta, chúng ta có thể ỷ vào địa lợi." Nói đến một nửa, hắn liền không có tự tin nói tiếp. Không sai, địa lợi xác thực tại đại võ. Nhưng hai cái đạo châu địa lợi đặt ở ngàn vạn đại quân trước mặt, tối đa cũng liền ngăn cản một hồi. Lên tính quyết định tác dụng hay là quốc vận. Huyền Hỏa Hoàng triều quốc vận kéo dài, đại võ chỉ có mấy cái đạo châu chi địa. Quốc vận trường kỳ sử dụng, toàn bộ đại võ đều đem rơi vào thiên tai nhân họa, đến lúc đó tự sụp đổ. Cơ Dịch nói, không cần tranh luận, đại địch đi đầu, làm quyết chí thể một lòng. Nói xong ôm quyền nói, vương gia, chúng ta đều tuân theo người quyết đoán. Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy nhìn nhau một cái, đi theo hướng Diệp Bạch hành lễ. Quân trận khởi động, tốc độ tăng nhanh. Diệp Bạch trực tiếp xuất thủ, quét sạch còn muốn chống cự tiểu cổ thế lực, trực tiếp công phá thành trì, trấn sát không phù hợp quy tắc. Huyền Hỏa Hoàng triều mặc dù xuất thủ, thế nhưng ngàn vạn binh lực tập kết, cần lãng phí không ít thời gian. Trên đường đi, Đại Võ Vương triều quân đội chính là theo sau lưng Diệp Bạch đi đường, căn bản không có chiến đấu cơ hội. Rất nhanh, liền đi đến cuối cùng một tòa thành trì, chính là trước kia Đại Húc Vương triều đô thành vị trí. Đại Húc mặc dù bị diệt quốc, thế nhưng Đại Húc hoàng đế vẫn còn tại trong thành. Diệp Bạch lơ lửng tại thành trì phía trên mở miệng, mở thành đầu hàng, các ngươi đường sống vẫn như cũ, nếu là phản kháng, một con đường chết. Âm thanh không cao, lại tự mang cường thế lôi đình lực lượng. Rất nhanh, không ít người vây quanh một người tới đến đầu tường. Các hạ người nào? Cầm đầu trung niên nam nhân hỏi. Người này chính là Đại Húc Vương triều ban đầu hoàng đế Hạng Lương. Đại Võ Vương triều Quang Võ Vương. Diệp Bạch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Hạng Lương cùng với người sau lưng, tất cả đều bị cái tên này kinh hãi đến. Toàn bộ đều từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dò xét Diệp Bạch. Thật lâu, Hạng Lương trên mặt hiện lên cười khổ, thở dài lắc đầu nói, cơ huyền thật sự là tốt số, có thể có nhất phẩm võ thần nương nhờ vào đại võ, không phải vậy, đại võ đã sớm diệt vong. Nói xong, chỉ ngay ngắn chính mình áo mũ, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, ở xa tới là khách, các hạ nếu là lấy võ thần thân phận trước đến, quả nhân hoan nên. Nếu là lấy đại võ Quang Võ Vương trước đến, tha thứ quả nhân không phục hồi, đến mức đầu hàng, càng không khả năng. Nói xong, hắn thẳng tắp đứng lên, hai mắt bên trong kim quang lấp lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Đối kết quả này, Diệp Bạch không ngoài ý muốn. Đại võ cùng Đại Húc giáp giới nguyên nhân, song phương từ lập quốc liền bắt đầu chém giết. Thế hệ huyết ỉu, ai cũng sẽ không thả. Mà còn, trong thành còn có Huyền Hỏa Hoàng triều hoàng thất tử đệ. Không nghe thấy sao, còn không mau cút. Một tên mặc mãng bảo nam tử tiến lên, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói, chỉ là thái giám, cũng muốn nhúng tay hai quốc đại sự, chờ ta hướng đại quân đến. Diệp Bạch lười tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp một quyền rơi đập. Nắm đấm phá không, kim quang lóe ánh, nháy mắt xuất hiện tại cái này người trước mặt. Hoàng quan gan chó. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một cái ngọc tỷ. Đây không phải là quốc tỷ, mà là hắn vương tỷ. Hắn chính là Huyền Hỏa Hoàng triều lưu tại Đại Húc quận vương. Huyền Hỏa Hoàng triều lãnh địa rất lớn, phân đất phong hầu rất nhiều quận vương và thân vương, những này vương tước cũng có thể sử dụng một bộ phận Huyền Hỏa Hoàng triều quốc vận. Theo vương tỷ mở ra, quốc vận tôi động. Ngừng. Tựa như man như âm thanh long ngầm phát ra. Hỏa long nhiệt lên. Không gian trực tiếp bị bỏng biến hình. Hạng Lương đội vàng mang theo dưới trướng tránh ra. Hỏa long quấn quanh đến lớn đại kim sắt trên nắm tay. Chỉ là một cái chớp mắt, nắm đấm vàng liền bị tan rã, hóa thành chất lỏng màu vàng nóng, nhỏ xuống mặt đất. Mặt đất bị bỏng ra cái này đến cái khác to lớn cái hố. Thấy cảnh này, tên này quận vương không những không có vui vẻ, ngược lại sinh ra e ngại thần sắc. Lăng không một quyền, thế mà hóa thành thực chất. Đây chính là võ thần cường đại sao? Nguyên nhân chính là e ngại, mới càng phải tốc chiến tốc thắng. Cùng võ thần hao tổn, đó là tự tìm cái chết. Hoa quan, chờ ta hướng binh sĩ tiếp cận, nhất định giết đại võ cả nước, để đại võ nữ đế túi đầu xương thần, là ta nữ nô. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn thôi động quốc vận. Cả người càng là dung nhập quốc vận hỏa long bên trong, phóng tới Diệp Bạch. Hắn gọi hàng, là đúng như cái này nghĩ. Còn nữa, cũng là vì nhiễu loạn Diệp Bạch tâm tư. Chỉ cần nhiễu loạn một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, là đủ. Hỏa long gào thét, xoay quanh, đồng nhiên hóa thành mặt trời, thậm chí che đậy trên không mặt trời. Xung quanh thiên địa, đều bị mặt trời bao trùm, đều là thành mặt trời lĩnh vực. Một cái chớp mắt, hoàn thành. Hoàng quan, ngươi nhất định phải chết, ha 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 ha. Mặt trời bên trong, truyền ra hắn hưng phấn đến điên cuồng tiếng cười. Đây là quốc vận áp chế. Hắn đem chính mình mấy trăm vạn dặm lãnh địa khí vận dung hội tại cái này một tấc vuông. Dù cho võ thần, tại mấy trăm vạn lãnh địa, mấy trăm vạn bách tính khí vận áp chế dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Mặt trời ù ù bắt đầu biến lớn, muốn nuốt hết Diệp Bạch. Diệp Bạch sắc mặt bình tĩnh. Hắn cảm nhận được Huyền Hỏa Hoàng triều khí vận cường hành. Dù cho hắn, thế mà cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ phương này lĩnh vực. Nhưng hắn vốn là không nghĩ phá vỡ. Phá vỡ bỏ chạy, đó là chạy trốn con đường. Hắn không có chạy trốn. Hít sâu một cái, trên thân Diệp Bạch lôi văn hiện lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, ba đầu sáu tay pháp tướng hiện lên, phóng tới mặt trời. Thoáng qua ở giữa, liền đi đến mặt trời trước mặt. Hắn sáu đầu cánh tay cùng nhau đưa ra, bắt lấy mặt trời. Ngay tại bành trướng mặt trời nháy mắt phát ra kéo kẹt tiếng vang, bành trướng bị tạm thời áp chế. Phúc! Ngươi không muốn sống nữa. Mặt trời bên trong, quận vương phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ kêu to nói. Chỉ có hoàng thất trong huyết mạch người mới có thể sử dụng quốc vận, thế nhưng dùng quốc vận sẽ hao tổn chính mình huyết mạch thân thể. Hắn muốn dùng mặt trời nuốt hết nghiền chết Diệp Bạch, nhưng chưa từng nghĩ, không những không chạy trốn, ngược lại tới áp chế mặt trời. Đã như vậy, vậy liền chết đi cho ta. Hắn hê lương lại phẫn nộ kêu to một tiếng, bình một tiếng vang thật lớn. Mặt trời hỏa diễm nháy mắt bộc phát, nháy mắt hoàn toàn bao trùm Diệp Bạch. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Khí vận bộc phát, không những hắn bị phản vệ, thậm chí dưới trướng hắn địa bàn cũng bất tính, đồng dạng bị liên lụy không biết bao nhiêu. Nhưng vì thần tốc diệt sát Diệp Bạch, hắn không thèm đếm xỉa. lửa cháy hừng hực bên trong, Diệp Bạch bốn cái đại thủ vẫn như cũ nắm lấy mặt trời. Bàn tay bên trong, thâm viên hiện lên, bắt đầu thôn phệ mặt trời vì thế. Một cái khác cái cánh tay giơ lên cao cao, kim quang tập hợp. Oeng! Một quyền rơi đập, ánh lửa hóa thành trường thương lao ra, phóng tới thành trì. Tường thành nháy mắt nụ cười, hỏa diễm trường thương một đường tiến lên. Thoáng qua ở giữa, liền tại thành trì bên trong, thiêu đốt ra mấy trăm dặm dài, mấy chục dặm sâu khe rãnh. Khe rãnh bên trong, tất cả đất đá đều là hóa thành dung nham lan lộn. Mà lúc này, mặt trời lần thứ hai hóa thành hỏa long, phóng tới không trung, tránh thoát Diệp Bạch trói buộc. Nhưng tất cả mọi người nhìn ốc, có thể xuất hiện ở chỗ này đều là cùng hạng lương đồng dạng, thân phận cao quý thượng bị giả. Bọn họ có lẽ cá nhân tu vi không được, nhưng không có một cái kiến thức không được. Bọn họ thoáng qua liền minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì. Diệp Bạch phá vỡ mặt trời, nói một cách khác, phá vỡ huyền hỏa hoàng triều khí vận bình trướng, để khí vận lần thứ hai hóa thành hỏa long bản thể. Cái này bọn họ tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ khó mà tin được.